Chương 202, Tiết Tuyết ngưng đi bảo. Nghịch thần. Chương 202, Tiết Tuyết ngưng đi bảo. Nghịch thần. May mắn mà thôi. Bốn chữ vô cùng đơn giản, bình bình đạm đạm, nhưng lại để tại trường ba người đều lộ ra một vẻ cười khổ. Bởi vì lời này, bọn hắn đã nghe Giang Huyền nói quá nhiều. Theo Giang Huyền sơ nhập trấn phủ tí lúc, vẫn nghe cho tới bây giờ. Mà bây giờ, hắn đã theo mới ra đời một tên tiểu bách hộ, phát triển đến lục giai cửu trọng, rời tông sư chỉ có cách xa một bước cường đại nhân vật. Đồng thời, vẫn là trong thời gian ngắn như vậy, ba người cũng không khỏi đến tâm tư phức tạp. Trong lúc nhất thời, trong nội đường không khỏi trầm mặc một hồi, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cuối cùng vẫn là Hứa Thanh Sơn ho nhẹ một tiếng, phá vỡ mảnh này trầm mặc. Không nói chuyện này, nhiệm vụ lần này hoàn thành đến như thế nào? Nghe Hứa Thanh Sơn tra hỏi, Giang Huyền lúc này đáp, may mắn không làm được bệnh. Chuyến này, ta không chỉ có theo Đoạn Lăng trong tay đoạt được địa cấp võ học, Kim Cương Phục Ma Quyền, Trương gia tuyệt học Thương Hải Nhất Đao Trạm cũng rơi vào trong tay ta. Nói, Giang Huyền cũng theo trong túi càn khôn lấy ra hai quyển sách, giao giao cho Hứa Thanh Sơn. Thương Hải Nhất Đao Trạm. Hứa Thanh Sơn nghe vậy đầu tiên là sửng sở. Đối với môn này địa cấp võ học, hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì. Lúc này tiếp qua Giang Huyền đưa tới quyển sách, cẩn thận tìm đọc lên. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên không khó phán đoán, đây chính là hàng thật giá thật Thương Hải Nhất Đao Trạm. Tốt, lúc này có thể được thật tốt làm thịt cái kia Trương gia lão tổ một bút. Hứa Thanh Sơn mắt chứa ý cười, hiển nhiên cực kỳ cao hứng. Lập tức lại lần nữa nhìn về phía Giang Huyền hỏi: "Ngươi là làm thế nào chiếm được môn võ học này?" Gặp Hứa Thanh Sơn hỏi, Giang Huyền cũng là nói về đầu đuôi sự tình. Hứa Thanh Sơn cũng mới hiểu rõ, cái này hai môn địa cấp võ học trước hết thả ngươi cái này. Bây giờ ngươi đã là lục giai cửu trọng, cũng là phù hợp tu hành thời điểm. Trương gia bên kia không cần lo lắng quá nhiều, học được liền học được, ta tự sẽ cùng bọn hắn nói rõ. Tại Bạch Tuyên cùng Vu Quốc Minh ánh mắt hâm mộ bên trong, Hứa Thanh Sơn đem hai quyển sách lại giao cho Giang Huyền. Dù sao, cái này hai môn địa cấp võ học đều là bởi vì hắn mà. Thăng thêm bây giờ hắn đã đột phá lục giai cửu trọng, thậm chí sợ Giang Huyền lo lắng tu hành Thương Hải Nhất Đao Trảm mang đến phiền phức, Hứa Thanh Sơn còn cố ý dặn dò một câu. Nhưng trên thực tế, Giang Huyền căn bản là không có lo lắng qua. Coi như cái kia Trương gia lão tổ biết, muốn xuống tay với chính mình, có thể khi đó hắn cũng đã là tông sư, giao thủ lên còn chưa nhất định ai sợ ai đâu. Bất quá, tuy nói như thế, hắn cũng vẫn là tiếp nhận hai quyển sách, lên tiếng: "Đa tạ Hứa Thiên Hộ." Hứa Thanh Sơn khẽ bước cằm, không có nhiều lời. Đang lúc hắn chuẩn bị cho lui ba người lúc, Thiên Hộ đường bên ngoài lại là truyền ra một đạo tiểu mị giọng nói: "Hứa Thiên Hộ, ngay nơi này có thể còn thật sự là náo như đây." Nghe thấy đạo này thanh âm, không ngừng Hứa Thanh Sơn, trong nội đường Giang Huyền ba người cũng đều cửa trước bên ngoài nhìn lại. Ánh mắt chạm đến trong náy mắt, ba người đồng tử cũng không khỏi co rụt lại. Một vị phong vận nữ tử đang từ ngoài cửa chậm chậm đi vào trong nội đường. Nàng da trắng hơn tuyết, ngũ quan tinh xảo, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, dường như đều ẩn chứa vô hạn phong tình. Nhưng bắt mắt nhất, không ai qua được trên người nàng món kia ửng đỏ trắng nhàn quan phục, cùng Hứa Thanh Sơn trên thân món kia, giống như lúc. Mà cái này cũng nói thân phận của nàng, một vị trấn phủ ti thiên hộ. Gặp qua thiên hộ, kịp phản ứng về sau, Giang Huyền ba người không dám thất lễ, lúc này thi lễ một cái. Hứa Thanh Sơn thần sắc cũng mới theo kinh ngạc chuyển biến trở thành hiểu rõ. Xin hỏi, thế nhưng là cận thị thiên hộ, Tiết Tuyết Ngưng Tiết Thiên Hộ. Nghe Hứa Thanh Sơn, Tiết Tuyết Ngưng khẽ bước cằm. Không bao lâu, Tiết Tuyết Ngưng cùng Hứa Thanh Sơn phân ngồi tại chủ vị hai bên. Đại đa số thời điểm là Hứa Thanh Sơn đang giảng, Tiết Tuyết Ngưng đang nghe. Chỉ có một số nhỏ thời điểm mới sẽ mở miệng hỏi thăm một phen. Điều này cũng làm cho ngồi tại bộ vị Giang Huyền hơi hơi kinh ngạc. Dù sao, cái này nhìn qua thì cùng Hứa Thanh Sơn tại hướng đối phương báo cáo một dạng. Dù sao cũng là phụng dưỡng trấn phủ sứ tả hữu nhân vật. Nó địa vị, cho dù là Hứa Thiên Hộ đều có vẻ không bằng. Vừa mới Hứa Thanh Sơn có nâng lên đối phương cận thị thiên hộ thân phận, bây giờ Giang Huyền cũng sớm không phải từ lúc trước hỏi gì cũng không biết vô tri nhân sĩ. Một bên nghe hai người nói chuyện với nhau, một bên ở trong lòng ngán thầm. Mà lúc này, Tiết Tuyết Ngưng cùng Hứa Thanh Sơn nói chuyện với nhau, cũng sắp bước vào khâu cuối cùng. "Ta biết, ta sẽ ở phía sau phối hợp các ngươi, khi tất yếu, ta sẽ xuất thủ." Tại nói chuyện với nhau bên trong, Hứa Thanh Sơn giảng thuật luyện thi tông tình huống, cùng hy vọng Tiết Tuyết Ngưng tương trợ ý nghĩ. Tiết Tuyết Ngưng tự nhiên không có cự tuyệt. Lần này nàng ngàn dặm xa xôi theo hoàng thành mà đến, vì chính là bình các nơi hỗn loạn, còn lớn hơn chu nhất cái yên ổn tình thế. Mà tại có Tiết Tuyết Ngưng câu nói này sau, Hứa Thanh Sơn trong lòng một khối đá cũng coi là rơi xuống. Lập tức, hắn mới đem ánh mắt nhìn về phía Vu Quốc Minh, nghiêm túc hỏi: "Nếu như muốn thực hiện trong cùng một lúc, cùng nhau thanh trừ Bạch Tê Thành, cùng luyện thi tông tại ta Yên Châu sở hữu cứ điểm, ngươi dự tính cần muốn bao lâu thời gian chuẩn bị?" Hứa Thanh Sơn muốn không phải từng cái đánh tan, mà chính là trực tiếp trọng quyền xuất kích, không cho luyện thi tông có thời gian phản ứng, đem bọn hắn nổ tận gốc. Đây không thể nghi ngờ là một hạng không đơn giản nhiệm vụ. Bất quá, những thứ này bố trí, những ngày này trấn phủ ti sớm đã an bài xuống. Bây giờ chỉ kém một cái mệnh lệnh. Bởi vậy, Vu Quốc Minh chỉ là trầm tư một lát thì có đáp án. Luyện thi tông cứ điểm rất nhiều, tuy có sớm bố trí, nhưng chuyển tin điều hành cũng muốn thời gian. Nhanh nhất lời nói, cũng muốn tại sau 5 ngày. Vậy liền định tại sau 5 ngày. Sau 5 ngày, ta muốn luyện thi tông tung tích tại Yên Châu hoàn toàn biến mất. Nghe Hứa Thanh Sơn mệnh lệnh, Vu Quốc Minh yên lặng hẳn là. Tiết Tuyết Ngưng cũng không nói thêm gì. Sự tình có thể vượt nhanh giải quyết, vậy dĩ nhiên là càng nhanh giải quyết tốt. Không có chuyện thì tất cả đi xuống đi. Mà tại an bài tốt đối phó luyện thi tông kế hoạch về sau, Hứa Thanh Sơn cũng là phất phất tay, đem ba người đều hô xuống dưới. Theo ba người sau khi rời đi, Thiên Hộ Đường bên trong cũng liền chỉ còn lại Hứa Thanh Sơn cùng Tiết Tuyết Ngưng hai người. Nhìn qua đối phương, Hứa Thanh Sơn há hốc mồm, tựa hồ có cái gì muốn nói, lại có lấy điều kiêng kỵ gì, chậm chạp không có lên tiếng. Muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, nơi này đã bị ta thần thức chô ngăn cách, trừ phi đối phương tu vi mạnh hơn ta, nếu không thì không cách nào nghe trộm đến chúng ta đối thoại. Tiết Tuyết Ngưng tựa hồ sớm có chủ ý, lạnh nhạt nói. Nghe thấy nàng lời này, Hứa Thanh Sơn cũng mới mở miệng, ánh mắt phức tạp hỏi: "Thiết Thiên Hộ, bây giờ Đại Chu đến tột cùng là gì tình huống? Nếu như nói trước đó Diệp Hà nhắc nhở, liền để Hứa Thanh Sơn có hoài nghi. Bây giờ Tiết Tuyết Ngưng đi vào, thì càng là ấn chứng suy đoán của hắn. Hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào theo cái này vị cận thị Thiên Hộ trong miệng đạt được một số tin tức. Dường như đã sớm ngờ tới Hứa Thanh Sơn sẽ có vừa hỏi như thế. Tiết Tuyết Ngưng sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói ra: "Bất quá là tặc tâm bất tử nghịch thần, lần nữa ngóc đầu trở lại thôi. Hết thảy đều ở hạ trấn phủ sứ trong lòng bàn tay, ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều." Chương 203, chưa hẳn không thể. Ma Sơn đột phá thất giai. Chương 203, chưa hẳn không thể. Ma Sơn đột phá thất giai. Nghịch thần. Nghe được Tiết Tuyết Ngưng nói, Hứa Thanh Sơn không khỏi nhíu mắt. Lúc trước, Đại Chu nữ đăng cơ, dẫn động Đại Chu phản loạn. Khi đó nghịch thần nhiều vô số kể, Đại Chu càng là một mảnh loạn tượng. Bởi vậy mới có trấn phủ ti sinh ra. Hắn cũng là khi đó lên, đi theo ngay lúc đó trấn phủ sứ Hạ Khương Minh, từ đó từng bước một đạt tới bây giờ vị trí. Nhưng khi đó trấn phủ ti chỗ trấn áp nghịch thần phản tặc, nhiều không kể xiết. Bây giờ lại có người còn dám ngóc đầu trở lại. Hứa Thanh Sơn trong lòng kinh hãi, lại cũng không biết phải làm hắn luôn. Dù sao, dám can đảm nhằm vào Đại Chu hoàng triều nghịch thần. Hắn tuy là thất giai tông sư, Yên Châu Thiên Hộ, tại đối phương trước mặt cũng vẫn như cũng là không đáng giá nhắc tới. Mà Tiết Tuyết Ngưng cũng không có nói nhiều ý tứ. Gặp Hứa Thanh Sơn trầm mặt xuống, nàng cũng rời đi đề tài. Vừa mới tiểu tử kia cũng không tệ lắm. Ta tự Trì Châu biên cảnh vượt qua mà đến, nhìn thấy hắn xuất thủ. Như thế tuổi tác, như thế tu vi, như thế thực lực, tại hoàng thành cũng thuộc về thiên tiêu hàng ngũ. Đáng tiếc, như lại lớn tuổi một chút, đến tông sư chi cảnh, đúng lúc thì có thể chúng cử cận thị thiên hộ tuyển bạn. Tiết Tuyết Ngưng mà nói để Hứa Thanh Sơn ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới, Giang Huyền vậy mà có thể gây nên Tiết Tuyết Ngưng chú ý, cũng khó trách Giang Huyền chân trước vừa tới, Tiết Tuyết Ngưng chân sau liền vào tới. Bất quá, Tiết Tuyết Ngưng nói tới tuyển bạn, lại làm cho trong lòng hắn khẽ động. Cận thị thiên hộ, ngoại trừ theo các nơi chấn phủ ti bên trong lựa chọn ưu tú thế hệ tiến hành bồi dưỡng bên ngoài, cũng sẽ ở hoàng thành bên trong trực tiếp tuyển bạn. Mà tiến vào tuyển bạn yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là thanh niên tông sư, chỉ có chưa đạt 60 tuổi mà tu vi đạt tới thất giai người mới có thể tham dự này tuyển bạn. Cho dù là tại tiên tiêu tụ tập hoàng thành, cái này một yêu cầu cũng coi là vô cùng hà khắc. Bởi vậy, cho dù là cận thị thiên hộ tuyển bạn 5 năm một chọn, nhưng hàng năm có thể tham dự nhân số cũng đều lắc đắc không có mấy. Chỉ bất quá, Hứa Thanh Sơn lại là nghĩ đến một điểm nữa. Khoảng cách tiền nhiệm trấn phủ sứ cũng chính là Hạ Không Minh thoái vị thời khắc, mới chỉ 5 năm. Nói cách khác, đây là tân nhiệm trấn phủ sứ nhiệm kỳ bên trong lần thứ nhất cận thị thiên hộ tuyển bạn. Mặc dù nói tân nhiệm trấn phủ sứ cũng là Hạ Không Minh trí nữ, nhưng ở trấn phủ ti bên trong cũng là cần thân tín của mình. Nếu như nói Giang Huyền có thể nắm chặt cơ hội lần này tiến vào tầm mắt của nàng, như vậy lấy thiên tư tất nhiên rực rỡ hào quang, mình tới thời điểm cũng có thể xem như cử tài có công. Hứa Thanh Sơn thị giác cũng không cực hạn tại Giang Huyền thân ở Yên Châu có khả năng sáng tạo giá trị. Nếu như hắn có thể tại trong hoàng thành lấy được thành tựu, đối Hứa Thanh Sơn thu hoạch cũng mới sẽ lớn hơn. Náo hải bên trong những ý nghĩ này tính toán mà qua đi, Hứa Thanh Sơn trên mặt nhất thời hiện lên một vệt ý cười, tiếp nhận Tiết Tuyết Ngưng. Tiết Thiên Hộ lời ấy sai rồi, khoảng cách cận thị Thiên Hộ tuyển bạn còn có chút thời gian. Lấy Giang Huyền tư chất, chưa hẳn liền không thể trúng tuyển thành công, thu hoạch được tuyển bạn tư cách. Nghe Hứa Thanh Sơn, Tiết Tuyết Ngưng lơ đến nói, như hắn thật có thể đột phá thất giai, như vậy ta liền dẫn hắn đích thân đến hoàng thành tham gia tuyển bạn. Tiết Tuyết Ngưng không để bụng cũng không phải là tận lực biểu hiện. Dù sao, nàng mặc dù được chứng kiến Giang Huyền ở trên đường đột phá, có thể cái kia bất quá chỉ là đột phá lục giai cửu trọng. Lục giai cửu trọng cùng thất giai ở giữa khoảng cách, có thể không dễ dàng như vậy đột phá. Hứa Thanh Sơn, dưới cái nhìn của nàng bất quá là cái trò đùa thôi. Mà Hứa Thanh Sơn tự có thể nghe ra Tiết Tuyết Ngưng không coi trọng. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán. Dù sao cơ hội hắn là cho Giang Huyền tranh thủ, đến tại Giang Huyền phải chăng không chịu thua kém, vậy thì phải xem bản thân hắn. Cùng lúc đó, Bạch Tê Thành, Luyện Thi Tông chỗ ẩn nặc phủ đệ bên trong, lòng đất dưới mặt đất, Hạ Cửu Du đứng đến một bên, nhìn lấy chính mình ưu tú nhất tạo vật. Lúc này Thi Khôi Ma Sơn đi qua cái này đem gần nửa năm bồi dưỡng, dòng dã lại bành trướng một lần. Cái kia thân thể khổng lồ lúc này đã cao đến 10 mét, đầu sắp chạm đến lòng đất mật thất trên đỉnh, dường như tùy thời đều muốn đột phá. Ngoại trừ một thân từng cục bắp thịt bên ngoài, hắn bên ngoài thân chỗ còn kèm theo lấy một đạo lại một đạo kinh người huyết văn. Mỗi một đạo đường vân đều còn như huyết xả đồng dạng dữ tợn, cả người nhìn qua liền tựa như một tôn tuyệt thế hung vật đồng dạng. Ở tại trước mặt, cho dù là những cái kia dữ tợn hung thú Thi Khôi đều lộ ra nhỏ bé vô cùng, nguyên một đám giống như đợi làm thịt cừu non đồng dạng, bị hắn cầm lên đến ăn vào trong miệng, lập tức liền xương cốt đều không nôn thốn vệ, mà lại căn bản cũng không mang dừng lại, chỉ là một mực duy trì ăn động tác. Ăn đi, ăn đi, dài mau mau, lại lớn lên chút, để thế nhân đều kiến thức đến ngươi cường đại. Làm Ma Sơn Thi Khôi kết nối người, Hạ Cửu U có thể rõ ràng cảm nhận được, theo từng tôn Thi Khôi thốn vệ, Ma Sơn Thi Khôi khí tức chính đang đến gần một cái cực hạn. Hắn lúc này đã đạt đến lục giai cựu trọng tầng thứ. Đợi đến đột phá cái này tầng thứ, tôn này Thi Khôi là sẽ trở thành luyện thi tông có 102 thất giai Thi Khôi. Đến lúc đó, cũng là hắn cùng chấn phủ ti chính thức tuyên chiến lúc. Cho nên, hắn tự nhiên là vô cùng chờ mong. Cũng đúng vào lúc này, Ma Sơn bỗng nhiên đình chỉ ăn động tác. Hắn giống như là có chút khó nhịn đồng dạng, bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nộ hống. Giống. Cũng liền tại vào thời khắc này, hắn thân thể xuất hiện nhiều chỗ bành trướng, xương to lên như nhọn. Ổ bụng chỗ bành trướng rõ ràng nhất, lại một mực tiếp tục. Không bao lâu, liền hiện ra một viên xương to lên túi dạ dày. Đây là. Nhìn lấy cái này một màn, Hạ Cửu Vũ trong mắt kích động càng phát ra nồng đậm. Bởi vì trong nháy mắt này, hắn đồng thời cũng có thể cảm giác được, Ma Sơn khí tức ngay tại sông phá tầng kia cực hạn, tại hướng thất giai không ngừng mà tới gần. Tại hắn như thế tưởng niệm thời điểm, Ma Sơn thân thể bắt đầu đột nhiên phồng lớn. Nguyên bản, cái kia cao đến 10 mét to lớn thân thể, liền đã nhanh nứt vỡ cả ở giữa dưới lòng đất mặt thất. Bây giờ lại lần nữa phồng lớn, dưới lòng đất mặt thất căn bản là không có cách dung nạp. Chỉ một thoáng, đầu của hắn thì đỉnh phá đỉnh đầu mặt đất, phá đất mà lên. Phía trên tòa phủ đệ kia, vì vậy mà sinh ra đung đưa kịch liệt. Đồng thời, Ma Sơn thân thể cũng tại đều bành trướng, càng cường tráng. Trên thân cái kia bành trướng nhỏ cũng liên tiếp biến mất. Một tôn cao đến 15 mét, lại không chút nào lộ ra thon gầy khỏe mạnh Thi Khôi, thì xuất hiện tại Hạ Cửu Vũ trước mặt. Hắn như là một tôn cự nhân một dạng, hơi hơi đưa tay, bốn phía đại địa thì không ngừng chấn động. Vết nứt như mạng nhện đồng dạng, không ngừng hướng xung quanh lan tràn, cho đến triệt để đổ sụp. Lòng đất mật thất toàn cảnh nhất thời hiện lên. Nhưng bởi vì cái này đổ sụp đã lớn, mà biến đến một mảnh hỗn độn. Hạ Cửu Vũ chờ một đám luyện thi tông nhân sĩ, cũng tại khói bụi bên trong lộ ra có chút chật vật. Bất quá, cái này lại không ảnh hưởng bọn hắn trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn. Xong rồi, rốt cục xong rồi. Ta luyện thi tông trung cực binh khí, rốt cục luyện chế thành công. Tiếp đó, chính là ta luyện thi tông xương tôn thời điểm. Đánh giá Ma Sơn cái kia nguy nga lớn mạnh thân thể. Hạ Cửu Vũ trong mắt vẻ kích động quả thực khó có thể nói nên lời. Hắn vung tay lên, lúc này bắt đầu tuyên bố. Ngay hôm đó lên, toàn tuyến huy động. Mục tiêu, đánh Hạ Châu trấn phủ đi. Chương 204, đột phá thất giai. Thần thăng tông sư. Chương 204, đột phá thất giai. Thần thăng tông sư. Vâng. Nghe thấy Hạ Cửu Vũ lời này, trung quanh cái khác trưởng lão ào ào đốt lên, vội vàng hẳn là. Bọn hắn chờ đợi ngày này đã đợi đến quá lâu. Mà theo trưởng lão nhóm tan tác như chim ong, mỗi người công việc lu đủ lên. Không bao lâu, lòng đất trong mặt thất cũng chỉ còn lại có Hạ Cửu Vũ một người. Hắn nhìn chằm chằm cao lớn Ma Sơn, trong mắt dị sắc liên tục. Cũng đừng khiến ta thất vọng, cũng hy vọng làm cho vị kia đại nhân hài lòng. Thời gian thoáng qua tức thì, trong chớp mắt thì lại là 3 ngày đi qua. Hắc Nham Thành, Giang Huyền tiểu viện bên trong. Giang Huyền đã không biết, cái này là chính mình lần thứ mấy mở ra hệ thống mặt bảng. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, lục giai cựu trọng kim cương phục ma quyền tiểu thành cấp, 399994000, thương hải nhất đao chạm đại thành cấp còn kém 10 điểm thuần thục độ. Cũng chính là 10 giây. Giang Huyền nói thầm một tiếng, nhẹ nhẹ thở hát ra, vạn phần khó nhịn. Dù sao, lần này đột phá có thể cùng lúc khác khác biệt, là muốn đột phá thất giai, tấn thăng tông sư. Vô luận là đổi thành người nào đến, cũng đều chỉ sẽ vô cùng nôn nóng. Cho dù là ngắn ngủi 10 giây, tại Giang Huyền trong mắt, cũng đều như kéo dài vạn phần đồng dạng, biến đến có chút dài dằng dặc. Thẳng đến cái kia hệ thống nhắc nhở rốt cục tại trước mắt hắn đổi mới. Kim cương phục ma quyền đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến thất giai nhất trọng. Nương theo lấy hệ thống nhắc nhở hiện lên, một cỗ to lớn quyền pháp ký ức nhất thời tràn vào Giang Huyền não hải. Hán Thiên Linh bên trong, thần thức nơi này cắt ra bắt đầu tăng gọn. Cùng lúc trước mỗi một lần để thăng khác biệt, so với trước đó lựa biến, lần này thần thức đối Giang Huyền mà nói, hoàn toàn có thể nói là chất biến. Nếu như nói, trước đó thần thức chính là giống ao nước đồng dạng, mỗi tăng lên một trọng, thủy vị thì tăng cao một đoạn. Cái kia lúc này Giang Huyền chính là tại mở đất mở sông, nguyên bản thần thức ao không ngừng bị mở rộng, phát triển thành một đầu lao nhanh sông. Nước sông ào ào, bên hai không dứt, chảy xuôi không ngừng. Hắn lớn mạnh trình độ, xa không phải trước đó có thể so bì. Giang Huyền thần thức cũng tại trong quá trình này không ngừng phát triển. 2000m, 3000m, 4000m. Quá trình này như vô bờ bến đồng dạng. Thần thức phạm vi bao phủ đang không ngừng khai thác. Mãi cho đến nửa cái Hắc Nham Thành cảnh tượng đều tràn vào đến Giang Huyền trong đầu. Lúc này, cái kia tăng gọn thần thức mới rốt cục đỉnh chỉ kéo dài tới. Mà giờ khắc này, phương viên 10 dặm cảnh tượng. Tại Giang Huyền não hải bên trong, giống như toàn bộ tin tức ảnh như một loại thời gian thực phát ra. Cũng tại cùng thời khắc đó, Giang Huyền thể nội kinh khí dịch dọn như là sôi trào một dạng, không ngừng lan lộn. Liên phản phất tại kinh lịch nhiệt độ cao thiêu đốt đồng dạng. Bất quá, nếu là có thể cẩn thận hơn quan sát, liền có thể phát hiện, cái kia mênh mông bắt ngát kinh khí dịch dọn, dường như bị không ngừng nhắc đến thuần đồng dạng, phân ra vô số thuần trắng tinh thể. Chỉ bất quá, những thứ này tinh thể vẫn như cũ rất nhỏ. Chỉ có lấy Giang Huyền bây giờ thần thức mới có thể phát giác. Bằng không mà nói, đơn thuần mắt thường đến xem, cỗ này kinh khí hùng lưu, cùng trước đó cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nhưng theo dịch thể hóa làm tinh thể, mỗi một viên rất nhỏ tinh thể bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa đều cực kỳ dồi dào. Cái này cũng cần càng nhiều thiên địa linh khí. Giang Huyền bản năng vận chuyển thần thức, khống chế thiên địa linh khí, chỉ dẫn lấy những này thiên địa linh khí hướng tới mình. Đây là cùng lục giai lúc hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Lục giai lúc hấp thu linh khí là bị động hấp thu, mà bây giờ, Giang Huyền muốn hút bao nhiêu, liền có thể hút bao nhiêu. Đây cũng là thất giai tông sư. Trong lúc nhất thời, Hắc Nham Thành phía trên không khỏi xuất hiện hỗn loạn thiết tượng.
Kình phong mãnh liệt gào thét, hướng về Giang Huyền phía trên khu nhà nhỏ hội tụ. Cùng lúc đó, trấn phủ ti, Thiên hộ đường. Khởi bẩm Thiên hộ, trước đây không lâu, Bạch Tê thành bên kia có hành động. Bọn hắn hướng ra phía ngoài thả bồ câu đưa tin truyền tin, theo truy tung, mỗi một chỗ tiếp thu đều là bọn hắn cứ điểm. Luyện Thi Tông bên kia rất có thể cũng muốn hành động. Đối mặt phân biệt ngồi tại chủ vị Hứa Thanh Sơn cùng Tiết Tuyết Ngưng, Vu Quốc Minh không dám thất lễ, đem thu hoạch được tình báo một vừa nói ra. Luyện Thi Tông có hành động, chẳng lẽ nói bọn hắn món kia trung cực vũ khí chuẩn bị xong? Nghe Vu Quốc Minh báo cáo, Hứa Thanh Sơn hơi hơi khiêu mi. Ở nút lâu như vậy Luyện Thi Tông đông nhiên có hành động, hắn duy nhất có thể nghĩ tới chỉ có loại khả năng này. Chẳng qua hiện nay có Tiết Tuyết Ngưng ở chỗ này tỏa chấn, cho dù Luyện Thi Tông thành công cũng tuyệt không có khả năng đánh bại bọn hắn. Bởi vậy chỉ là kinh ngạc một chút, Hứa Thanh Sơn liền thu hồi biểu lộ, ngược lại hỏi tới Vu Quốc Minh thu lưới chuẩn bị. Luyện Thi Tông như thế nào cử động, tạm thời không liên quan gì đến chúng ta. Động thủ mệnh lệnh đều truyền đạt đi xuống sao? Gặp Hứa Thanh Sơn hỏi đến, Vu Quốc Minh cũng là vội vàng đáp, đã truyền đạt đi xuống. Sở hữu ẩn nút nhân viên đều muốn tại 2 ngày sau sáng sớm cùng nhau động thủ, đồng thời đem Luyện Thi Tông sở hữu cứ điểm diệt trừ. Hứa Thanh Sơn khẽ bước cằm, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị truyền đạt chỉ thị thời điểm, một bên Tiết Tuyết Ngưng lại đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều. Đang lúc Hứa Thanh Sơn nghi hoặc, muốn hỏi lúc, hắn đồng thời cũng cảm nhận được thiên địa linh khí dao động, tựa như là bị xua đuổi đồng dạng, đi hướng một cái hướng khác. Đồng thời, ngay tại Hắc Nham thành phạm vi bên trong, mà dạng này dao động, Hứa Thanh Sơn cũng không xa lạ gì. Nghĩ như vậy, hắn cùng Tiết Tuyết Ngưng liếc nhau một cái, lộ ra đồng dạng sát thái. Một giây sau, hai người thân ảnh đồng thời lách mình rời đi, biến mất tại Thiên Hộ đường bên trong. Chỉ còn lại có không rõ ràng trò lắm Vu Quốc Minh. Không bao lâu, Tiết Tuyết Ngưng cùng Hứa Thanh Sơn thân ảnh đứng tại một gian tiểu viện bên ngoài. Lúc này, nơi này tựa hồ hết thảy bình thường, ngoại trừ gào thét gió bên ngoài, cơ hồ không có gì không giống nhau. Đến mức sinh hoạt tại cái này người chung quanh cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ có hai vị tông sư có thể cảm ứng được. Tại căn này tiểu viện trên không, một chỗ to lớn linh khí vòng xoáy chính đang không ngừng vận chuyển. Nó là từ to lớn linh khí hồng lưu hội tụ mà thành, mà hồng lưu điểm cuối chính là chỗ kia tiểu viện bên trong. Có thể gây nên dạng này cường hãn dị tượng, chỉ có một khả năng. Tông sư, Hắc Nham thành bên trong có một vị tông sư tại đột phá. Tiết Tuyết Ngưng miệng thơm khẽ nhếch, nói chính mình đoán khả năng. Nhưng Hứa Thanh Sơn lại là lắc đầu. Liên lên ta ở bên trong, Tiên Châu hết thảy mới 4 vị tông sư, mặt khác 3 vị tông sư gần đây cũng không có động thân tin tức. Nghe được Hứa Thanh Sơn, Tiết Tuyết Ngưng trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Ý của ngươi là, căn này tiểu viện bên trong là một vị chính tại đột phá tông sư? Hứa Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Đồng thời, hắn trong lòng cũng đang không ngừng suy tư, người nào có loại khả năng này? Hắc Nham thành bên trong, vị vây ở lục giai cửu trọng chi cảnh, dừng bước tại tông sư trước cửa người, thế nhưng là không ít. Đột phá phải kết thúc. Tiết Tuyết Ngưng mở miệng, đánh gậy Hứa Thanh Sơn suy nghĩ. Cái sau liền vội vàng ngẩng đầu lên. Cùng là tông sư, bọn hắn tất nhiên là biết đột phá tầm quan trọng, vừa mới không dám đánh bẫy. Bây giờ đối phương đã kết thúc đột phá, sau đó hào hào dò xét xuất thần thức, xem xét trong tiểu viện tình huống. Nhưng khi thấy rõ tấm kia tuổi trẻ lại khuôn mặt quen thuộc sau, hai người trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 205, tông sư chi lực, muốn không muốn trở thành cận thị thiên hộ. Chương 205, tông sư chi lực, muốn không muốn trở thành cận thị thiên hộ. Cùng lúc đó, tiểu viện bên trong, Giang Huyền cũng nơi này lúc mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng, hắn không tự chủ được phát ra một tiếng cảm khái. Đây cũng là tông sư chi lực sao? Hiện tại, hắn thể nội dồi dào kinh khí, toàn bộ đều bị cái kia nhỏ xíu linh khí tinh thể thay thế. Nhục thân dường như siêu thoát phàm thai đồng dạng, đạt đến một cái cực hạn. Dù là nhẹ nhàng một động tác, đều có 10 phần phá hư chi lực. Đồng thời, lại tốt giống như kim cương bất hoại đồng dạng. Có một loại vô luận cái chiêu số gì, đều có thể tùy tiện ngăn cản cảm giác. Chắc không được thất giai có thể xưng tông sư. Thân thể như vậy, cùng phổ thông võ giả khách quan, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Thể ngộ lấy thân thể biến hóa, Giang Huyền hơi hơi cảm khái. Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là không ai qua được đối thiên địa linh khí khống chế. Lục giai lúc, võ giả có thể lấy thần thức điều hành, hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí. Hiện tại, Giang Huyền quần quật như bờ sông thần thức, đã không còn là hấp thu đơn giản như vậy, mà chính là có thể trực tiếp lấy này điều hành thiên địa linh khí. Bàn tay hắn nâng lên, hướng ngoài cửa. Quanh thân thiên địa linh khí trong nháy mắt này đạt được điều hành, lặng yên ngưng tụ. Theo Giang Huyền nhẹ nhàng ngoảnh một cái, một đạo vô hình chi trưởng nhất thời hướng mở cửa phòng, mang theo mãnh liệt kình phong lướt qua sân nhỏ, mang theo một trận gào thét. Tuy nói hắn trước kia cũng có thể làm được dạng này, có thể trước đó là phóng xuất ra thể nội tinh khí, đặt thành hiệu quả như vậy. Mà bây giờ, cổ này lực lượng là hoàn toàn đến từ thiên địa. Hắn chẳng qua là sử dụng cổ này lực lượng. Đương nhiên, đây chỉ là hắn tiểu thí nghiệm nhỏ. Thất giai tông sư thực lực cũng không có như thế không có ý nghĩa. Có điều, lần sau đột phá phải chú ý chút ít. Không nghĩ tới sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết có thể hay không bị Hứa Thiên hộ bọn hắn chú ý tới. Ý niệm tới đây, Giang Huyền thần thức nhất thời hướng ra phía ngoài quét qua. Sau đó, liền thấy được cái kia hai đạo thân mang ửng đỏ quan phục thân ảnh. Hứa Thiên hộ, Thiết Thiên hộ. Đem hai người lên tiến viện bên trong, Giang Huyền hướng hai người mỗi người thi lễ một cái. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ đến, về sau đột phá, nhất định muốn chú ý cẩn thận chút. Bây giờ chú ý tới là hai vị thiên hộ, về sau còn không chừng hấp dẫn đến ai đây. Cái kia hai môn địa cấp võ học, ngươi đã luyện thành cái nào một môn? Bị Giang Huyền lên tiến viện bên trong, Hai người trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Vẫn là Hứa Thanh Sơn trước hết đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi: "Hồi Thiên Hộ, hai môn địa cấp võ học trước mắt ta đều đã luyện thành, hiện tại cũng nên vật quy nguyên chủ." Nói, Giang Huyền cũng đem ghi chép hai môn địa cấp võ học quyển sách giao ra. Trước đó nhận lấy là sợ Hứa Thanh Sơn sinh nghi, nhưng bây giờ chính mình đột phá thất giai, đều đã bị đối phương biết, cái này tự nhiên cũng không có gì tốt che giấu. Hai môn địa cấp võ học đều đã luyện thành. Nghe thấy lời này, Hứa Thanh Sơn không khỏi có chút nghẹn lại. Địa cấp võ học tuy là thông hướng thất giai tông sư đại đạo, nhưng điểm cuối cao, độ khó khăn cũng cao, cực khó tu luyện. Cho dù là hắn, lúc trước cũng tu hành có phần lâu, mới nhập môn địa cấp võ học, càng là không biết rèn luyện một thân kinh khí cùng thần thức bao lâu, mới đánh vỡ lục giai cựu trọng bình cảnh, đột phá thất giai, trở thành một tên tông sư. Mà bây giờ, Giang Huyền tiếp xúc hai môn địa cấp võ học mới bao lâu? Cho dù đem theo Yên Châu biên cảnh trở về lộ trình cũng cho tính cả, đây cũng là bất quá 2 tuần thời gian. Trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ, đồng thời đột phá tông sư, cho dù là kiến thức rộng rãi Hứa Thanh Sơn, trong lúc nhất thời cũng đều có chút nghẹn lời. Hơn nửa ngày mới tiếp qua Giang Huyền đưa tới 2 quyển sách, cũng cường gạt ra một vệt nụ cười. Đều nắm giữ. Không tệ, không tệ. Đều nắm giữ tốt. Giang Huyền cũng không để ý Hứa Thanh Sơn không tìm được gì để nói. Bởi vì, tại Hứa Thanh Sơn tiếng nói vừa ra về sau, ánh mắt sáng rực Tiết Tuyết Ngưng liền để mắt tới hắn, mở miệng nói ra: "Giang Huyền, ngươi muốn giống như ta, trở thành một tên cận thị thiên hộ sao?" "Trở thành cận thị thiên hộ?" Nghe vậy, Giang Huyền không nguyên do đến sững sờ. Hắn tự nhiên biết cận thị thiên hộ ý vị như thế nào. Đó là lệ thuộc trực tiếp trấn phủ sứ, tại trấn phủ ti bên trong dưới một người, dưới vạn người vị trí. Đồng thời, còn mang ý nghĩa có thể đi đến trong hoàng thành. Đó là Đại Chu hoàng triều trung tâm chi địa, chân chính thiên hạ trung tâm. Thiên tiêu tụ tập, ăn chơi chắc táng, có thể nói tràn đầy vô tận dục hoặc, mà lại làm hoàng thành trấn phủ ti. Chỗ đó có võ đạo tài nguyên, khẳng định cũng tại Yên Châu trấn phủ ti phía trên. Đi tới đó, cũng mang ý nghĩa tốt hơn phát triển. Giang Huyền quả thực rất khó không tâm động. Chỉ bất quá, bây giờ hắn vẫn là Yên Châu trấn phủ ti đại bách hộ thân phận. Cứ như vậy ứng Tiết Tuyết Ngưng, sẽ có hay không có chút không tốt. Ý niệm tới đây, Giang Huyền không để lại dấu vết quét Hứa Thanh Sơn liếc một chút, muốn biết hắn ý nghĩ. Đạo này ánh mắt tự nhiên trốn không thoát Hứa Thanh Sơn cảm giác. Giang Huyền trong lòng suy nghĩ, hắn cũng là trong nháy mắt sáng tỏ, cười băng nói: "Giang Huyền, đây chính là cơ hội trời cho, đừng bỏ qua. Toàn thiên hạ không biết bao nhiêu tông sư, khát vọng ngồi lên cái này một vị trí, lại bất lực. Thiết Thiên Hộ đã nói như vậy, ngươi liền đáp ứng đi." Hứa Thanh Sơn tự nhiên là hy vọng Giang Huyền đi hoàn thành. Lấy hắn biểu hiện ra thiên tư, đi đến hoàn thành, không thể nghi ngờ sẽ có tốt hơn phát triển. Nói không chừng, mình tới thời điểm, còn có thể có nơi dựa dẫm. Đem Giang Huyền lưu tại Yên Châu dạng này bảo thủ sự tình, hắn đương nhiên sẽ không làm. Đa tạ Hứa Thiên Hộ. Nghe xong lời này, Giang Huyền nhất thời minh bạch Hứa Thanh Sơn ý tứ, lập tức liền chuyển hướng Tiết Tuyết Ngưng. "Thiết Thiên Hộ, ta nghĩ, hảo đợi kết hết Yên Châu công việc, ta liền dẫn ngươi trở lại hoàn thành, tham dự cận thị Thiên Hộ tuyển bạn." Nhìn lấy Giang Huyền biểu hiện, Tiết Tuyết Ngưng khẽ bước cằm. Dạng này nhân vật, trấn phủ sứ đại nhân khẳng định sẽ ưa thích. Nguyên bản, nàng chẳng qua là cảm thấy Giang Huyền thú vị, có thể lấy bằng chứng ấy tuổi đạt tới như thế tu vi, quả thật không tệ. Nhưng thất giai tông sư là một đạo hạng, có ít người thiên phú dị bẩm, võ đạo tiến độ cực nhanh, tu vi tiến triển cực nhanh. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là bước không qua đạo cảnh này, không cách nào đột phá thất giai. Cho nên lúc trước trò chuyện đến nơi đây, mặc dù có Hứa Thanh Sơn một phen, nàng trên thực tế cũng không đúng Giang Huyền ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Dù sao, chưa đột phá thất giai trước đó, hết thảy đều là nói xuông. Nhưng không nghĩ tới, Giang Huyền thế mà như thế sắp đột phá rồi, mà lại nàng vẫn là tận mắt chứng kiến người. Cận thị thiên hộ tuyển bạn. Nghe nói Tiết Tuyết Ngưng lời nói này, Giang Huyền lại là thoáng sững sờ. Chẳng lẽ, muốn trở thành cận thị thiên hộ, đến kinh lịch giống bách hộ tuyển bạn một dạng kinh lịch sao? Dường như hiểu rõ Giang Huyền ý nghĩ, Hứa Thanh Sơn giải thích nói: "Cận thị thiên hộ tuyển bạn, cũng không phải là ngươi chỗ nghĩ như vậy. Chỉ có chân chính thiên tiêu mới có thể thu được cận thị thiên hộ tuyển bạn tư cách. Đến mức cụ thể tuyển bạn nội dung như thế nào, ngươi đến lúc đó liền biết." Nghe xong Hứa Thanh Sơn, Giang Huyền cũng hơi hơi hiểu rõ. Hai người cũng không ở chỗ này chỗ lưu thêm, chuẩn bị lên đường thời khắc, Hứa Thanh Sơn thì là dặn dò một câu: "Nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai rạng sáng, thanh tẩy luyện thi tông, cũng là ngươi tại Yên Châu trấn phủ ti sau cùng một hạng nhiệm vụ." Chương 206, vây công Bạch Tê Thành. Cuối cùng gặp Hạ Cửu U. Chương 206, vây công Bạch Tê Thành. Cuối cùng gặp Hạ Cửu U. Một ngày sau, tới gần lúc sáng sớm, thiên tướng sáng không sáng, hết thảy còn mông lung, dường như thế giới còn đắm chìm ở trong đêm tối, không có tỉnh lại. Mà tại Bạch Tê Thành ngoại thành, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh, lại là theo trong bóng đêm lặng yên hiện hiện. Bọn hắn ẩn nặc tại chỗ tối, hào hào sắc mặt nghiêm túc, vận sức chờ phát động. Đây đều là Yên Châu trấn phủ ti hảo thủ. Nguyên một đám không chỉ tu vi cao siêu, thân thủ cũng là bất phàm. Mà tại đám người trung ương nhất chỗ, ba đạo thân ảnh bờ mà đứng, chính là Hứa Thanh Sơn, Tiết Tuyết Ngưng hai vị thiên hộ, cùng vừa mới đột phá tông sư Giang Huyền. "Một hồi, luyện thi tông tông sư, đem để ta đến đối phó. Nếu như tôn này trung cực binh khí thật tồn tại, như vậy thì giao cho ngươi." Hứa Thanh Sơn làm trước khi chiến đấu bố trí. Cái khác, hắn đều cũng không lo lắng. Lo lắng chỉ có luyện thi tông tông sư, cùng khả năng này tồn tại trung cực binh khí. Nguyên bản, đây là hắn dự định giao cho Tiết Tuyết Ngưng nhiệm vụ. Nhưng hôm nay Giang Huyền vừa mới đột phá tông sư, vừa vặn mượn nhờ nhiệm vụ này để hắn luyện tay một chút. Dù sao còn có Tiết Tuyết Ngưng tại này làm bảo hộ. "Vâng." Giang Huyền hẳn là một tiếng, tâm lý cũng là nóng lòng muốn thử. Cường Hãn tông sư chi lực ẩn chứa ở thể nội, nhưng hắn vẫn còn chưa từng vận dụng qua. Liên quan tới một trận chiến này, hắn tự nhiên cũng là chờ mong cực kỳ. Thiết Thiên Hộ, thỉnh ngươi trấn thủ phía sau, xem thỏa thích toàn cục. Như có chỗ nào xảy ra vấn đề, còn thỉnh kịp thời xuất thủ tương trợ. Nghe Hứa Thanh Sơn đỉnh cầu, Tiết Tuyết ngưng khẽ bước cẩm. Mà tại hết thể an bài sẵn sàng về sau, Hứa Thanh Sơn nhẹ phun một ngụm khí, ánh mắt đống nhiên sắc bén. Thuộc về tông sư to lớn thần thức trong nháy mắt triển khai, dường như quét hình đồng dạng, đem hết thể chung quanh chẳng cảnh thu vào não hải bên trong. Bạch Tê thành toàn cảnh, nhất thời tại hắn não hải bên trong rõ ràng hiện lên. Mỗi một chỗ kiến trúc, mỗi một vị ngủ say bình dân, đều xuất hiện tại hắn não hải. Cái kia ở giữa nhất phủ đệ, cũng là bị hắn cực nhanh đã nhận ra dị thường. Từng vị thân mang đạo bảo, ngay tại quanh chân tu luyện trưởng lão, còn có một tôn lại một tôn hai mắt hiện ra tinh hồng ánh sáng, khuôn mặt dữ tợn thì khôi. Cùng tại phủ đệ ở giữa nhất chỗ, chỗ kia sụp đổ trong hồ lớn, một tôn chỉ lộ ra nửa người, cũng đã vượt qua chúng quanh phòng ốc, lộ ra đến vô cùng dữ tợn kinh khủng thân hình. Đây chính là luyện thi tông cái gọi là trung cực binh khí sao? Đánh giá Ma Sơn, Hứa Thanh Sơn không khỏi phát ra một tiếng nỉ non. Nhưng một giây sau hắn sắc mặt đống nhiên nghiêm túc, làm hắn thần thức muốn tiếp tục thâm nhập sâu, tiếp tục hướng trong đó dò xét lúc, lại bị ngăn cản. Có thể phát giác được tông sư thần thức, đồng thời ngăn cách tông sư thần thức, chỉ có tông sư. Bất quá, cái này cũng sớm tại Hứa Thanh Sơn trong dự liệu. Nếu không có tông sư, luyện thi tông lại như thế nào dám can đảm cùng bọn hắn kêu gào? Thậm chí thì như vậy nên ngang, đem lại bản doanh đứng ở Hắc Nham thành phụ cận Bạch Tê thành. Chỉ là đã bị đối phương phát hiện, vậy bọn hắn tất nhiên thì sẽ có phản ứng. Thời gian không đợi người. Bởi vậy, Hứa Thanh Sơn cũng là trong nháy mắt hạ lệnh. Trấn phủ ti toàn thể nghe lệnh. Mục tiêu, Bạch Tê thành trung tâm phủ đệ. Như có ngăn cản, một tên cũng không để lại, giết chết bất luận tội. Hứa Thanh Sơn thanh âm rõ ràng vang vọng bên hai. Tại trường một đám bách hộ nhất thời phát ra tiếng đáp lại, thanh âm đinh tai nhức óc. Bọn hắn thân ảnh cũng như mũi tên đồng dạng. Tại lên tiếng đồng thời, liền đã bỗng nhiên phát động, hướng về Bạch Tê thành phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, trung tâm phủ đệ, luyện thi tông giấu kín chi địa bên trong, Hạ Cửu Du sắc mặt đống nhiên khó coi. Vừa mới bị cái kia đạo thần thức chỗ điều tra đến, hắn trong nháy mắt thì ý thức được, mình bị trấn phủ ti người phát hiện. Lớn như vậy Yên Châu mới mấy vị tông sư, luôn không khả năng chính mình điểm đen đuổi như vậy, thật sự bị một vị ngẫu nhiên đi ngang qua tông sư phát hiện à? Có khả năng nhất, không ai qua được liền tại phụ cận Hắc Nham thành Hứa Thanh Sơn. Có điều, trấn phủ ti thiên hộ lại như thế nào? Hai quyền khó địch bốn tay. Bây giờ có ma sơ tại, ta cũng không tin trấn phủ ti còn có thể là ta luyện thi tông đối thủ. Hạ Cửu Du sắc mặt lạnh nhạt, biểu lộ rất nhanh khôi phục bình thường. Rất nhanh, hắn thanh âm cũng vang vọng cả ở giữa phủ đệ. Tỉnh lại một đám ngủ say, hoặc là đang bận rộn mỗi người sự vụ luyện thi tông trưởng lão. Tất cả mọi người đều lập tức chuẩn bị sẵn sàng, tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Thời gian chiến tranh trạng thái. Nghe được Hạ Cửu Du thanh âm, luyện thi tông vô số trưởng lão đều bị giật mình tỉnh lại. Làm luyện thi tông đệ nhất sự việc cần giải quyết, bọn hắn có thể quá rõ thời gian chiến tranh trạng thái ý vị như thế nào. Nói ngắn gọn, đây là vì ứng đối luyện thi tông duy nhất địch nhân mà thiết lập. Cái kia duy nhất địch nhân chính là trấn phủ thi. Lúc này, Hạ Cửu Du đột nhiên khẩn cấp như vậy hạ lệnh. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Nói cách khác, trấn phủ ti đánh đến tận cửa. Cứ việc đại đa số người đều bởi vì bất thình lình nguy cơ mà hơi có vẻ hơi bối rối, nhưng rất nhanh cũng đều khôi phục chấn định. Ao ào tỉnh lại tự thân luyện hóa thi khôi, làm xong nên địch chuẩn bị. Mà tại phủ đệ trong hố sâu, nguyên bản ẩn nút tại trong hố, dường như ngủ say đồng dạng Ma Sơn, ánh mắt cũng phát sáng lên. Một vệt dữ tợn tinh hồng chi sắc, theo hắn trong đôi mắt phóng thích mà ra. Tại luyện thi tông mọi người chuẩn bị nên địch lúc, một đám trấn phủ ti bách hộ, lúc này đã hãm thành. Giết. Xuất lĩnh lục giai lang vệ Vũ Quốc Minh xung phong đi đầu. Tại hắn chỉ huy dưới, một đám lục giai lang vệ cũng là không cam lòng yếu thế. Mọi người đồng loạt ra tay, nhảy vọt đến giữa không trung. Từng đạo hung mãnh kinh khí nhất thời như lôi đình đồng dạng, hướng tòa phủ đệ kia đánh tới. Mấy chục đạo kinh khí gửi tới cùng nhau uy lực, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền để nguy nga phủ đệ hóa thành tường đổ. Tạo thành dư âm càng là khiến vô số luyện thi tông trưởng lão ho ra máu, vừa đối mặt thì đã rơi vào hạ phong. Nhưng bọn hắn cũng là không cam lòng yếu thế. Dù sao, luyện thi tông tối cường cho tới bây giờ cũng không phải là tự thân đối địch thủ đoạn, mà chính là thi khôi. Lên, đều cho ta phía trên. Một đám luyện thi tông trưởng lão cùng nhau ra lệnh. Tại bọn hắn phía sau, vô số cố hình người thi khôi hoặc là hình thú thi khôi đồng đều ào ào theo chỗ tối tuôn ra. Sát trời không sáng, bọn hắn cái kia giữ tận kinh khủng khuôn mặt còn khó phân biệt. Thế nhưng từng đôi tinh hồng hai mắt cùng không thấy há lại cho, lại trước hết nghe từng đạo hung ác gào rú, đều không khó để người cảm nhận được bọn hắn đáng sợ. Xông đến phủ đệ bên trong một đám mấy hộ, cũng là tại trong nháy mắt thì cùng những thứ này thi khôi giao thủ lên. Đợi Giang Huyền cùng Hứa Thanh Sơn đến chiến trường lúc, giữa sân một đám trấn phủ ti bách hộ đã cùng luyện thi tông trưởng lão cùng một đám thi khôi giết đến kịch liệt. Nghĩ không ra lại sẽ trước bị các ngươi tìm tới cửa. Không đợi Giang Huyền cùng Hứa Thanh Sơn nói chuyện với nhau, một thanh âm thì dẫn đầu tự phủ đệ chỗ sâu vang lên. Thân mang đạo bảo, hông đeo trường kiếm Hạ Cửu Lũ từ đó đi ra. Hắn mượn nhờ thiên địa lực lượng đang lâm trên bầu trời, đạp không mà đi, ở trên cao nhìn xuống, không nhìn Giang Huyền, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hứa Thanh Sơn. Hứa Thanh Sơn cũng là nhìn lại đi qua, chỉ là thần sắc lạnh lẽo. Ngươi chính là Hạ Cửu Lũ. Chương 207, tông sư giao thủ. Người nào có thể ngăn cản Ma Sơn? Chương 207, tông sư giao thủ. Người nào có thể ngăn cản Ma Sơn? Không tệ. Bản tọa cũng là luyện thi tông đời thứ 7 tông chủ, Hạ Cửu Du. Nghe Hứa Thanh Sơn tra hỏi, Hạ Cửu Du nhàn nhạt đáp. Quả nhiên là luyện thi tông dư nghiệt. Lúc trước, các ngươi cái gọi là đời thứ 6 tông chủ, cũng là tử tại dưới đao của ta. Hôm nay, ngươi cái này đời thứ 7 tông chủ, cũng không ngoại lệ. Gặp Hạ Cửu Du nói như vậy, Hứa Thanh Sơn nhất thời hừ lạnh một tiếng. Hắn vung tay lên, bên hông một thanh trường đao trong nháy mắt bay ra, bị hắn nắm ở trong tay. Mà Hạ Cửu Du thì là cười lạnh một tiếng. Vậy liền nhìn xem, ngươi có hay không bản sự kia. Hôm nay, ta luyện thi tông, liền thỉnh Yên Châu trấn phủ ti chịu chết. Tiếng nói vừa ra, Hạ Cửu Du đồng dạng rút kiếm mà ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ quần cuộn chi uy tự quanh người hắn sinh ra. Đó là liên tục không ngừng dồi dào thiên địa lực lượng, bị hắn điều hành mà đến, hóa thành kiếm quang bén nhọn. Thanh phong minh nguyệt chém. Hạ Cửu Du huy kiếm chém ra, sáng ngời kiếm quang nhất thời dâng lên. Cái này lấy thiên địa lực lượng ngưng tụ một kiếm, trực tiếp quán xuyên trời cao. Trong lúc nhất thời, cả tòa trên tòa phủ đệ không đều bị cái này chướng mắt kiếm quang thắp sáng, mang theo lạnh thấu xương sát ý, hướng về Hứa Thanh Sơn ngang nhiên đánh tới. Đây cũng là tông sư sát lực sao? Nhìn lấy cái này một màn, Giang Huyền không khỏi cảm khái một tiếng. Trước đó Hứa Thanh Sơn hai lần xuất thủ, tuy nhiên đã lệnh hắn rung động. Có thể cái kia dù sao không phải chiến đấu, cũng không phải tao ngộ thế lực ngang nhau đối thủ. Bây giờ, Hạ Cửu Du cái này toàn lực một kiếm, vừa rồi hiện ra tông sư chi uy, mà đối mặt hắn phát động thế công, Hứa Thanh Sơn trên mặt không hoảng không loạn, chỉ là yên lặng vung đao. Tại hắn đưa tay vung đao, chuẩn bị chém tới lúc, kinh khủng thiên địa lực lượng cũng ở tại quanh thân hội tụ. Đương theo mà lên, vẫn là kinh khủng nhiệt độ cao, cùng hừng hực giấy lên hỏa diễm chi lực. Long viêm phệ nhiệt đao. Hứa Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, một đạo cực viêm đao mang trong nháy mắt rơi xuống, giống như từng đạo long diễm đồng dạng, đem toàn bộ chân trời nhen nhóm. Kiếm quang cùng đao mang va nhau, một bên trong trẻo, một bên hỏa nhiệt. Dư âm nhất thời quần quần tận chân trời, tràn ngập quần quần chi uy. Cũng may mắn hai người giao chiến chiến trường là tại bầu trời. Nếu là ở mặt đất, không biết bao nhiêu người viên sẽ bị tác động đến, trọng thương. Chỉ bằng ngươi cái này công phu mèo ba chân, cũng muốn hủy diệt ta trấn phủ ti sao? Thật là hết ngồi đại giếng, làm trấn phủ ti thiên hộ. Hứa Thanh Sơn một thân tu vi, sớm đã đạt đến thất giai tứ trọng. Đi qua như thế một phen ba chạm, hắn cũng có thể đoán được Hạ Cửu Vũ tu vi, cũng liền ước chừng thất giai tam trọng mức độ. Nhất trọng tiểu cảnh giới chính lệnh, tại lục giai lúc thì vô cùng to lớn. Đặt ở thất giai tông sư chi cảnh, càng là như vậy. Bởi vậy, cho dù Hạ Cửu Vũ có thể ngăn trở hắn một đao kia, nhưng nếu là áp chế lên, không phải là hắn đối thủ. Hết ngồi đại giếng, ngươi chỉ là không biết ta luyện thi tông hậu thủ thôi. Vừa tốt ta, liền để ngươi kiến thức xuống ta luyện thi tông trung cực binh khí. Ma Sơn, bị Hứa Thanh Sơn như thế chảo phúng, Hạ Cửu Vũ trên mặt không có chút nào tức giận, cũng không có lộ ra vẻ gì khác. Hắn đối phó Yên Châu trấn phủ ti chân chính sát khí, vốn cũng không phải là tự thân tu vi, mà chính là Ma Sơn. Tại hắn triệu hoán phía dưới, Ma Sơn gầm nhẹ một tiếng, thân thể hơi cong, đống nhiên phát lực, giống như một tòa bay ra núi nhỏ đồng dạng. Hắn thân ảnh theo lòng đất mật thất bắn ra, giống như một viên tinh thần, lập tức lại thẳng tắp rơi xuống đất. Tại hai chân giẫm xuống mặt đất đồng thời, như là một viên bom bị dẫn bạo đồng dạng, bốn phía đại địa đều rung động. Mặt đất vết nứt như mạng nhện một dạng, càng không ngừng lan tràn ra. Cái này một kinh khủng ba động, nhất thời lan đến gần chúng quanh không ít người, làm bọn hắn đều không thể đứng vững thân hình. Không ít trấn phủ ti bách hộ đều ném ánh mắt kinh sợ. Dù sao, tôn này cao đến 15 mét thân ảnh, đã có thể so với một tòa tiểu sơn. Chớ nói chi là hắn khuôn mặt hung ác, một mặt hung tướng, còn có hắn vừa mới bạo phát kinh khủng chi lực. Những thứ này đều đang nói rõ, đây là một tôn kinh khủng chi vật. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là luyện thi tông luyện ra thi khôi sao? Đáng chết, như thế tà dị đồ vật, bọn hắn là làm sao luyện ra được? Một đám trấn phủ ti bách hộ sắc mặt khó coi. Ma Sơn cái kiếp như cự nhân giống như vĩ nạn thân hình. Đừng nói tới giao chiến, chỉ là đối mặt, đều cần không nhỏ dũng khí. Dù sao, hắn mang đến áp lực thực sự quá lớn. Hứa Thanh Sơn, đây cũng là ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật, còn hài lòng không? Nhìn lấy bị thả ra Ma Sơn, Hạ Cửu Vũ cười và nói, đây là một tôn thất giai thi khôi, trừ lại không cách nào giống bình thường tông sư một dạng, mượn nhờ thiên địa lực lượng bên ngoài. Hắn nhục thân thể chất sớm đã đạt tới bình thường tông sư trình độ, trừ phi tông sư xuất thủ, nếu không khó có thể chống lại. Ngươi này một đám chấn phủ ti thủ hạ, ai có thể đỡ nổi hắn? Hạ Cửu Vũ một bên nói, một bên nhìn chằm chằm Hứa Thanh Sơn biểu lộ, muốn trong mắt hắn nhìn ra biến hóa thân sắc. Tối thiểu, không muốn lại giống lúc này đồng dạng bình tĩnh. Dù sao, lớn như vậy Yên Châu, thế nhưng là chỉ có 4 vị tông sư, không có gì ngoài Hứa Thanh Sơn bên ngoài, mà khác 3 vị không chỉ có không tại Hắc Nham thành, càng không tại Vân Liễu quận bên trong. Hắn càng là một mực phái người quan sát đến bọn hắn động tĩnh. Tương đương với nói, lúc này Ma Sơn, căn bản là không người là đối thủ, chỉ cần mình quấn lấy Hứa Thanh Sơn. Như vậy thì chỉ cần chờ lấy Ma Sơn đem trấn phủ ti cái khác người, tất cả đều giết hại hầu như không còn. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa giống trong tưởng tượng như thế, đợi đến Hứa Thanh Sơn biểu tình biến hóa, mà chính là chờ đến Hứa Thanh Sơn cười khẩy. Người nào có thể đỡ nổi? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường chúng ta trấn phủ ti. Giang Huyền, tôn này thi khôi liền giao cho ngươi. Nghe được Hứa Thanh Sơn, Giang Huyền lúc này hẳn là sớm tại Ma Sơn khởi hành thời điểm, hắn đối tôn này như cự nhân giống như thi khôi, liền đã nóng lòng muốn thử. Bây giờ đạt được Hứa Thanh Sơn hiệu lệnh, tất nhiên là không chút do dự. Lúc này thay đổi thân hình, thì hướng về Ma Sơn thân ảnh mà đi. Nhìn lấy Giang Huyền chạy đi thân ảnh, Hạ Cửu Vũ trong lòng không hiểu có một vẻ dự cảm bất tường sinh ra. Nhưng cố này dự cảm rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Không có khả năng. Ma Sơn chính là ta dốc hết toàn tông chi lực mới tạo ra trung cực binh khí, vẫn là vị kia đại nhân đưa cho chí cường tạo vật. Một tên thanh niên làm sao có thể chống đỡ được Ma Sơn? Tiếp tục chịu chết đi, Hứa Thanh Sơn. Đè xuống mặt này dự cảm không hay về sau, Hạ Cửu Vũ lại lần nữa rút kiếm, hướng về Hứa Thanh Sơn công tới. Mà cùng lúc đó, chiến trường bên trong, Ma Sơn đã hướng về mấy tên trấn phủ tí bách hộ mà đi. Thân hình hắn to lớn, mỗi giẫm một bước đều thiên băng địa liệt, uy thế thật lớn. Một số nhỏ yếu bách hộ tại ảnh hưởng này dưới, căn bản là đứng không vững thân ảnh, chớ nói chi là chạy trốn. Sau đó, bọn hắn thì chỉ có thể nhìn Ma Sơn thân ảnh không ngừng tiếp cận, cho đến đi đến phía trên đỉnh đầu bọn họ, nâng lên một chân. Cái này một chân hướng lấy bọn hắn trả đạp xuống. Ma Sơn trên mặt cũng mang theo vẻ hưng phấn, liền muốn như vậy chết sao? Gặp tình hình này, mấy tên trấn phủ ti bách hộ đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tại Ma Sơn đại cước trước mặt, thân hình của bọn hắn đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, chớ đừng nói chi là phản kháng. Nhưng liền tại bọn hắn nội tâm u ám lúc, một đạo to rõ tiếng quát khẽ lại vang lên. Thương hải nhất đao chạm. Chương 208, ép hỏi Hạ Cửu U. Ma Sơn ngã xuống. Chương 208, ép hỏi Hạ Cửu U. Ma Sơn ngã xuống. Giang Huyền tay cầm Huyền Hổ đao, chém ra cẩn trọng một đao. Trầm trọng thiên địa lực lượng nhất thời bị hắn điều hành. Đao quang như thương lãng, bao phủ mà ra, thẳng hướng Ma Sơn bổ tới. Cái này cùng Trương Kiệt chỗ làm thương hải nhất đao chạm khác biệt. Trương Kiệt thi triển lúc, tu vi mới bất quá lục giai. Tuy có thương lãng chi hình, nhưng không cách nào điều hành thiên địa lực lượng, cùng bài trí không khác. Nhưng lúc này Giang Huyền lại là hàng thật giá thật thất giai tông sư. Bởi vậy, hắn đao sau lưng quang như là thương lãng một dạng, hướng về Ma Sơn nghiền ép mà đi. Rắn rắn chắc chắc chịu như thế một đao, khủng bố lực lượng nhất thời đem Ma Sơn đánh lui, hướng lui về phía sau mấy bước. Cứ việc mỗi một bước vẫn như cũ dẫn tới một trận tiếp một trận thanh thế to lớn. Thế nhưng mấy tên kèm chút bị Ma Sơn nghiền ép bách hộ, cũng rốt cục thoát ly hiểm cảnh. Mà chú ý tới cái này một màn, bất luận là trấn phủ ti vẫn là luyện thi tông bên trong người, đều cảm thấy ngoài ý muốn. Giang Huyền vậy mà đột phá thất giai, thành tựu tông sư. Vu Quốc Minh nhìn lấy đánh lui Ma Sơn Giang Huyền, hít sâu một hơi. Hắn tuy nhiên không phải tông sư, nhưng dù sao được chứng kiến Hứa Thanh Sơn xuất thủ, cái kia điều hành thiên địa lực lượng năng lực, chỉ có thất giai tông sư mới có thể làm đến. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, Giang Huyền đã đột phá tông sư. Thế nhưng là hắn mới bao nhiêu lớn a? Mà so Vu Quốc Minh càng thêm rung động, thì là Hạ Cửu U hắn nhìn lấy đem Ma Sơn đánh lui Giang Huyền, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không, cái này sao có thể? Các ngươi trấn phủ ti làm sao lại còn có một vị tông sư? Cái này không cần phải. Hạ Cửu U nhìn lấy Giang Huyền, chỉ cảm thấy trời sập. Dù sao, hắn hết thảy thiết kế đều là xây dựng ở trấn phủ ti không có đệ nhị vị tông sư, Hứa Thanh Sơn không có ngoại viện tình huống dưới. Mà bây giờ, Giang Huyền đứng ra, cũng triển lộ ra tông sư thực lực. Cái này không thể nghi ngờ triệt để đẩy ngã hắn kế hoạch. Ma Sơn coi như đạt đến thất giai, cái kia cũng chỉ là một bộ thi thôi. Cùng một vị chân chính tông sư so, vẫn là kém quá nhiều. Căn bản liền không khả năng là Giang Huyền đối thủ. Bởi vậy, hắn trong lúc nhất thời không khỏi mất hết can đảm. Hứa Thanh Sơn thấy thế, lúc này cũng đoán ra hắn suy nghĩ cái gì, cười lạnh nói: "Hạ Cửu U, bây giờ chọn lựa thúc thủ chịu trói cũng được. Tính toán thời gian, ngươi tại Yên Châu cái khác cứ điểm, hẳn là cũng tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Nếu là ngươi hiện tại thu tay lại, bàn giao ra chủ sự sau màn, có lẽ ta còn có thể thả ngươi một con đường sống." So với Hạ Cửu U tính mệnh, Hứa Thanh Sơn càng muốn biết là người sau lưng tin tức. Dù sao, cho dù Hạ Cửu U là một vị thất giai tông sư, còn có Ma Sơn tôn này thất giai thi thôi, nhưng cho dù bọn hắn thành công cầm xuống Yên Châu trấn phủ thi, hoàng thành bên kia nhận được tin tức cũng không có khả năng từ bỏ ý đồ. Bởi vậy, trừ phi người sau lưng tại hoàng thành bên kia cũng có ứng phó thủ đoạn, nếu không Hạ Cửu U tuyệt không hướng bọn hắn khai chiến lá gan. Mà lại, cái này cự nhân thi thôi, tại Hứa Thanh Sơn tiêu diệt trước đây luyện thi tông lúc, thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Hứa Thanh Sơn cũng không thấy đến, cái này có thể là Hạ Cửu U tự mình bóc ra. Sau lưng nhất định có lấy cái khác người thủ bút. Người sau lưng. Nghe được Hứa Thanh Sơn, Hạ Cửu U sắc mặt cũng là nhất biến. Hiển nhiên, Hứa Thanh Sơn nói chung cái gì? Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cười lạnh. Vị kia đại nhân vật thân phận, cũng không phải ngươi có thể hỏi tới. Đừng nói ngươi vị này Yên Châu thiên hộ, cho dù là trấn phủ sứ tới, cũng không làm gì được vị này đại nhân. Còn có, ngươi đừng nghĩ từ ta chỗ này moi ra một chút tin tức. Hạ Cửu U nghiêm nghị nói xong, lúc này lại chém một kiếm. Mặc dù hắn tự biết đã vô vọng, nhưng vẫn không muốn ngồi chờ chết. Sáng chói kiếm quang lại lần nữa lập lòe bầu trời đêm, mang theo vô tận sát lực, hướng Hứa Thanh Sơn công tới. Thấy thế, Hứa Thanh Sơn cũng mất theo trong miệng hắn sáo lấy tình báo suy nghĩ, chỉ là rên khẽ một tiếng. Ngu xuẩn mất khôn ra hỏa. Đã như vậy, liền đưa ngươi đi gặp ngươi tiền bối. Lúc này không có bộ lấy tin tức ý nghĩ, Hứa Thanh Sơn cũng không chút nào thu tay lại được nữa. Lửa cháy hừng hực chi đao giấy lên, phản phất muốn đem bầu trời đốt cháy hầu như không còn. Trên bầu trời tử đấu kịch liệt vô cùng, mà trên mặt đất chiến đấu thực tế cũng không thua bao nhiêu. Giống bị Giang Huyền một đao đánh lui về sau, Ma Sơn cái kia không gì không phá trên thân thể cũng hiện ra một đạo vết đao sâu hoắm. Có điều hắn chỉ là một bộ thi thôi, tuy nói cái kia khắc sâu đao ngân bên trong không ngừng có máu tươi tại chảy xuống, nhưng hắn không có cảm giác đau, không có chút nào cảm thụ, chỉ là vẫn vì vậy mà sinh ra bản năng phẫn nộ. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liên lại lần nữa hướng Giang Huyền trùng sát mà đi, dường như một thất phấn khởi chiến mã đều thối lui. Thấy thế, Giang Huyền ánh mắt không khỏi càng thêm hưng phấn. Hắn hiện tại cần nhất cũng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa nhất chiến. Trước mắt tôn này không có chút nào cảm giác đau, thực lực lại chính mình có chút cự nhân thi khôi, quả thực là tốt nhất đống cát. Hướng vừa mới được cứu vớt mấy tên bách hộ nhắc nhở một tiếng, hắn liền lại lần nữa tiến lên, chủ động đón nhận Ma Sơn. Mãnh liệt kình phong lúc này lại lần nữa tuôn ra, như cơn lốc điên cuồng gào thét, tại Giang Huyền quanh thân bồi hồi. Cũng theo hắn cái này chém ra một đao, mà hóa thành một đạo cuồng bạo sóng biển đao quang. Thương hải nhất đao chạm, theo Giang Huyền một tiếng kêu nhỏ, đao quang vung ra, chấn áp mà xuống, như vô biên sóng biển lăn xuống. Cho dù là Ma Sơn cái tiết như cự nhân giống như thân thể, cũng không tiếp nổi đạo này cẩn trọng đao quang trùng kích, thân thể bị trực tiếp đánh ngược lại lui ra ngoài, như là sắp bị đánh nát gốm sứ đồng dạng. Mặt ngoài thân thể phủ kín lít nha lít nhít vết nứt, giống như chỉ cần nhẹ nhàng một kích liền có thể đem hắn triệt để đánh nát, hóa thành vô tận thoái phiến đồng dạng. Mà Giang Huyền càng là bắt lấy Ma Sơn lùi lại cơ hội, một đao tiếp một đao, từng đợt tiếp theo từng đợt, mỗi một đao rơi xuống đều mang thiên quân chi lực, làm cho Ma Sơn thân thể khổng lồ không ngừng lùi lại. Cái kia bước chân nặng nề, mỗi động một cái liền dẫn phát kịch liệt động đất, chấn động đến tòa này nguy nga phủ đệ, trung binh là không chịu nổi cái này áp lực lớn, trực tiếp than sụp đổ xuống, hóa thành một vùng phế tích. Giang Bách Hộ như thế mãnh sao, trực tiếp đuổi theo đánh a. Nhìn lấy Giang Huyền trôi nổi tại không, đem Ma Sơn chém đến liên tiếp lui về phía sau hình ảnh, không đơn thuần là một đám chấn phủ ti bên trong người sợ ngây người, cái khác luyện thi tông bên trong người càng là không thể tin. Cái này vẫn là bọn hắn phí hết tâm tư, bỏ ra mấy năm thời gian, lấy vô số thi khôi làm đồ ăn chất dinh dưỡng, chỗ bồi dưỡng ra tới trùng cực binh khí sao? Thế nào lại là như thế nghiêng về một phía cục diện? Mà vào lúc này, Ma Sơn thân thể cao lớn đã không chế không nổi ở trên mặt đất run rẩy. Cho dù thi khôi không có cảm giác đau, không có cảm quan, chỉ biết là theo chủ nhân chỉ lệnh, nhưng thân thể vẫn như cũng là sẽ có cực hạn. Hiện tại, hắn chính thức sắp đến cái này nhất cực hạn, gần như sụp đổ cực hạn. Giang Huyền tự nhiên cũng chú ý tới điểm này. Hắn không có chút nào mềm tay, lại lần nữa chém ra một đao. Chịu chết đi. Một đao đánh rớt, Ma Sơn lại lần nữa bị đánh bay. Chỉ bất quá, lần này khác biệt chính là, hắn thân thể cao lớn vẫn chưa tiếp tục ngật mặt đất lập tức, mà chính là cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống, cắm xuống mặt đất. Yên tĩnh đã mất đi hết thể âm thanh. Chương 209, chém hạ cửu lưu. Luyện thi tông cuối cùng diện. Chương 209, chém hạ cửu lưu. Luyện thi tông cuối cùng diện. Tôn này quái vật khổng lồ ngã xuống động tĩnh, có thể nói vô cùng to lớn. Trong lúc nhất thời, cả tòa phủ đệ liền đến xung quanh, đều dường như nhấc lên một trận đại địa chấn. Khói bụi cuồn cuộn, chấn động không ngừng. Dù là vẫn chưa chú ý Giang Huyền cùng Ma Sơn đại chiến người, cũng đều ào ào quăng tới ánh mắt. Tôn này cự nhân thi khôi, lại bị Giang Bách Hộ đánh bại. Một đám chấn phủ ti Bách Hộ thấy cảnh này, đồng đều vui mừng không thôi. Mà so với bọn hắn, Luyện Thi Tông bên trong người biểu lộ, nhưng liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Ma Sơn thế mà ngã xuống. Chúng ta trung cực binh khí, cứ như vậy bị đánh bại rồi. Không. Tại sao có thể như vậy? Vô số Luyện Thi Tông bên trong người mở to hai mắt nhìn, không muốn tin tưởng. Ma Sơn ngã xuống, đồng thời cũng đánh sụt bọn hắn tâm phòng, để bọn hắn hoài nghi lên chính mình tín nhiệm. Đánh tan chấn phủ ti, cái này thật có thể làm đến sao? Hạ Cửu Du, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Ngươi cái kia cái gọi là trung cực binh khí đã dẫn ngã xuống trước, thật còn muốn tiếp tục dãy rủa sao? Chân đạp hư không, Hứa Thanh Sơn tay cầm trường đao, đắc ý nhìn Hạ Cửu Du tại liên tiếp giao thủ phía dưới. Lúc này Hạ Cửu Du cũng đã một thân chật vật, hắn cũng không phải là Hứa Thanh Sơn đối thủ, lại giao thủ đi xuống, tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Tăng thêm Ma Sơn cũng đã ngã xuống, đánh tan chấn phủ ti đã là không có một chút hy vọng. Hắn biết chính mình kế hoạch không thể nghi ngờ đã triệt để thất bại, chỉ có một con đường chết. Hạ Cửu Du nhỉ non một tiếng, lập tức ánh mắt đống nhiên sắc bén. Hắn bổ ngang một kiếm, thiên địa lực lượng lại lần nữa điều hành, kiếm phong trực chỉ Hứa Thanh Sơn. Thanh phong minh một chém. Thấy thế, Hứa Thanh Sơn chỉ là lạnh hừ một tiếng. Nó mạnh hết đà Hạ Cửu Du, đối với hắn đã mất đi sở hữu uy hiếp. Đã hắn cự không phối hợp, muốn cầu chết, vậy hắn liền thỏa mãn đối phương. Ngu xuẩn mất khôn ra hỏa. Long viêm phệ nhật đao. Tiếng nói vừa ra, đốt ngày đao quang nhất thời lại lần nữa dâng lên. Phản phất muốn xua tan trước tờ mở sáng hết thảy hắc ám, đột nhiên vượt ngang hư không. Đao quang như rồng diễm, hướng về Hạ Cửu Du đánh tới. Nhưng để Hứa Thanh Sơn không tưởng tượng được là, Hạ Cửu Du cái kia sắp chém ra kiếm, lại là đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Hắn từ bỏ chống cự, chỉ là yên lặng nên đón cái này đốt ngày một đao đi vào. Muốn thông quái sao? Hứa Thanh Sơn thật sâu nhíu mày, nhìn ra Hạ Cửu Du ý nghĩ. Tại hắn suy nghĩ rơi xuống trong mấy mắt, đốt ngày một đao nhất thời rơi vào Hạ Cửu Du trên thân. Kinh khủng cường đại là diễm, nhất thời đem Hạ Cửu Du triệt để thôn phệ, bao phủ. Lấy Hạ Cửu Du bây giờ thân thể bị trọng thương, tự nhiên không phải một đao này đối thủ. Cường hãn liệt diễm chi lực, cơ hồ là trong nháy mắt liền tiêu thấu hắn bên ngoài thân da thịt. Liệt diễm xuyên thấu da thịt, thẳng vào nội tạng, vốn là toàn tâm giống như đau đớn. Nhưng Hạ Cửu Du lại bừng tỉnh như không nghe thấy, thậm chí trên mặt còn hiện lên một vẻ ý cười. Không gì hơn cái này, không gì hơn cái này a. Hạ Cửu Du âm điệu dần dần cao ngang, nhìn lấy Hứa Thanh Sơn ánh mắt bên trong, mang theo không phục cùng niệm ai. Ta chẳng qua là tên kia đại nhân vật một con cờ. Hắn vung tay một cái, ta liền trở thành tông sư, Ma Sơn cũng là bái hắn ban tạo. Người căn bản không hiểu, vị kia đại nhân độ cao, ra sao hắn độ cao. Hôm nay, ta dù chết, nhưng vị kia đại nhân động tác, tuyệt đối sẽ không nhân lượng. Tiếng nói vừa ra, cương đại đốt ngày đao quang, cũng đem Hạ Cửu Du một thân sinh cơ toàn bộ phá hủy. Hắn hai mắt triệt để vô thần, hóa thành một bộ cháy đen thi thể, thậm chí rất nhanh liền thi thể đều không còn tồn tại. hóa thành bôi đen khói, như vậy tiêu tán, hoàn toàn không còn. Chỉ còn lại có sắc mặt vô cùng ngưng trọng Hứa Thanh Sơn. Đại nhân vật một con cờ, liền hắn thất giai tu vi đều là bái đối phương ban tặng. Xem ra, cái này sau lưng nước, so với hắn nghĩ còn muốn sâu a. Hứa Thanh Sơn ánh mắt dần dần biến đến sâu thẳm. Mà cùng lúc đó, sĩ khí vốn là đê mê luyện thi tông mọi người, cũng chú ý tới Hạ Cửu Vũ tử vong. Tông chủ chết, tông chủ bị trấn phủ ti vị kia thiên hộ chém giết. Sớm tại Ma Sơn ngã xuống lúc, một đám luyện thi tông mọi người trong lòng liền đã có lay động. Treo chống bọn hắn tiếp tục kiên trì niềm tin, chính là tông chủ Hạ Cửu Vũ dù sao, hắn cũng là một vị thất giai tông sư. Hắn còn ở đó, bọn hắn tự nhiên còn có thể kiên trì. Nhưng bây giờ, liền Hạ Cửu Vũ đều đã chết. Chúng người tín niệm trong lòng triệt để sụp đổ. Tại từng tiếng tuyệt vọng lại bất lực hò hét bên trong, một đám trấn phủ ti bách hộ không có chút nào mềm tay, không ngừng thua tay trong tay chiến tranh, triển khai sát lục. Thẳng đến tòa phủ đệ này hóa thành một chỗ nhân gian luyện ngục, bọn hắn vừa rồi ngừng. Lúc này, chỉ còn đầy đất luyện thi tông nhân sĩ thi thể, cùng một đám vừa kết thúc sát lục, trên mặt còn hơi có chút mệt mỏi trấn phủ ti bách hộ. Khởi bẩm thiên hộ, lần này hành động, ta ti tình huống thương vong chưa tới một thành, lại nhiều vì vết thương nhẹ. Sau khi chiến đấu kết thúc không lâu, Vu Quốc Minh liền mang tương lần chiến đấu này tình huống hồi báo cho Hứa Thanh Sơn. Đối tình huống như vậy, Hứa Thanh Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bạch Tê Thành bên trong luyện thi tông đại bản doanh, tuy nhiên có không ít luyện thi tông trưởng lão, nhưng là căn bản không sánh bằng người đông thế mạnh trấn phủ ti. Bọn hắn những cái kia thi khôi, số lượng cũng không gọi được to lớn, mà lại mỗi một cái cũng không bằng đồng cấp bách hộ. Giao thủ với nhau, tự nhiên là trấn phủ ti muốn chiếm thượng phong. Bọn hắn lớn nhất cậy vào, đơn giản cũng là thất giai thi khôi Ma Sơn, cùng tông chủ Hạ Cửu Vũ đáng tiếc, có thành tựu thất giai tông sư giang hiện tại. Ma Sơn mạnh hơn, cũng chỉ là một bộ thi khôi, căn bản không phải là hắn đối thủ. Mà Hạ Cửu Vũ cũng chết tại dưới đao của hắn. Trấn phủ ti bên này tiến triển thuận lợi, tự nhiên là tại trong dự liệu của hắn. Tại Vu Quốc Minh báo cáo sau đó, một bên khác, Bạch Tuyên cũng theo sát lấy hướng Hứa Thanh Sơn báo cáo. Hứa Thiên Hộ, cái khác cứ điểm cũng ào ào truyền đến tin chiến thắng. Trước mắt, luyện thi tông tại Yên Châu sở hữu cứ điểm đều đã bị triệt để nổ. Hết thảy đều tại chúng ta dự đoán bên trong, thuận lợi hoàn thành. Nghe được Bạch Tuyên báo cáo, Hứa Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Mắt nhìn sắp tờ mờ sáng sắp trời, lại nhìn mắt một đám mệt mỏi bách hộ, hắn hạ lệnh, đem thu thập chiến trường sự tình, giao cho Bạch Tê Thành trấn phủ ti đi, để các huynh đệ đều trở về nghỉ ngơi thật tốt. Vâng. Nghe được Hứa Thanh Sơn mệnh lệnh, Vu Quốc Minh cùng Bạch Tuyên cùng nhau hẳn là giao phó xong những sự vụ này, Hứa Thanh Sơn lúc này mới khống chế Hãn Huyết Bả Mã, hướng Bạch Tê Thành bên ngoài mà đi. Không bao lâu đồng dạng một bộ ửng đỏ quan phục Tiết Tuyết Ngưng thì xuất hiện ở trong mắt của hắn. Thiết Thiên Hộ, may mắn không làm được mệnh. Luyện thi tông một đám đã bị chúng ta triệt để quét sạch. Nghe Hứa Thanh Sơn, Tiết Tuyết Ngưng khẽ bước cằm. Làm thất giai tông sư, trong thành chiến đấu tình huống, nàng tự nhiên cũng vô cùng rõ ràng, bởi vậy không nói thêm gì. Ngược lại là Hứa Thanh Sơn tiếp nối nói tiếp, cũng là đáng tiếc, không thể theo tên kia trong miệng hỏi ra thứ gì tới. Tiết Tuyết Ngưng từ tốn nói, không biết tốt nhất, biết, ngược lại đối ngươi không có chỗ tốt. Nghe Tiết Tuyết Ngưng câu này dường như cảnh cáo, Hứa Thanh Sơn đông nhiên chỉ chốc lát, lập tức mới cười nói, Thiết Thiên Hộ nói đúng lắm. Chương 210, Hứa Thanh Sơn sau cùng đầu tư, hai môn địa cấp võ học. Chương 210, Hứa Thanh Sơn sau cùng đầu tư, hai môn địa cấp võ học. Tại Hứa Thanh Sơn bọn người xuất lĩnh đại bộ đội, rời đi Bạch Tê Thành về sau, nơi đây chiến trường liền giao cho Bạch Tê Thành trấn phủ ti bắt đầu thu thập. Mà đang bận rộn phế tích phía trên, không có người chú ý tới, ở phía xa một tòa cao ốc bên trong, đang có một đôi âm trầm ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, quan sát nơi đây. Tiên Châu kế hoạch cũng thất bại sao? Hừ, một đám rác rưởi, thật sự là uổng phí vương gia khổ tâm. Thần bí nhân lấy thanh âm khàn khàn thấp giọng nỉ non. Lập tức, hắn mới móc ra giấy bút, giản yếu viết xuống ánh mắt chiếu tới hết thảy. Mang theo bức thư bổ câu đưa tin hoạt động cánh, bay lên đám mây. Sau đó liền hướng phía bắc phương hướng mà đi. Rất nhanh, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. Hắc Nham Thành, trấn phủ ti, Thiên Hộ Đường bên trong. Tham kiến Thiên Hộ. Giang Huyền không người đi vào Thiên Hộ Đường bên trong, hướng Hứa Thanh Sơn thi lễ một cái. Cứ việc bây giờ hắn cùng đối phương một dạng, đều là thất giai tông sư, nhưng cuối cùng vẫn là có tiểu chênh lệch về cảnh giới. Huống chi, Thiên Hộ cùng Bách Hộ có khác, còn bày ở chỗ này, hắn tự nhiên còn không có cuồng vọng như vậy. Không cần câu nệ, lập tức liền là cận thị Thiên Hộ người, làm gì như thế khắc nghiệt. Nghe được Hứa Thanh Sơn lời nói này, Giang Huyền thì là cười một tiếng. Thiên Hộ tri ân, Giang Huyền suốt đời khó quên. Cho dù ngày sau thật trở thành cận thị Thiên Hộ, cũng nên làm như thế tôn kính. Giang Huyền, để Hứa Thanh Sơn trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Ngồi xuống đi. Chuyến này tìm ngươi qua đây, cũng không là vì cái gì. Đơn thuần chỉ là cùng ngươi nói một chút, tâm sự. Dù sao chờ một chút, ngươi liền muốn đạp vào tiến về hoàng thành con đường. Theo Hứa Thanh Sơn, Giang Huyền khoanh chân ngồi ở hắn đối diện. Xác thực như Hứa Thanh Sơn nói tới, hôm nay cũng là hắn cùng Tiết Tuyết Ngưng thương lượng xong, tiến về hoàng thành thời gian. Chỉ là Hứa Thanh Sơn đem hắn gọi tới, nói có lời muốn giảng. Sau đó hắn liền tới. Hứa Thanh Sơn cũng không nói nhảm, mà chính là thẳng vào chủ đề. Đại Chu thập cửu châu, quốc thổ rộng lớn, bao la vông ngân. Tiên Châu vị trí, tại Đại Chu hoàng triều mà nói, bất quá là một chỗ xa xôi chi địa. Hoàng thành chỗ Trung Châu, mới là Đại Chu trung tâm nhất chi địa. Đó là phồn hoa mà cường đại, nhưng bề ngoài dưới mặt, cũng là thâm bất khả trắc. Hoàng thất lộc quyền, thế gia hoành hành, tông môn san sát. Là so Yên Châu muốn phức tạp hơn giang hồ. Giang Huyền không nói, chỉ là một bị nghe. Hắn mặc dù theo các loại văn tự ghi chép bên trong đạt được một chút liên quan tới Trung Châu cùng Hoàng Thành hiểu rõ, nhưng những thứ này giải so với Hứa Thanh Sơn chuyên miệng khẳng định là có vẻ không bằng. Sau đó hắn cẩn thận nghe. Bây giờ ngươi bị thất giai tông sư tại Yên Châu hoặc là cái khác các châu đều đủ để khinh thường một phương, có thể Trung Châu là một ngoại lệ. Vẹn vẹn Hoàng Thành trấn phủ ti, trấn phủ sứ quân thân, thất giai tông sư cận thị thiên hộ thì có vài chục vị. Tới gần Hoàng Thành chi địa đều cần bát giai đại tông sư mới có thể đảm nhiệm thành chủ, chớ nói chi là trong Hoàng Thành còn có cựu giai võ thần tọa trấn. Bởi vậy, không muốn bởi vì ngươi bây giờ tu vi liền bắt đầu sinh ngạo khí. Nghe Hứa Thanh Sơn, Giang Huyền nhẹ gật đầu. Trung Châu Hoàng Thành làm đại chu trung tâm chi địa, mặc dù không đến mức nói có loại kia thất giai tông sư khắp nơi trên đất đi tình huống, nhưng ở nơi đó có thể đạt tới cái này tầng thứ người tuyệt đối không ít. Hứa Thanh Sơn giảng thuật những đạo lý này, hắn bao nhiêu cũng có thể hiểu. Như thế rất tốt, nhưng so với những thứ này, ngươi càng cần hơn nhớ là trận doanh. Nhìn lấy Giang Huyền gật đầu bộ dáng, Hứa Thanh Sơn gặp hắn nghe lọt được, cũng là nói lên phía dưới đề tài. Cái này khiến Giang Huyền hơi có chút không hiểu. Sau đó, liền nghe được Hứa Thanh Sơn tiếp tục nói: "Còn nhớ rõ ta nói cho ngươi, Trung Châu thế lực rắc rối phức tạp sao? Hoàng thất, thế gia, tông môn, các loại thế lực pha trộn, hình thành một cái to lớn vô cùng chảo nhuộm. Lấy ngươi bây giờ thực lực, đi đến Trung Châu, tính không được cái gì. Bởi vậy, ngươi đi đến Trung Châu đệ nhất kiện sự tình, chính là đứng đội." Nghe Hứa Thanh Sơn giảng thuật, Giang Huyền chân mày hơi nhíu lại. Hắn đáp ứng Tiết Tuyết Ngưng lúc, ý nghĩ rất là đơn giản. Vốn là chỉ là muốn đi mở mang một chút, cái này đại chu quốc đô phồn hoa trình độ. Lập tức, chính là tại Hoàng Thành bên trong, dành tu vi để thăng chi đạo. Nhưng nếu như Hứa Thanh Sơn nói như vậy, cái này Hoàng Thành, tựa hồ càng giống là một tòa quyền lực mê cung a. Hứa Thanh Sơn vẫn chưa sốt ruột mở miệng, mà chính là chờ lấy Giang Huyền chính mình suy nghĩ sâu xa. Thật lâu về sau, Giang Huyền lúc này mới lên tiếng, thăm dò tính mà hỏi thăm: "Hứa Thiên Hộ, ý của ngài là để cho ta ôm chặt trấn phủ ti cái này cái bắt đuổi?" Quả thật trẻ con là dễ dạy a. Nghe được Giang Huyền trả lời chắc chắn, Hứa Thanh Sơn mỉm cười, nhẹ gật đầu. Trấn phủ ti chính là nữ đế đăng cơ lúc vì đối phó thiên hạ hỏa loạn sở thiết, tại trong Hoàng Thành thế lực thực tế cũng không kém những cái kia cơ cấu tối cao nhất. Ngươi như có thể trở thành cận thị thiên hộ, ôm chặt trấn phủ sứ bắt đuổi, khẳng định không sai. Nhưng có một chút ta cần phải nhắc nhở ngươi, đứng đội cùng bày tỏ lòng trung thành đều là cần phải trả giá thật lớn. Nói xong cái này sau cùng một phen sau, Hứa Thanh Sơn cũng không quản Giang Huyền nghe không hiểu, liền dừng bước tại này. Giang Huyền mặc dù có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng vẫn gật đầu, nói một tiếng: "Đa tạ thiên hộ chỉ điểm." Dù sao, không có gì ngoài tại trấn phủ ti cộng sự đoạn thời gian này, hắn cùng Hứa Thanh Sơn có thể nói là không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ. Đối phương có thể tại hắn tiến về Hoàng Thành trước, mở miệng cùng chính mình nói nhiều như vậy, đã rất là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta cũng là một đám sư giả, ngươi đi đến Hoàng Thành về sau, không có gì có thể giúp được việc. Nhưng trước khi đi, ta vẫn là có thể tặng cho ngươi vài thứ. Nói, Hứa Thanh Sơn mở ra tay, hai bản mang theo phong cách cổ xưa ý bị sách, nhất thời thì xuất hiện ở hắn trong tay. Đây là, còn không đợi Giang Huyền lên tiếng, liền nghe đến Hứa Thanh Sơn giải thích nói: "Đây là hai môn địa cấp võ học, Long Viêm Phệ Nhật Đao, chính là ta hôm đó đối phó Hạ Cửu Lũ lúc thi triển đao pháp, cương mãnh nóng dực, bá đạo tuyệt luân. Một môn khác thì là một môn thân pháp, Lăng Vân Kinh Bộ Công, thi triển sau người nhẹ như mây, tới lui tự nhiên. Người đã đem Thương Hải Nhất Đao Trảm cùng Kim Cương Phục Ma Quyền tu thành, lại tu hai môn địa cấp võ học, đối với ngươi mà nói, nên là như hổ thêm cánh." "Nào chỉ là như hổ thêm cánh, hai môn địa cấp võ học đều đầy đủ Giang Huyền theo thất giai nhất trọng để thăng đến thất giai nhị trọng. Đối với Giang Huyền mà nói, không thể nghi ngờ trợ lực cực lớn, cũng coi là hắn đối Giang Huyền sau cùng một bút đầu tư." "Đa tạ Hứa Thiên Hộ." Đối Giang Huyền tới nói, hai môn địa cấp võ học chính là cương cần. Bởi vậy, hắn không cùng Hứa Thanh Sơn từ chối, mà chính là trịnh trọng kỳ sự đem hai môn quyển sách tiếp nhận. "Nên nói, nên làm, ta đều đã làm. Thời điểm không còn sớm, đừng để Tiết Thiên Hộ chờ lâu." "Vâng." Nghe được Hứa Thanh Sơn, Giang Huyền lên tiếng. Lập tức, liền tại cáo từ về sau rời đi Thiên Hộ Đường. Đều nói xong, đi ra Thiên Hộ Đường, thân kỵ Hàn Huyết Bảo Mã Tiết Tuyết Ngưng nhất thời thu vào Giang Huyền tầm mắt. "Đã nói xong, vậy liền đi thôi." Tiết Tuyết Ngưng không có hỏi nhiều. Đợi Giang Huyền cưỡi lên phong tật mã về sau, hai người liền bắt đầu lên đường. Chương 211, đột phá thất giai nhị trọng. Khách không mời mà đến. Chương 211, đột phá thất giai nhị trọng. Khách không mời mà đến. Ước chừng 2 tuần về sau, Trung Châu biên cảnh. Tiết Tuyết Ngưng lái Hàn Huyết Bảo Mã, dừng ở dưới một thân cây. Nàng ánh mắt hơi hơi phức tạp nhìn qua nơi xa. Tại cái kia trên đất trống, một tên thân mang màu xanh cỏ trắng quan phục thiếu niên, ngay tại quanh chân ngồi tính toán, mà tại nó đầu đỉnh, một chỗ manh liệt linh khí vòng xoáy chính thuận theo khiên động, theo bốn phương tám hướng bên trong mà đến, tụ hợp vào hắn trong thân thể. Đây là sắp đột phá biểu hiện. Tiểu tử này lần trước đột phá, rõ ràng còn là tại 2 tuần trước. Làm sao nhanh như vậy lại đột phá? Tiết Tuyết Ngưng có chút không hiểu nhị non một tiếng. Giang Huyền sơ nhập tông sư chi cảnh, chính là nàng và Hứa Thanh Sơn tận mắt chứng kiến. Đi qua cũng căn bản không bao lâu thời gian. Thế mà, lúc này mới đi tới Trung Châu biên cảnh, hắn liền nói cho Tiết Tuyết Ngưng, hắn sắp đột phá. Sau đó thì có hiện tại cái này một màn. Cùng là thất giai tông sư, Tiết Tuyết Ngưng tự nhiên biết, một vị tông sư muốn đột phá là khó khăn cỡ nào. Dù là chỉ là đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, đều cần vô số lần ma luyện, đồng thời tăng thêm vô số linh dược phụ trợ. Nhưng những cái này đồ vật, những ngày này, nàng cũng không có gặp Giang Huyền làm qua. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có như thế thần dị, cho nên Hứa Thanh Sơn mới sẽ như thế tôn sùng hắn? Tiết Tuyết Ngưng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Giang Huyền, mắt lộ ra vẻ suy tư. Mà cùng lúc đó, tại nàng nhìn soi mói Giang Huyền, thì là bỗng dưng mở hai mắt ra. Thuận theo suy nghĩ khẽ động, mới tinh hệ thống mặt bảng nhất thời xuất hiện ở trước mắt. Ký chủ: Giang Huyền tu vi, thất giai nhị trọng Lăng Vân khinh bộ công đại thành cấp, Long Viêm vệ nhật đao đại thành cấp, Kim Cương phục ma quyền đại thành cấp, Thương Hải nhất đao trạm đại thành cấp, cái này lại đột phá a. Tra xét xong hệ thống mặt bảng, Giang Huyền tự nói cảm khái một tiếng. Rời đi Hắc Nham thành cái kia một ngày, cũng chính là Hứa Thanh Sơn đem hai môn địa cấp võ học giao cho hắn thời gian. Hắn liền đem hai môn địa cấp võ học ghi vào hệ thống bên trong. Dù sao, cận thị thiên hộ tuyển bạt tức đem bắt đầu. Có thể nhiều để thăng một phần thực lực, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Sau đó, thì có hiện nay một màn. Mà tại đột phá đến thất giai nhị trọng sau, không có gì ngoài thể nội kinh khí tinh thể, lại lần nữa đạt được một lần cực hạn áp xúc bên ngoài. Giang Huyền bây giờ thần thức cũng đã đầy đủ bao trùm phương viên 20 dặm phạm vi. Lại trong 20 dặm thiên địa linh khí, cơ hồ đều có thể để cho hắn sử dụng, mặc hắn điều hành. Lại qua không được bao lâu, nói không chừng ta liền có thể bắt kịp Hứa Thiên Hộ tu vi. Cứ việc thân là Yên Châu Thiên Hộ, nhưng Hứa Thanh Sơn tu vi trên thực tế cũng liền thất giai tứ trọng. Bây giờ Giang Huyền khoảng cách đối phương thực tế cũng liền kém nhị trọng tiểu cảnh giới, trên lệch cũng thật không tính lớn. Nghĩ như vậy, hắn cũng là theo trên đất chống đứng dậy, về tới Tiết Tuyết Ngưng bên người. Thiết Thiên Hộ, ta hoàn thành đột phá, chúng ta có thể tiếp tục lên đường. Gặp Giang Huyền đi tới, Tiết Tuyết Ngưng cũng là ẩn nặc ở trong mắt sát thái, khẽ bước cằm. Bất quá, ngay tại Giang Huyền trở mình lên ngựa, chuẩn bị xuất phát lúc, Tiết Tuyết Ngưng lại là nhíu mày, kêu hắn lại. Chờ một chút, có người tới. Có người. Nghe nói Tiết Tuyết Ngưng lời ấy, Giang Huyền nhất thời triển khai thần thức. Rất nhanh, liền cảm giác được hai đạo khí tức chính hướng phương hướng của mình mà đến. Bất quá cái này đạo khí tức mơ hồ, có thể cảm nhận được, lại là không thấy toàn cảnh. Hiển nhiên, một người trong đó tu vi, muốn tại Giang Huyền phía trên. Thiết Thiên Hộ, ngươi có thể thấy được người đến là ai sao? Tiết Tuyết Ngưng khẽ gật đầu, đẹp mắt đại mi vẫn như cũ bật lấy. Một hồi lâu mới phun ra một câu. Là một cái đáng ghét ra hỏa. Đáng ghét ra hỏa. Nghe thấy lời này, Giang Huyền không khỏi sững sờ. Có thể nói như vậy, Tiết Tuyết Ngưng hiển nhiên đối với người này có hiểu biết. Đã như vậy, tựa hồ thì không cần rất là lo lắng. Nghĩ như vậy, Giang Huyền lúc này cũng học Tiết Tuyết Ngưng bộ dáng, tại nguyên chỗ đợi. Rất nhanh, thì có hai đạo thân ảnh từ đằng xa lái tới, thu vào Giang Huyền tầm mắt. Trong đó một đạo thân ảnh ăn mặc hoa lệ, hiển nhiên ra cảnh bất phàm. Không chỉ có tuổi còn trẻ, giữa lông mày càng là có một cấu ngạo khí. Nhưng Giang Huyền chú ý, càng nhiều là bị một bóng người khác hấp dẫn. Bởi vì đạo kia thân ảnh đồng dạng lái Hãn Huyết Bảo Mã, lại quần áo trên người cùng Tiết Tuyết Ngưng một dạng, đều là đỏ tươi trắng nhàn quan phục. Liên tưởng đến Tiết Tuyết Ngưng vừa mới theo như lời nói, Giang Huyền trong lòng không khỏi hiện lên một cái ý nghĩ. Tiết Thiên Hộ trong miệng đáng ghét ra hỏa, không phải là vị này Thiên Hộ a? Tiết Thiên Hộ, nghĩ không ra lại là ngài. Tống Trọng không chế lấy Hãn Huyết Bảo Mã đến gần, phát hiện là Tiết Tuyết Ngưng về sau, lúc này lên tiếng chào hỏi. Giang Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, vị này Thiên Hộ cùng Tiết Tuyết Ngưng giọng nói chuyện, mang theo một chút tôn kính. Xem ra, cho dù là tại Hoàng Thành trấn phủ ti bên trong, vị này Tiết Thiên Hộ địa vị cũng không thấp. A Giang Huyền nhìn mặt mà nói chuyện, trong lòng rất nhanh có chấm dứt luận. Vị này là tại hạ bảo đệ, Tống Cơ. Qua một thời gian ngắn, hắn cũng đem tham dự vào cận thị Thiên Hộ tuyển bạt bên trong. Sau đó ta thừa dịp lần này chấp hành nhiệm vụ, dẫn hắn đi ra được thêm kiến thức, cảm ứng được bên này có thiên địa linh khí ba động, sau đó tới xem một chút là tình huống như thế nào. Nói, một bên Tống Cơ cũng hướng Tiết Tuyết Ngưng thi lễ một cái, mà Tống Trọng thì là đem ánh mắt nhìn về phía Giang Huyền. Cùng là cận thị Thiên Hộ, hắn có thể không nghe nói Tiết Tuyết Ngưng cùng ai đi được đặc biệt gần qua. Huống chi còn là một vị như thế phổ thông bách hộ, lại thêm vừa mới cảm nhận được cái kia cỗ linh khí ba động, Tống Trọng có thể khẳng định đó là một vị tông sư đột phá khí thế, nhưng bây giờ không thể nào là Tiết Tuyết Ngưng. Dù sao Tiết Tuyết Ngưng đoạn thời gian trước đột phá sự tình hắn từng có nghe thấy, như vậy thì chỉ có thể là tiểu tử này, một vị tuổi trẻ tông sư, chẳng lẽ cũng là đến tham dự cận thị thiên hộ tuyển bạt sao? Không biết vị này tiểu huynh đệ. Tống Trọng vừa muốn mở miệng sáo lộ Giang Huyền một số tin tức, nhưng rất nhanh liền bị Tiết Tuyết Ngưng cắt đứt. Lệnh tôn lệnh mẫu thật đúng là càng già càng dẻo dai. Ta còn có chuyện quan trọng tại thân, thì không cùng ngươi nhóm tiếp tục hàn huyên. Giang Huyền, chúng ta đi. Tiết Tuyết Ngưng chỗ lấy tại bực này Tống Trọng, cũng là bởi vì không muốn bị hắn một mực truy tìm. Bây giờ tiếng nói quằn xuống, lúc này cũng không nhiều để ý tới Tống Trọng, liền dẫn Giang Huyền nên ngang rời đi. Chỉ còn Tống Trọng cùng Tống Cơ huynh đệ hai người, nhìn lấy hai người từ từ đi xa thân ảnh. Ca, nữ nhân kia là người nào? Vì sao đối ngươi như thế không khách khí? Tiết Tuyết Ngưng đối Tống Trọng thái độ, thậm chí không thể dùng lãnh đạm để hình dung, còn muốn so lãnh đạm càng kém một chút. Bởi vậy, Tống Cơ không khỏi có chút không hiểu. Tuy nhiên Tống Trọng vị huynh trưởng này cùng hắn kém gần một hai chục tuổi, nhưng hắn vẫn là rất sùng kính đối phương. Tiết Tuyết Ngưng thái độ như thế, khó tránh khỏi để hắn cảm thấy khó chịu. Nàng là vị kia hạ trấn phủ sứ thân tín, nhìn ta khó chịu rất bình thường. Có điều, ngươi cũng đừng muốn làm cái gì tiểu động tác. Tên kia đoạn thời gian trước vừa đột phá thất giai thất trọng, đặt tới tông sư hậu kỳ, cũng không dễ trọng. Tông sư hậu kỳ? Nghe vậy, Tống Cơ không khỏi giật mình. Trong lòng vừa mới dâng lên một số suy nghĩ, nhất thời cũng tan thành mây khói. Tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta cũng đi. Tống Trọng thật sâu nhìn bóng lưng của hai người liếc một chút, lập tức cũng không lại lưu thêm, rời đi nơi đây. Chương 212, hai cái phái. Đến Hoàng Thành trấn phủ đi. Chương 212, hai cái phái. Đến hoàng thành trấn phủ ti. Thiết Thiên Hộ vừa mới bị kia là giá lên ngựa đi ra một khoảng cách về sau, Giang Huyền mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Cứ việc Tống Trọng cùng Tiết Tuyết Ngưng một dạng, đều là cận thị Thiên Hộ, nhưng vừa mới một màn kia tại Giang Huyền xem ra, lại là có chút thế như thủy hỏa. Cái này không khỏi khiến hắn có chút không hiểu. Tống Trọng, một cái đáng ghét ra hỏa, ngươi cũng có thể đem hắn lý giải thành một cái cố chấp phái. Tiết Tuyết Ngưng lạnh nhạt nói lấy. Ở tại giải thích xuống, Giang Huyền cũng mới hiểu rõ. Bây giờ trấn phủ ti trấn thủ sứ Hạ Tuyền, vừa mới thượng vị thời gian mấy năm, mà ở tại nhậm chức trước đó, trấn phủ ti nội bộ bị cho rằng có khả năng nhất tiếp nhận trấn thủ sứ trước người, một người khác hoàn toàn. Tống Trọng chính là hắn dưới trướng một viên. Tiết Tuyết Ngưng thì là Hạ Tuyền trung thực cùng đội. Bởi vậy, hai người lẫn nhau không để vào mắt, cũng là bình thường. Cho nên, nói cách khác, hoàn thành trấn phủ ti kỳ thật cũng chia là hai phái. Một phái cũng là Tiết Tuyết Ngưng bọn người, một phái khác thì là vừa bạn Tống Trọng bọn người. Giang Huyền nghe được mở rộng tầm mắt, cái này cũng mới biết được, trước khi chuẩn bị đi, Hứa Thanh Sơn vì sao muốn hướng mình cường điệu trận doanh nói chuyện. Dù sao dù là hoàng thành trấn phủ ti bên trong, đều có bẻ cánh đứng đội. Cái kia vùng chi là địa phương khác đâu. Bất quá, ta nếu là Tiết Thiên Hộ mang đến, cái kia ta hiện tại cũng đã xem như lên thuyền của bọn hắn. Giang Huyền yên lặng suy tư, lại rất nhanh ném sau đầu. Dù sao, đây cũng không phải là hiện tại hắn có thể nghĩ đến minh bạch, vẫn là thích đứng trong mọi tình cảnh đi. Mà lại, so với đứng đội, hắn còn có càng nghĩ đến hơn giải sự tình. Tiết Thiên Hộ, thất giai tông sư mỗi lần đột phá, đưa tới động tĩnh đều to lớn như thế. Tại hoàng thành bên trong, sẽ không rất phiền phức sao? Giang Huyền hướng Tiết Tuyết Ngưng dò hỏi. Trước đó, Hứa Thanh Sơn cùng Tiết Tuyết Ngưng cũng là bị hắn đột phá thất giai động tĩnh hấp dẫn mà đến. Vừa mới chiêu đến Tống Trọng đến đây nguyên nhân, cũng là hắn đột phá thất giai nhị trọng. Nếu có một loại có thể che giấu loại ba động này phương pháp, không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Phiền phức tự nhiên là có. Có điều, cũng không phải là không có ứng đối chi pháp. Tiết Tuyết Ngưng nhẹ gật đầu, lập tức giải thích nói. Hoàng thành cũng không so Hắc Nham thành cái kia xa xôi chi địa. Cho dù là Yên Châu, tính toán đâu ra đấy tông sư số lượng, đều chỉ có 4 vị. Mà tại hoàng thành, đến một lần mục đích tối thiểu đạt tới trên trăm nhiều. Như mỗi một vị tông sư đột phá, đều có thể náo ra dạng này động tĩnh. Cái kia hoàng thành đâu còn có ổn định thời gian. Gặp Giang Huyền một bộ ham học hỏi bộ dáng, Tiết Tuyết Ngưng cũng là giải thích nói. Tông sư đột phá tạo thành động tĩnh to lớn, nguyên nhân ở chỗ mỗi một lần đột phá, đối với linh khí nhu cầu to lớn. Đối với cái này, trong hoàng thành có trận pháp sư thiết kế ra tụ linh trận pháp, có thể đem quanh thân thiên địa linh khí đều áp xúc tại một chỗ địa giới bên trong, lại thêm chi ẩn nấp trận pháp phụ trợ có thể làm đến lặng yên không tiếng động đột phá. Tụ linh trận pháp, ẩn nấp trận pháp. Giang Huyền nghe được tâm thần khẽ động, không hổ là hoàng thành, trấn phủ ti trung tâm chi địa, quả nhiên có thể kiến thức đến Yên Châu bên kia không có hảo đồ vật. Cũng không biết cái này tụ linh trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp phải làm thế nào đạt được. Dường như nhìn ra Giang Huyền ý nghĩ, Tiết Tuyết Ngưng cười nhạt nói, muốn tiếp xúc đến cái này hai môn trận pháp không khó. Ngươi chỉ cần thông qua cận thị thiên hộ tuyển bạn, trở thành một tên cận thị thiên hộ, liền có thể tại nội thành ở bên trong lấy được một tòa thiên hộ phủ. Tụ linh trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp đều là thiên hộ phủ phù hợp. Nếu như vậy, vậy nhưng không thể tốt hơn. Nghe được Tiết Tuyết Ngưng, Giang Huyền lên tiếng, thuộc hạ tất không phụ thiên hộ sở nhìn. Ngược lại cũng không phải ta kỳ vọng. Tiết Tuyết Ngưng nói một tiếng, bất quá vẫn chưa truy đến cùng cái này đề tài, mà chính là chuyện mà nói rằng, chúng ta muốn đến hoàn thành. Nghe được nàng lời này, Giang Huyền cũng mới hồi phục tinh thần lại, ngược lại quan sát xung quanh. Lúc này đầu này trên đường lớn đã theo yên tĩnh của người, bắt đầu hiện lên từng đạo bận rộn thân ảnh. Mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, một tòa vô cùng uy nga thành trì, nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Thành tường từ đen nhánh thâm thúy huyền vũ nham chỗ tạo thành, trong sự ngột ngạt lộ ra một cỗ uy nghiêm, trọn vẹn cao đến mấy chục mét. Phía dưới chỗ kia hình vòm cổng thành, cũng đầy đủ có 10 mét chi rộng. Vô số người đi đường, xe ngựa tại hai bên thông hành. Đến mức trung gian cái kia hai đầu nội đạo thì không người dám đi. Thỉnh thoảng có một ít ăn mặc hoa lệ thế hệ, hoặc là một thân uy nghiêm bóng người lướt qua. Bất quá, cho dù chỉ là xa xa nhìn lại, Giang Huyền đều có thể thông qua cổng thành, nhìn đến trong đó đầu người phun trào cảnh tượng. So với Hắc Nham thành, còn muốn náo nhiệt được nhiều a. Giang Huyền cảm khái một tiếng, rước lấy Tiết Tuyết Ngưng một tiếng cười khẽ. Cầm một châu đô thành đến cùng hoàng thành so, ngươi là ta đã thấy đệ nhất cái. Nơi này chính là hoàng thành bên ngoài thành, chia làm 48 phường. Mỗi một phường, thường ở nhân khẩu đều đạt mấy chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn, đủ để sánh ngang một tòa đô thành nhân khẩu. Mấy chục vạn nhân khẩu, thậm chí hơn trăm vạn, chọn vẹn 48 phường. Cái kia hoàng thành quy mô, đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Giang Huyền hít sâu một hơi, đang ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, theo Tiết Tuyết Ngưng một đường đến gần, mãi cho đến trong nội thành. Chúng ta đến hoàng thành trấn phủ ti. Làm Tiết Tuyết Ngưng mang theo Giang Huyền, giá ngựa đạp nhập hoàng thành trấn phủ ti lúc, Giang Huyền thực sự khó có thể che giấu trong mắt kinh ngạc. Dù sao, so với Yên Châu trấn phủ ti một góc nhỏ, trước mắt hoàng thành trấn phủ ti, thật sự là có chút lớn đến không biên giới. Từ khi bước vào đại môn một khắc này bắt đầu, không biết còn tưởng rằng hắn bước vào phương nào công viên. Đưa mắt nhìn lại, xa xa mới có thể nhìn đến mấy cái tòa nhà kiến trúc. Để hắn đều có triển khai thần thức, nhìn xem tòa này hoàng thành trấn phủ ti, đến tột cùng chiếm diện tích bao xa. Bất quá, cái này nhất niệm đầu rất nhanh bị Tiết Tuyết Ngưng cho ngăn lại. Bất luận là tại trấn phủ ti, vẫn là tại hoàng thành địa phương khác, đều đừng tùy ý triển khai thần thức. Một khi mạo phạm đến vị tiền bối nào, theo ngươi so đo, đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Giang Huyền trong nháy mắt hiểu ý, nhẹ gật đầu, nơi này cũng không so Yên Châu. Đừng nói bát giai đại tông sư lúc chạm đến một vị cựu giai võ thần cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó, chết cũng không biết chết như thế nào. Tiết Tuyết Ngưng thấy thế, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời, mà chính là nhìn về phía bên cạnh một vị bách hộ. Ta còn có việc muốn đi xử lý, ngươi đem hắn đưa đến nơi ở tạm thời đi. Nghe thấy Tiết Tuyết Ngưng mệnh lệnh, vị yêu bách hộ lúc này hẳn là đến tuyển bạt thời điểm, ta tự sẽ đi thông báo các ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi yên tĩnh đợi chính là. Nói xong, Tiết Tuyết Ngưng liền lái Hàn Huyết Bả Mã rời đi chỗ này địa giới. Mà tên kia bị hô đến bách hộ cũng là cung kính hướng Giang Huyền nói ra: vị này đại nhân, còn xin mời đi theo ta. Tuy nhiên Giang Huyền thân mang đồng dạng là bách hộ quan phục, nhưng là có thể tiến về nơi ở tạm thời, đó cũng đều là sắp tham gia cận thị thiên hộ tuyển bạt tuổi trẻ tông sư. Thất giai cấp bậc nhân vật, đó cũng không phải là hắn một tên tiểu bách hộ có thể lãnh đạo. Bởi vậy, cái này bách hộ cũng là đem thân thể của mình bị thả cực thấp. Giang Huyền nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Lúc này cùng hắn rời khỏi nơi này. Chương 213, lắm lời Trần Lâm. Cái khác tuyển bạt người. Chương 213, lắm lời Trần Lâm. Cái khác tuyển bạt người. Đại nhân, nếu không có cái khác cần, ta sẽ không quấy rầy. Một gian vắng vẻ trước cửa tiểu viện. Vị kia bách hộ gặp Giang Huyền gật đầu, lúc này cũng không lại quấy rầy, quay người liền rời khỏi nơi này. Đang lúc Giang Huyền chuẩn bị vào cửa thời điểm, một loạt tiếng bước chân lại bỗng dưng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người tới cũng không xa lạ gì, chính là sơ nhập Trung Châu biên cảnh lúc gặp được Tống Cơ. Tại Giang Huyền chú ý tới Tống Cơ đồng thời, Tống Cơ cũng cảm giác được Giang Huyền ánh mắt. Đối mặt hắn quăng tới ánh mắt, Tống Cơ chỉ là yên lặng hừ một tiếng, lập tức liền không rảnh để ý, tiến vào biệt viện của mình bên trong. Đây là đem ta xem như địch nhân rồi sao? Xem ra cái này trấn phủ ti bên trong bẻ cánh chi tranh so với ta nghĩ còn nghiêm trọng hơn nha. Giang Huyền tự nhiên có thể cảm thấy được Tống Cơ địch ý, nhưng hắn cùng huynh đệ hai người không oán không cứu. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới xung đột chính là hắn là từ Tiết Tuyết Ngưng mang tới, khả năng bị hai huynh đệ ngộ nhận là hạ trấn phủ sứ bên này người, sau đó mới sinh ra mặt này địch ý được rồi, mặc kệ nó, dù sao ta cũng đại khái dẫn muốn đứng đội hạ trấn phủ sứ, tiểu tử này cũng không tính là gì, đừng ảnh hưởng ta thông qua tuyển bạt là được. Giang Huyền nhỉ non vài tiếng, lập tức liền chuẩn bị đi vào cửa viện. Bất quá đúng lúc này, một bên khác một gian tiểu viện đại môn lại là đông dương bị mở ra, lộ ra một tấm có chút mượt mà trắng non khuôn mặt. Người kia đầu tiên là quét Tống Cơ cửa sân liếc một chút, lại quét Giang Huyền liếc một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra: huynh đài, ngươi cũng là tới tham gia cận thị thiên hộ tuyển bạt ta, ngươi là làm sao đắc tội Tống Cơ tên kia? Không đợi Giang Huyền mở miệng, mượt mà thanh niên thì tựa như quen đi ra cửa viện, đi tới Giang Huyền tiểu viện bên trong, một bên tìm cái chỗ ngồi xuống, hắn một vừa mở miệng nói: bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Tống Cơ cái kia cổ quái tính tình, ai chịu nổi? Nếu không phải hắn cha là tứ phẩm tiểu quan, tăng thêm còn có cái tại trấn phủ ti đảm nhiệm cận thị thiên hộ ca, hắn có thể hay không thành tiểu thất giai tông sư, bước vào tuyển bạn, vẫn là ẩn số đâu. Tuy nhiên đối mượn mà thanh niên bộ này như quen thuộc bộ dáng có chút phản cảm, nhưng Giang Huyền nghe hắn đối Tống Cơ giảng thuật, không khỏi nhíu mày. Xem ra, ngươi đối Tống Cơ còn rất hiểu rõ nha. Đó là đương nhiên. Nghe được Giang Huyền, Trần Lâm thổi một khí, khiến cái chán tóc bay múa. Hắn nhíu mày, mà rồi nói ra: không đơn thuần là Tống Cơ, tham dự cận thị thiên hộ tuyển bạn cái khác người, ta cũng đều hiểu rõ ràng. Ngoại trừ Tống Cơ vị này thất giai nhị trọng bên ngoài, còn có hai vị có thể cùng hắn đánh đồng. Không giống nhau, Giang Huyền mở miệng hỏi thăm. Trần Lâm liền miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt nói: xem ra, con hàng này hình như là cái lắm lời a. Giang Huyền nhìn lấy cái này một màn, không khỏi ở trong lòng nghĩ đến. Chẳng qua hiện nay chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn cũng chính là cần tin tức thời điểm. Sau đó cũng liền nghiêm túc nghe. Đầu tiên, là hộ bộ thị lang chi tử, hướng rộng. Là một vị chính tam phẩm quan viên chi tử, đến tham dự cận thị thiên hộ tuyển bạt, có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Nhưng không chỉ là hắn, Trung quân đô đốc phủ thiêm sự chi tử Nghiêm Hữu, cùng là chính tam phẩm quan viên chi tử, cũng tới tham dự lần này tuyển bạt. Ai nấy đều thấy được, đây là muốn tại trấn phủ ti bên trong nhúng tay vào. Cái khác tham dự tuyển bạt nhân tuyển, tuy nhiên thân phận cũng nhiều đều là hiền quý, nhưng cùng ba người này so, thì đều có vẻ không bằng, lại cũng chỉ là sơ nhập tông sư thôi. Trần Lâm phân tích đến đạo lý rõ ràng, thậm chí suy một ra ba, cực kỳ giống những cái tia trà cơm no đủ để về sau, mở ra lời nói gốc dạ trung niên nam tử, nhưng cũng xác thực để Giang Huyền thu được không ít tin tức. Bất quá, cũng có nghi hoặc, cận thị thiên hộ trước, chẳng lẽ là cái gì bánh trái thơm ngon hay sao? Nhiều người như vậy đều muốn hướng bên trong tiếp cận. Theo Giang Huyền biết, cho dù là chấp trưởng trấn phủ ti, quyền lực lớn nhất trấn phủ sứ, tại Đại Chu hoàng triều hệ thống bên trong, cũng bất quá là một vị chính tam phẩm quan viên. Theo lý mà nói, những thứ này tuyển bạt người nhà bên trong đã có chính tam phẩm quan viên, tựa hồ cũng không cần thiết đến chuyến lần này nước mới lạ. Cùng là chính tam phẩm quan viên, nhưng không ngăn nổi nữ đế bị quyền a. Trấn phủ sứ tuy là chính tam phẩm quan viên, nhưng trên thực tế, năng lực sớm đã có thể cùng chính nhị phẩm quan viên chống lại. Nếu có thể phía trên trấn phủ sứ thuyền, không thể nghi ngờ là cường cường liên hợp. Giang Huyền nghe được cái hiểu cái không. Bất quá, hắn vẫn chưa quá mức để ý cục diện chính trị như thế nào, hắn cũng không thèm để ý phương này thế giới trung pin là lấy võ vi tôn. So với chơi đùa những thứ này, vẫn là chuyên chú để thăng tự thân chiến lực càng trọng yếu hơn. Nghĩ như vậy, hắn cũng không nhiều để ý tới Trần Lâm, liền chuẩn bị đi vào trong phòng, thưởng thụ thanh tịnh. Huynh đại, làm sao cái này liền đi rồi? Còn không có tâm sự tình huống của ngươi đâu. Gặp Giang Huyền chuẩn bị rời đi, Trần Lâm không khỏi kêu la vài câu. Đối với một cái lắm lời mà nói, không có người nghe hắn nói chuyện, không thể nghi ngờ là một loại tội thụ. Mà lại, nếu không phải quá lâu không cùng người câu thông giao lưu, hắn cũng sẽ không một hơi cùng Giang Huyền nói nhiều như vậy. Giang Huyền, thất giai nhị trọng. Giang Huyền ứng Trần Lâm một tiếng, lập tức liền khép lại cửa phòng, tới ngăn cách. Giang Huyền, trong hoàng thành có vẻ như cũng không có họ Giang quan viên a. Trần Lâm đích thì thầm một tiếng, sau đó mới phản ứng được lời nói bên trong trọng điểm. Đúng không? Tại sao lại đến một cái thất giai nhị trọng? Đều ba cái còn chưa đủ à? Cái này hoàng thành tuổi trẻ tông sư, không khỏi cũng quá là nhiều a. Trần Lâm nhìn lấy Giang Huyền cửa phòng đóng chặt, trong lúc nhất thời không khỏi có chút không nói gì. Cùng lúc đó, hoàng thành trấn phủ thi, trong chủ điện, một tên thân mang màu tím quan bảo nữ tử ngồi ngay ngắn bàn trước. Quan bảo chỗ theo hùng sư chiếu trước người, vẫn chưa lộ ra cùng nàng cỡ nào tương phản. Ngược lại là càng sấn ra nàng anh tuấn uy vũ, làm nàng sống lại mấy phần khí khái hào hùng. Mà nàng cũng không phải là người khác, chính là bây giờ trấn phủ ti quan chỉ huy tối cao, trấn phủ sứ Hạ Tuyền. Đồng thời, cũng là một vị hàng thật giá thật bát giai đại tông sư. Tham kiến trấn phủ sứ. Lúc này, Tiết Tuyết Ngưng cũng đã đi vào nội điện bên trong. Đến gần bàn về sau, nàng liền hướng Hạ Tuyền thi lễ một cái. Hai người tuy nhiên quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng ở trấn phủ ti bên trong, cái kia cho lễ nghi, Tiết Tuyết Ngưng chưa từng thiếu một phần. Đứng dậy đi. Lần này Điên Châu chuyến đi, tình huống như thế nào? Hạ Tuyền nhìn lấy khôi phục đứng dậy Tiết Tuyết Ngưng, môi đỏ hé mở. Đối Tiết Tuyết Ngưng ngược lại là cũng không có bao nhiêu lo lắng. Thực lực của nàng, Hạ Tuyền tự nhiên lại quá là rõ ràng. Cho dù là tại hoàng thành, có thể uy hiếp được nàng thất giai tông sư cũng không nhiều, thì càng không cần nói hoàng thành ở ngoài. Ta đến Chỉ Châu lúc, Chỉ Châu hỏa loạn đã dừng. Theo Chỉ Châu Thiên Hộ báo cáo, hỏa loạn một phương chính là rất nhiều năm trước diệt vong man nhân bộ lạc. Điên Châu hỏa loạn thì là ta tận mắt nhìn thấy. Hỏa loạn một phương cũng là từng bị quét sạch qua luyện thi tông, không biết như thế nào ngóc đầu trở lại. Có điều, hiện nay cũng đã bị lắng lại. Nghe Tiết Tuyết Ngưng báo cáo, Hạ Tuyền khẽ bước cằm, lập tức nói: "Chương 214, trấn phủ sứ Hạ Tuyền, đánh giết nghi phạm." Chương 214, trấn phủ sứ Hạ Tuyền, đánh giết nghi phạm. Điên Châu cùng Chỉ Châu, dù sao cũng là đại chu xa xôi chi địa. Cho dù thật phát sinh to lớn gì hỏa loạn, chuyển đến Trung Châu cũng ảnh hưởng quá nhỏ. Càng lớn hỏa loạn, bây giờ hẳn là còn ở ấp ủ bên trong, làm trấn phủ ti quan chỉ huy tối cao. Hạ Tuyền nắm giữ tin tức, có thể nói là phong phú. Mà nàng cũng tự nhiên biết, tại đại chu cái khác địa giới, cái này nhìn như bình tĩnh cục diện, dưới đấy là như thế nào sóng ngầm mấy liệt. Vô luận tình huống như thế nào, thuộc hạ cũng sẽ ở ngài quen người, vì đại nhân phân ưu. Tiết Tuyết Ngưng đáp lại một tiếng, lấy bày tỏ lòng trung thành. Hạ Tuyền thì là khoát tay áo, khẽ cười một tiếng. Tình huống thật cũng không kém đến loại trình độ đó, còn nắm trong lòng bàn tay. Lại nói, thật đến loại trình độ đó, cho dù trời sập xuống, cũng có người cao đỉnh trước lấy, lại không phải chúng ta. Hạ Tuyền vẫn chưa tại cái này để tải nhiều trò chuyện, mà chính là nhất chuyện chuyện. Nghe nói, ngươi theo Yên Châu mang theo cái thanh niên trở về, vẫn là cái nam. Chẳng lẽ, ngươi cũng cùng hoàng thành bên trong những cái kia nữ tướng học xấu hay sao? Nói đến đây, Hạ Tuyền trong mắt lúc này mang theo vẻ chế nhạo. Hoàng thành bầu không khí cực kỳ mở ra. Một số nữ tướng đè nén lâu, cũng sẽ tìm chút nam sủng, phóng thích áp lực của mình. Nghe nói như thế, Tiết Tuyết Ngưng không khỏi tức giận mặt lại. Lấy Hạ Tuyền tình báo, tự nhiên không có khả năng không biết, chính mình đã đem Giang Huyền đưa đến nơi ở tạm thời. Cái này đơn thuần hảo tỷ muội ở giữa trêu chọc. Bất quá, nàng cũng vẫn là nói chi tiết nói. Tiểu tử kia, xác thực có chút tài năng. Mới thấy lúc, hắn mới bất quá lục giai bắt trọng, chỉ là trên thân phối lưu trước trấn phủ sứ bội đao, để cho ta nhiều hơn mấy phần chú ý. Mà sau đó, dưới cơ duyên xảo hợp, không chỉ có đột phá thất giai tông sư, còn đang trên đường tới đột phá đến thất giai nhị trọng. Lại thêm hắn bối cảnh sạch sẽ, so với cái khác tuyển bạn người, sẽ càng thêm đáng giá tín nhiệm. Nghe được Tiết Tuyết Ngưng liên tiếp, Hạ Tuyền cũng là hơi cảm thấy kinh ngạc. Lao cha Huyền Hổ đao lại ở trên người hắn sao? Ta nhớ được, tên kia Chỉ Châu Thiên Hộ, thế nhưng là đối cây đao này che chở có thừa đây. Xem ra, tiểu tử này quả thật có chút đồ vật. Nói trở lại cận thị Thiên Hộ tuyển bạt chủ đề, Hạ Tuyền theo bàn phía trên quất ra một sấp tư liệu, giao cho Tiết Tuyết Ngưng. Đây là cận thị Thiên Hộ tuyển bạt khảo đề. Lần này tuyển bạt, thì giao cho ngươi cùng Tống Trọng phụ trách đi. Tuyển bạt khảo đề. Nghe thấy lời này, Tiết Tuyết Ngưng chú ý nhất thời bị tài liệu trong tay hấp dẫn. Liếc nhìn vài lần về sau, nét mặt của nàng nhất thời biến đến rất là đặc sắc. Hạ đại nhân, ngươi xác định cái này muốn làm cho này lần khảo đề sao? Nếu là như vậy, cái này là căn bản không cho bọn hắn cơ hội thông qua a. Mà lại, vị kia thế tất cũng sẽ tìm tới cửa. Nghe Tiết Tuyết Ngưng có chút lo lắng lời nói, Hạ Tuyền nhếch miệng mỉm cười. Ngươi không phải cũng biết à, ta chỉ cần đối với ta trung tâm người, muốn lên thuyền của ta, nhất định phải trả giá đắt, hoàng thành thế lực nào không phải như thế. Lại nói, hắn tìm tới cửa, lại có thể thế nào? Cùng là bắt giai đại tông sư, ta còn có thể sợ hắn. Nghe Hạ Tuyền lời nói này, Tiết Tuyết Ngưng cường gạt ra một vệt nụ cười, nhẹ gật đầu. Không có cách, có cái có thực lực cha, nói chuyện cũng là kiên cường. Nhưng loại lời này nàng tự nhiên chỉ có thể ở tâm lý nói một chút. Trên mặt còn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhẹ gật đầu. Ta biết. Tống Trọng bên kia, ta cũng biết thông chi một chút đi. Biết khảo đề, ta tin tưởng, trên mặt hắn biểu lộ cũng sẽ đặc biệt chơi vui. Nghe Tiết Tuyết Ngưng, Hạ Tuyền nhẹ gật đầu, không lại tiếp tục hỏi đến. Mấy ngày thời gian, chớp mắt là qua. Nơi ở tạm thời, Giang Huyền trong tiểu viện. Nơi này thật đúng là an tĩnh a. Giang Huyền đổ ra một chén nóng hôi hồi trà, khẽ nhấp một miếng. Ở chỗ này mấy ngày chờ đợi, đừng nói nhìn thấy bóng người, ngay cả âm thanh hắn đều cực ít nghe thấy. Nếu không phải Trần Lâm nói cho hắn biết, tính cả hắn ở bên trong, cái này nơi ở tạm thời bên trong khoảng chừng 11 tên tuyển bạn người, nếu không hắn đều muốn coi là nơi này là không phải không người cư ngụ. Mà hắn cái này nhất niệm đầu vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm quen thuộc liền bao phủ toàn bộ trụ sở. Tuyển bạn tức đem bắt đầu, các vị tuyển bạn người lập tức đi ra tập hợp, nếu không quá hạn không đợi. Tuyển bạn muốn bắt đầu, Giang Huyền không khó nhận ra đạo này thanh âm chính là Tiết Tuyết ngưng giọng nói. Đối với tuyển bạn đến, hắn sớm đã chờ mong đã lâu, bởi vậy hắn lúc này tông cửa xông ra, đi vào cửa sân bên ngoài, chỉ thấy Tiết Tuyết ngưng cùng Tống Trọng đứng sóng vai, hai người đồng đều lái Han Huyết Bảo Mã ở trên cao nhìn xuống. Nhưng Giang Huyền lại rõ ràng nhất chú ý tới Tống Trọng trên mặt có một vẻ không che giấu được căm trầm, tới ngược lại chính là Tiết Tuyết ngưng trên mặt thì ngậm lấy một vẻ ý cười, dường như phát sinh cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Mà ngoại trừ Giang Huyền bên ngoài, mặt khác 10 tên tuyển bạn người cũng rất nhanh hiện thân, chỉ bất quá cái này 10 người bên trong ẩn ẩn có lấy 3 người như thiên lôi sai đâu đánh đó ý vị, 3 người đi phía trước liệt, còn lại 7 người thì là đứng hàng phía sau. Một người trong đó Giang Huyền cũng không xa lạ gì, chính là Tống Trọng đệ đệ Tống Cơ. Hai người khác tuy nhiên hắn không biết, nhưng cũng không khó đoán được, hẳn là Trần Lâm nói tới Hướng Khoan cùng Nghiêm Hữu, hai gã khác thất giai nhị trọng đã đều đến đông đủ, vậy liền theo chúng ta xuất phát. Lần này tuyển bạt địa điểm không tại trong thành mà ở ngoài thành, gặp 11 tên tuyển bạt người đều đã đến đông đủ, Tiết Tuyết ngưng tuyên bố một tiếng, liền lái Han Huyết Bảo Mã chậm rãi mà đi. Tống Trọng thì là không nói một lời, yên lặng cùng ở sau lưng hắn. Tại bộ này trầm mặc trạng thái dưới, mọi người cũng cảm nhận được một chút khẩn trương, bất quá cũng đều vẫn là mỗi người leo lên tấc ngựa, đi theo hai người bước chân. Hai vị thiên hộ, lần này tuyển bạt nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì a? Một đoàn người đi tới hoàng thành bên ngoài, đội ngũ tại ven đường lưu lại một liên tục dấu móng, lại không chút nào dừng lại ý đồ. Rốt cục có người nhịn không được, mở miệng hướng Tiết Tuyết ngưng hỏi: "Đừng nóng đội, chờ đến chỗ rồi, các ngươi tự nhiên là biết nhiệm vụ là cái gì. Hiện tại cũng đã cách không xa, chẳng mấy chốc sẽ đến." Nghe thấy Tiết Tuyết ngưng nói như vậy, mọi người có chút lòng nóng nảy, cũng thoáng được an bình an ủi. Đội ngũ tiến lên đến càng ngày càng xa, thậm chí đã không đi đại lý xe đại đạo, mà chính là chui vào một chỗ núi non trùng điệp bên trong. Nhìn lấy bốn phía nghiêm trọng địa thế, tất cả mọi người có vẻ hơi mờ mịt. Nếu không phải biết, dẫn đội chính là hai vị thiên hộ, bọn hắn thật muốn coi là chính mình đây là muốn bị cướp đi nơi nào. Chúng ta đến, cho đến một chỗ vứt bỏ sơn trại đập vào mi mắt. Tiết Tuyết ngưng cái này mới dừng bước lại, quay người nhìn về phía mọi người. Mà mọi người thì là xem trước một chút tòa này vứt bỏ sơn trại, lại nhìn một chút Tiết Tuyết ngưng. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút mờ mịt. Lập tức, liền nghe được Tiết Tuyết ngưng nói ra: "Lần này tuyển bạt nhiệm vụ chính là đánh giết một vị lẩn trốn nghi phạm. Hắn chính nhận thân tại chỗ này sơn trại bên trong. Ký danh Ngụy Tường, tu vi thất giai nhất trọng." Chương 215, Giang Huyền lựa chọn. Giết cũng là ngươi. Chương 215, Giang Huyền lựa chọn. Giết cũng là ngươi. Ngụy Tường. Nghe thấy cái này một tên quen thuộc, mọi người tại đây toàn bộ sửng sốt. Bọn hắn tại hoàng thành cũng được xưng tụng có một chút thân phận. Đối với cái tên này, tự nhiên là cũng không xa lạ gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Hướng Khoan càng là nhịn không được mở miệng hỏi: "Thiết Thiên Hộ, cái này nhiệm vụ nội dung phải chăng sai lầm? Để cho chúng ta đối phó Ngụy Tường, cái này không thích hợp a?" Nghe thấy Hướng Khoan, cái khác người cũng đều nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là tại phụ hòa Hướng Khoan. Nghe vậy, Tiết Tuyết ngưng nét miệng mỉm cười, lập tức nói ra: "Nhiệm vụ này chính là trấn phủ sứ đại nhân tự mình tuyển định khảo đề. Ngươi nếu như có ý gặp mà nói có thể tự mình đi hướng nàng chất vấn." Nghe thấy lời này, Hướng Khoan nhất thời xì hơi, thua trận. Hắn một vị thất giai tông sư, đi nghi vấn một vị bát giai đại tông sư, sợ không phải ngại mệnh quá dài. Nhưng vấn đề là, hạ tuyển hắn không thể trêu vào, Ngụy Tường hắn cũng không thể trêu vào a. Trong lúc nhất thời, tại Tiết Tuyết ngưng tuyên bố xong khảo đề sau, không khí hiện trường không khỏi có chút ngưng trọng. Giang Huyền cũng rõ ràng, vấn đề hơn phân nửa xuất hiện ở người này thân phận phía trên. Nếu không, một vị thất giai nhất trọng, tuyệt đối không đến mức để mọi người tại đây dạng này kiêng kỵ. Nhưng hắn dù sao ban đầu đến hoàn thành, chưa quen cuộc sống nơi đây, sau đó chỉ có thể đưa ánh mắt về phía một bên Trần Lâm. Trần Lâm chú ý tới hắn ánh mắt, tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, cho nên nhỏ giọng cho Giang Huyền giải thích nói: "Ngụy Tường chính là hiện nay binh bộ thượng thư Ngụy Trình con riêng. Tuy nhiên tham dự một cọc đại án, nhưng bởi vì cái này tầng quan hệ, không người nào dám động đến hắn. Cho dù Ngụy Trình liên tục cùng hắn phủ nhận quan hệ, nhưng không ai dám đánh bạc. Dù sao, đối phương ngoại trừ là một vị chính nhị phẩm quan viên, còn là một vị bát giai đại tông sư, có thể không người nào dám đắc tội hắn." Nghe xong Trần Lâm, lúc này Giang Huyền cũng mới hiểu rõ, chắc không được sẽ có nhiều người như vậy chần chờ. Dù sao, cho dù là trấn phủ sứ trước, cũng mới chính tam phẩm quan viên, muốn trở thành một tên cận thị thiên hộ, lại muốn giết một tên chính nhị phẩm quan viên chi tử, mặc dù chỉ là con riêng, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Đây cũng không phải là một bút thâm hụt tiền mua bán đơn giản như vậy, mà chính là một bút bồi mệnh mua bán. Lúc này, không đơn thuần là Giang Huyền, cho dù là thân là chính tam phẩm quan viên chi tử Hướng Khoan cùng Nghiêm Hữu, cũng đều lâm vào xoắn xuýt. Bọn hắn chỗ lấy đến tham dự cận thị thiên hộ tuyển bạn, cũng là muốn ôm trấn phủ ti cái này cái bắt đuổi. Nhưng hôm nay, muốn ôm cái này cái bắt đuổi, đến bước lên đắc tội Ngụy Trình mạo hiểm, cái này không khỏi để bọn hắn suy nghĩ, cuối cùng giá trị vẫn là không đáng. Tống Trọng cũng là gấp cao mày. Lần này khảo đề, hắn biết đến chỉ so với một đám tuyển bạt người hơi sớm một số. Lúc này, hắn cũng không biết rõ như thế nào cho phải, chỉ có thể chờ đợi Tống Cơ mình làm ra quyết định. Dù sao, đổi lại chính hắn, cũng không biết làm như thế nào lựa chọn. Mà Tiết Tuyết Ngưng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem mọi người, cũng không nóng nảy thúc giục, chỉ là thành thơi chờ lấy. Thang đến một tiếng kêu nhỏ phá vỡ trầm mặc. Giá. Nương theo đạo này tiếng nói vừa ra, một đạo thân mang màu xanh có trắng quan phục thiếu niên khống chế thất ngựa, trực tiếp lên núi trại phóng đi. Gặp có người mở cái này đầu, mấy tên xoắn suýt thật lâu tuyển bạc người, lúc này cũng không do dự nữa, ao ao cùng phía trên Giang Huyền thân ảnh, hướng về sơn trại mà đi. Đến mức Tống Cơ bọn người, thì là ngừng tại nguyên chỗ không nhúc đích. Bọn hắn nhìn lấy chúng người thúc ngựa lao nhanh chẳng cảnh, thở dài một hơi, cũng làm ra quyết định của mình. Hai vị thiên hộ, ta quyết định lui ra lần này tuyển bạn. Cùng lúc đó, sơn trại bên trong, Giang Huyền lái phong tật mã, một đường phi nhanh, dũng cảm tiến tới. Hắn cũng là nghĩ thông suốt, lần này cái gọi là đánh giết Ngụy Tường nhiệm vụ, kỳ thực cũng là một tấm đầu danh trạng, một tấm đi đến trấn phủ sứ dưới trướng đầu danh trạng. Tống Cơ bọn người chần chờ, là bởi vì bọn hắn còn có đến chọn. Nhưng Giang Huyền tự Yên Châu mà đến, buôn 3000 dặm. Ngoại trừ gia nhập trấn phủ ti, tại trấn phủ sứ thủ hạ làm việc, lấy không lựa chọn khác. Trấn doanh cùng đứng đội, cũng có trách, Hứa Thiên Hộ tại trước khi chuẩn bị đi, muốn khác sâu như vậy nhắc nhở ta. Đi vào hoàng thành không làm ra lựa chọn, đều có người muốn bức ngươi làm lựa chọn a. Có điều, cái kia trấn phủ sứ vừa phát như thế cái khảo đề, đến lúc đó, cái kia binh bộ thượng thư coi như thật tìm tới cửa, nàng hẳn là cũng gánh vác được a. Giang Huyền tự lẩm bẩm. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được trong sơn trại một cỗ cất giấu khí tức. Sau đó lúc này không chút do dự, hướng về phía trước vung đánh một quyền. Rồi giao thiên địa lực lượng nhất thời ngưng tụ. Ngập trời manh liệt lực lượng ngưng tụ thành một đạo quyền ấn, hướng nơi xa một tòa tiểu sơn đánh tới. Tại quyền ấn rơi xuống trong nháy mắt đó, cả tòa tiểu sơn nhất thời bị vỡ nát, sụp đổ thành từng khối đá vụn. Những thứ này đá vụn bắn tung tóe mà ra, bay vụt đến tứ phương, một chỗ bừa bộn. Mà tại nguyên trước tiểu sơn vị trí, một tên thân mang cẩm y nam tử, chính tại chỗ khoanh chân tính toán. Chỉ bất quá, cái này to lớn động tĩnh cũng để cho hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Mở hai mắt ra, nhìn lấy bị mang ra nhà. Hắn đầu tiên là mê vong một trận, lập tức mới đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Giang Huyền. Ngươi là ai? Dám can đảm hướng ta xuất thủ? Biết ta thân phận sao? Thanh tịnh bị nhiễu, Ngụy Tường không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Huyền. Ngươi chính là Ngụy Tường? Nghe được cái này cuồng vọng khẩu khí, Giang Huyền lúc này suy đoán ra, cái này thì là người chính mình muốn tìm. Bất quá vẫn là lên tiếng xác nhận một phen. Không sai, cũng là ngươi Ngụy gia gia ta. Hiện tại biết sợ rồi sao? Gặp Giang Huyền nói ra tục danh của mình, Ngụy Tường không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng. Tuy nhiên hắn chỉ là Ngụy Trinh bên ngoài một cái con riêng, nhưng bằng mượn tầng này thân phận, cho dù tại hoàng thành bên trong cũng đủ để tùy ý làm vậy. Cho nên, cho dù chuyện lần này nguyên náo cực lớn, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc chính mình không có việc gì. Sợ, ta là thu ngươi đã đến. Gặp Ngụy Tường bộ dáng này, Giang Huyền không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức liền từ bên hông quất ra Huyền Hổ đao tới. Trong khoảnh khắc, rồi giao thiên địa lực lượng nhất thời hội tụ, như là một tòa hỏa lô dâng lên đồng dạng, trong lúc nhất thời, kinh khủng nhiệt độ ở trong thiên địa tràn ngập, thì liền không khí đều dường như sôi trào, hóa thành pha trộn vũ khí. Ngươi muốn làm cái gì? Ta phụ thân thế nhưng là Ngụy Trinh, dám đối với ta động thủ, hắn không tha cho ngươi. Cảm nhận được Giang Huyền trên thân kinh khủng như thế, Ngụy Tường nhất thời kịp phản ứng, người này tuyệt không phải chính mình chỗ có thể đối đầu. Sau đó trước tiên liền chuyển ra chính mình át chủ bài. Chỉ tiếc, đối mặt Giang Huyền, một chiêu này vẫn chưa như thường ngày đồng dạng có hiệu quả. Hắn chỉ là cười lạnh nói, vậy liền không sai a, giết cũng là ngươi. Long Viêm Phệ Nhật Đao, khẽ quát một tiếng, Giang Huyền nhất thời một đao đánh xuống. Đỏ thấp như rồng diễm đao quang, nhất thời tràn ngập cả mảnh trời không. Nay uy thế, đủ để cùng Hứa Thanh Sơn tự mình thi triển so sánh. Dù sao, tuy nhiên tu vi phía trên có khiếm khuyết, nhưng đi qua hệ thống thêm điểm, Giang Huyền Long Viêm Phệ Nhật Đao, cảnh giới sớm đã đạt đến đại thành cấp. Nay uy lực, tự nhiên không cần nhiều lời. Cái kia kinh khủng đốt ngày đao quang, như là quần quần nham tương đồng dạng, thiêu nướng hết thảy, hướng về Ngụy Tường đánh tới. Chương 216, Ngụy Tường cái chết. Nổi giận Ngụy Trinh. Chương 216, Ngụy Tường cái chết. Nổi giận Ngụy Trinh. Đáng chết. Cái này là ở đâu ra làm càn làm bậy? Một lên đến thì ra như thế ngoan thủ. Rõ ràng là muốn mạng của ta a. Ngụy Tường hiển nhiên không nghĩ tới. Biết hắn thân phận về sau, Giang Huyền xuất thủ không chỉ có quả quyết, còn như thế cường hãn. Cứ việc biết rõ không phải là hắn đối thủ. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể xuất chiêu đó nữa. Hóa cốt miên miên trưởng. Khẽ quát một tiếng, Ngụy Tường cũng là toàn lực thôi động, song trưởng nâng lên. Rồi giao di thiên chi lực nhất thời ngưng tụ, cũng rót thành một đôi to lớn bàn tay. Đối với cự trưởng giống như núi nhỏ, hướng về phía trước ném đi. Dường như bài trừ muôn vàn khó khăn, chấn áp hết thảy. Cứ như vậy cùng Giang Huyền một đao kia đối bính tại một khối. Chỉ một thoáng, dư âm mãnh liệt, cuồn cuộn lan tràn. Dường như cả phiến thiên địa đều đang rung động. Đây là cái gì tình huống? Theo sát phía sau mấy tên tuyển bạt người phát giác được cỗ ba động này, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, rung động một màn nhất thời đập vào mi mắt. Chỉ thấy cái kia nóng rực đao quang thế như trẻ tre, dường như hòa tan đồng dạng, nhẹ nhõm đem cái kia giống như núi nhỏ cự trưởng tại trung gian hòa tan, cho đến cặp kia cự trưởng biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia nóng rực đao quang lại còn tại hướng Ngụy Tường phương hướng mà đi. Không, nhìn lấy cái kia không ngừng tới gần đao quang, Ngụy Tường đồng tử co rụt lại, ánh mắt phản chiếu một vẻ tuyệt vọng. Một đao kia mang đến cho hắn lớn lao tử vong uy hiếp, nhưng lúc này đã là vô lực hồi thiên. Đợi cái kia mặt đỏ thấm đao quang tại chân trời tiêu tán, phai mở giữa thiên địa, kinh khủng nhiệt độ cao cũng biến mất theo. chỉ còn lại một bộ bị bỏng đến khuôn mặt biến dạng thi thể, té ngã tại cái này một chỗ bừa bộn bên trong. Mà hết thảy này đều bị cái kia mấy tên chạy tới tuyển bạt người nhìn ở trong mắt. Trong ánh mắt của bọn hắn, càng là lộ ra một vẻ vẻ mờ mịt. Không phải, Ngụy Tường dù sao cũng là tên thất giai tông sư a, liền xem như thất giai nhị trọng, cũng không thể nhanh như vậy bắt hắn cho dây đi. Những thứ này tuyển bạt người, tuy nhiên đi theo Giang Huyền bước chân, nhưng trên thực tế còn có chút do dự, đến cùng muốn hay không đối Ngụy Tường xuất thủ. Nhưng bây giờ, Ngụy Tường trực tiếp bị Giang Huyền cho dây, để trong mắt của bọn hắn không khỏi lộ ra một vẻ mê bóng. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là rung động. Rung động tại Giang Huyền thực lực. Dù sao, coi như dù nói thế nào, Ngụy Tường cũng là thất giai tông sư. Cho dù thất giai nhị trọng giao đấu thất giai nhất trọng, có thể có một ít cảnh giới áp chế ưu thế. Thế nhưng không có đạo lý áp chế đến ác như vậy a, bởi vậy, trong lúc nhất thời, mọi người cũng không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao lần này, cũng chỉ có Giang Huyền một người xuất thủ. Cái này chàng tuyển bạn, đến cùng làm như thế nào tính toán? Biểu hiện được còn có thể. Cũng đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Lên tiếng người không là người khác, là chính từ đằng xa chạy tới Tiết Tuyết Ngưng. Tuy nhiên người không ở chỗ này, nhưng lấy nàng thất giai thất trọng tu vi, nơi này xảy ra chuyện gì, nàng vẫn là biết được nhất thanh nhị sở. Đối tại Giang Huyền một đao dây Ngụy Tường hành động, nàng tuy nhiên cũng hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Nhìn lấy cái khác hơi có vẻ luống cuống tuyển bạt người, nàng vung tay lên. Chúc mừng các ngươi, thông qua được lần chọn lựa này. Từ nay về sau, các ngươi thì đều là cận thị thiên hộ. Hạ Tuyền đem khảo để chọn làm đánh giết Ngụy Tường, chính là vì có thể chọn lựa trung tâm chính mình, không hoài nghi mình mệnh lệnh người. Bởi vậy, bất luận phải chăng đánh chết Ngụy Tường, những thứ này nguyện ý lui tới tuyển bạt người, đều có thể thông qua tuyển bạt. Đến lúc đó, Ngụy Tường tự nhiên cũng sẽ từ Tiết Tuyết Ngưng đến xử lý. Tuyển bạt mục đích, bản chất chính là vì sàng chọn tống cơ chờ tâm trí không kiên người. Có thể chúng cử cận thị thiên hộ tuyển bạt, bọn hắn tu vi tư chất đều đã đầy đủ, không có cái khác càng khắc nghiệt lựa chọn. Cũng bởi vậy, đang nghe Tiết Tuyết Ngưng tuyên bố sau, một đám còn bất ổn tuyển bạt người, lúc này hào hào đều hồi thần lại, thần tình kích động. Tiết Thiên Hộ, ngươi không có lừa gạt chúng ta a? Tiết Tuyết Ngưng lắc đầu, nàng một vị cận thị thiên hộ, tự nhiên không có khả năng cùng bọn hắn đùa kiểu này. Sau đó, tại ngắn ngủi bình tĩnh sau đó, mọi người lại lần nữa mừng rỡ như điên, bộc phát ra reo hò. Tiết Tuyết Ngưng cũng không để ý đến bọn hắn, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Chung Kết Ngụy Tường Giang Huyền. Lúc đó, thiếu niên vừa mới thu đao, lạnh nhạt mà nhìn trước mắt sát chết cháy. Gặp Tiết Tuyết Ngưng xem ra, hắn cũng chỉ là khẽ bước cằm. Tiết Thiên Hộ, không phụ kỳ vọng. Không phụ kỳ vọng. Nghe vậy, Tiết Tuyết Ngưng cười cười, chuyển mà nói rằng, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đây là trấn phủ ti nhiệm vụ, coi như bị tiêu binh bộ thượng thư trách tội xuống, cũng có người cao gánh lấy. Đừng quá để ở trong lòng. Giang Huyền nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng xác thực không có để ở trong lòng. Ngụy Trinh cũng bất quá là một giới bát giai đại tông sư, chỉ cần hắn nắm giữ đủ nhiều võ học, lại có đầy đủ nhiều thời gian để hệ thống điểm đầy thuần thục độ, sớm muộn có một ngày, hắn thực lực cũng có thể đạt tới bát giai. Bất quá là một chút phong sương thôi, mà gặp Giang Huyền biểu lộ không có gì thay đổi, Tiết Tuyết Ngưng khẽ bước cằm, cũng không tiếp tục nhiều lời. Ngược lại nhìn về phía cái kia mấy tên còn đang ăn mừng tuyển bạt người, đều thu liễm một chút. Hiện tại, chúng ta trở về thành. Cùng lúc đó, hoàng thành bên trong thành, binh bộ thượng thư phủ bên trong, một tiếng to rõ trẻ sơ sinh hót vang từ trong nhà truyền ra. Nghe thấy đạo này thanh âm, Ngụy Trinh sắc mặt lúc này âm trầm xuống. Đạo này thanh âm điềm đạm mềm mại, không chút nào giống như nam oa. Hắn vốn định triển khai thần thức điều tra một phen, lập tức liền gặp đỡ để bà đỡ theo trong phòng đi ra, căn bản không dám liếc hắn một cái. Lần này, xem như liền điều tra đều không cần. Ngụy Trinh rên khẽ một tiếng, lúc này đi ra đình viện. Trong mắt hiện lên một vẻ thật sâu thất vọng. Võ đạo tu vi càng cao, muốn sinh hạ hậu đại thì càng không dễ. Ngụy Trinh tuy có nhiều vị gia đình, những năm này cũng không phải là không có mang thai qua, nhưng cũng đều giống lần này một dạng, sinh hạ đều là bé gái. Có thể nữ nhi làm sao có thể tiếp qua hắn vị trí, đảm đương chức trách lớn. Ngụy Trinh trong lòng vẫn muốn đều là một cái nhi tử. Chỉ bất quá, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Cho nên, cho dù Ngụy Tường chỉ là con tư sinh của hắn, không có cái gì danh phận, nhưng Ngụy Trinh trong lòng có đoán hắn rất là xem trọng. Bất luận hắn phạm hạ cái gì sai, đều sẽ xuất thủ đem hắn bảo trụ. Dù cho lần này Ngụy Tường phạm vào sai lầm ngất trời lên trấn phủ ti truy nã lệnh, khiến cho hắn không thể không mặt ngoài bỏ qua đối phương, nhưng trên thực tế, Ngụy Trinh vẫn là cũng không cam lòng buông hắn xuống. Sau đó mới khiến cho hắn tiềm tàng tại hoàng thành bên ngoài, muốn cho hắn tránh né. Chờ danh tiếng đi qua, hắn lại vận chuyển một phen, khiến hết thể khôi phục bình thường. Mà liên tại Ngụy Trinh nỗi lòng hơi trầm lúc, hắn một tên tâm phúc lại là một mặt trầm trọng, đi tới trước mặt hắn. Thấy hắn như thế biểu lộ, Ngụy Trinh nhịp tim đập lúc này chậm một nhịp, biết được khẳng định là có đại sự phát sinh. Bình phục lại hô hấp về sau, hắn này mới khiến tâm phúc mở miệng. Vừa mới, trấn phủ ti bên kia truyền đến tin tức, Ngụy Tường bị tru sát tại hoàng thành bên ngoài, bây giờ thi thể đã bị mang về trấn phủ ti bên trong. Tâm phúc tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền bị Ngụy Trinh bên ngoài thân tán phát một cỗ kinh khủng khí lãng tung bay, thân thể bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chương 217, Ngụy Trinh đi bảo, phục bồi tới cùng. Chương 217, Ngụy Trinh đi bảo, phục bồi tới cùng. Trấn phủ ti, Ngụy Trinh trong mắt chứa hung diễm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, mỗi một thanh âm đều bao hàm hung ý, cùng kinh khủng chi lực. Bát giai đại tông sư uy thế hiển thị rõ, tiếng nói như hà đồng sư tử hống, chấn nhiếp tứ phương. Mỗi một đạo âm ba đều dường như lợi nhận, vạch phá không gian, cắt ra đen nhánh vết nước. Mặc dù có binh bộ thượng thư phụ che đậy trận pháp cách trở, nhưng đối mặt một vị bát giai đại tông sư, cái này một trận pháp cũng có chút đến cực hạn, sắp chống đỡ không nổi, lung lay sắp đổ. Thê tử vừa mới sinh hạ bé gái, vốn là làm hắn tâm tình không vui, bây giờ lại lấy được Ngụy Tường tin chết. Hai tướng nhập ra, Ngụy Trinh căn bản là không có cách khống chế chính mình tâm tình. Cổ lửa giận này nhất định phải có một chỗ trôi tháo nước. Trấn phủ ti, ta muốn các ngươi trả giá đắt. Ý niệm tới đây, Ngụy Trinh lúc này lách mình rời đi, thân ảnh chớp mắt là qua, biến mất trong lòng bụng trong tầm mắt, cũng biến mất tại binh bộ thượng thư trong phủ. Cùng lúc đó, hoàng thành trấn phủ ti, nội vụ đại điện bên trong, những thứ này chính là của các ngươi quan phục. Ngày mai nhậm chức thì thay đổi cái này tập quan mới phục, đều nghe rõ chưa? Nghe rõ. Cầm tới thuộc về cận thị thiên hộ quan phục, đám người trong lòng đều là kích động không thôi. Nhưng nghe đến Tiết Tuyết Ngưng, vẫn là vội vàng hẳn là. Giang Huyền nhìn lấy trong tay gừng đỏ quan phục, nhất thời cũng không nhịn được cảm khái. Trong bất chi bất giác, chính mình đã theo ngóng nhìn Hứa Thanh Sơn, đến tu vi cùng hắn cân bằng, thậm chí quan chức đều tới cân bằng cấp độ. Không hưởng công ta đoạn đường này lang bạt kỳ hồ a. Cứ việc nói, chiếm đại đa số công lao vẫn là hệ thống, nhưng cũng không trở ngại hắn phát ra dạng này một tiếng cảm khái. Chỉ bất quá, hắn vừa mới cảm khái xong, nội vụ đại điện liền truyền đến một trận chấn động. Trận này chấn động cũng không phải là đến từ lòng đất, mà chính là phần ngoài không gian. Không gian tại rung động, cho nên kéo theo nội vụ đại điện chấn động. Một cỗ khí tức vô cùng tương đại, nhất thời hiện lên ở mọi người giữa thần thức. Mặc dù có thể phát giác, nhưng mọi người lại thấy không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được hắn cường đại. Liên như là một vòng tiêu dương, lóa mắt nóng rực, có thể lại không cách nào nhìn thẳng. Lập tức, chính là một tiếng dường như sấm sét gào thét nổ tung. Hạ Tuyển, ra đến cho ta một cái công đạo. Cho dù đây chỉ là một đạo sóng âm, nhưng không biết sao phát ra tiếng người tu vi cao siêu, thực lực kinh người. Thanh âm vang ở Giang Huyền trong tai, để hắn chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận nhói nhói, trong nháy mắt thất thanh. Chầm một trận, cái này mới khôi phục lại. Cái khác mấy tên mới lên cấp cận thị thiên hộ cũng đều là như tình huống như vậy. Khôi phục lại về sau, nhất thời kinh nghi bất định nhìn về phía Tiết Tuyết Ngưng. Giang Huyền cũng là chú ý tới, nghe rõ đạo này thanh âm về sau, Tiết Tuyết Ngưng thần sắc nhất thời biến đến ngưng trọng, tựa hồ là nhận ra người đến thân phận. Nghi ngờ trong lòng khu xử hắn, hướng Tiết Tuyết Ngưng dò hỏi: "Tiết Thiên Hộ, đây là ai a? Cũng dám đến trấn phủ ti nháo sự?" Trấn phủ ti, làm nữ đế sở thiết bạo lực cơ cấu, không chỉ là trọng yếu cơ quan, càng là nữ đế thể diện biểu tượng. Lại có người dám như thế đến cửa, không thể nghi ngờ là cuồng vọng tiến hành. Mà lại, một lên cửa, liền gọi thẳng trấn phủ sứ Hạ Tuyển tục danh, có thể nói là phách lối cùng cực. Tiết Tuyết Ngưng nhìn lấy đám người ánh mắt, cũng không có dấu giếm dự định, nói chi tiết nói, không là người khác, cũng là Ngụy Tường hắn cha, binh bộ thượng thư, Ngụy Trinh. Không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy thì đã tìm tới cửa. Nghe đến lời này, mọi người thế mới biết, người này phách lối lực lượng ở đâu. Binh bộ thượng thư, chính nhị phẩm quan viên. Đây chính là số lượng không nhiều, so trấn phủ sứ cao hơn nhất cấp quan viên. Tăng thêm bát giai đại tông sư tu vi, nói tại trong hoàng thành đi ngang, cũng không có không đủ. Mà hắn chỗ lấy nổi giận đùng đùng giết đến nơi đây, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bởi vì Ngụy Tường chết. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Giang Huyền ánh mắt đều trong nháy mắt mang theo điểm thương hại, đồng thời cũng có chút may mắn. May mắn Giang Huyền giết Ngụy Tường thời điểm, bọn hắn chỉ là tại một bên nhìn lấy, không có động thủ. Chuyến này cũng không đến mức bị hai bay bả gió. Chỉ bất quá, Giang Huyền vị này kẻ cầm đầu, có thể liền không nói được rồi. Đây coi như là quang tốc trả thù sao? Giang Huyền trong lòng cũng là hiện lên ý nghĩ này. Muốn nói hắn không sợ, vậy khẳng định là giả. Dù nói thế nào, đây đều là một vị bát giai đại tông sư. Hiện tại hắn vẫn chỉ là thất giai tông sư, sơ nhập thất giai chi cảnh không lâu. Vừa mới Ngụy Trinh một tiếng vấn trách, cũng có thể làm cho hắn màng nhĩ đau nhức. Chớ nói chi là tự mình đối với hắn xuất thủ. Mà Tiết Tuyết Ngưng cũng chú ý tới mọi người ánh mắt kỳ dị, cười nhạt một tiếng, đem tâm thả trong bụng đi. Cho dù là binh bộ thượng thư, cũng đừng hòng tại trấn phủ ti bên trong náo sự. Đi, mang các ngươi đi ra xem một chút. Nói, Tiết Tuyết Ngưng xung phong đi đầu, dẫn đầu đi ra nội vụ đại điện. Nhìn lấy cái này một màn, mọi người không khỏi có chút chần chờ. Ngược lại là Giang Huyền không chút do dự đi theo. Dù sao Ngụy Trinh muốn tìm cũng là tìm hắn. Nếu như có chuyện, cái kia mặc kệ là ra ngoài vẫn là tại cái này đợi, đều không dùng. Đương nhiên, không có việc gì đó là tốt nhất. Sau đó tại hắn dẫn dắt phía dưới, mấy vị khác thiên hộ cũng đều đi ra nội vụ đại điện. Vừa đi ra, bọn hắn liền nhìn đến tên kia trôi nổi tại chân trời uy vũ nam tử. Hắn người khoác đỏ áo lưới, đầu đội bảy xà nhà quan, thân thể cao to mạnh mẽ, khuôn mặt ngay ngắn, có một cỗ không giận mà uy chi thế. Gặp hắn một thân một mình chân đạp hư không, nhìn xuống phía dưới, mọi người tự nhiên không khó đoán ra, hắn chính là vị kia binh bộ thượng thư, Ngụy Trinh. Mà tại mọi người từ trong vụ đại điện đi ra đồng thời, Ngụy Trinh ánh mắt cũng rất nhanh chú ý tới bọn hắn, chuẩn xác hơn tới nói là chú ý tới Tiết Tuyết Ngưng. Thiết gia tiểu nữ, ta khuyên ngươi thức thời một chút, giao ra sát hại còn ta người. Nếu không, ta thật muốn động thủ, người nào cũng sẽ không để mắt. Nghe Ngụy Trinh, Tiết Tuyết Ngưng sắc mặt lạnh nhạt, có thể cái khác người liền không có nàng dạng này tâm tính, cũng không khỏi quay đầu lại nhìn Giang Huyền liếc một chút, thần sắc có chút khẩn trương. Rõ ràng như thế dị thường, Ngụy Trinh tự nhiên cũng có thể chú ý tới. Sống ở vị trí cao hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, sau đó nhìn về phía Giang Huyền, hai con mắt như là khiếp người chi xả, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cũng là ngươi giết con ta." Ngụy Trinh mà nói không ngừng mang theo ngân ý, càng mang theo một cố đại tông sư chi thế. Chỉ một thoáng, này thế như lợi kiếm đồng dạng, phá không mà đi. giống như một đầu hùng sư mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem Giang Huyền chỉ ngập. Lúc này, đừng nói là Giang Huyền, cho dù là thất giai thất trọng Tiết Tuyết Ngưng, cũng không khỏi tâm thần rung mạnh. Phản phất có một tôn trung lớn tại thiên linh chỗ bị gõ vang đồng dạng, hồn đều muốn bay ra thân thể. Chớ nói chi là càng nhỏ yếu hơn Giang Huyền, cùng với khắc thiên hộ. Một khi bên trong vừa vặn, không chết cũng phải thoát nửa tầng ra. Cũng tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát nhẹ đột nhiên vang lên, vang vọng cả ở giữa trấn phủ ti, cùng Ngụy Trinh phát ra sóng âm đối kháng. Thanh âm thanh lãnh, mà lại dẫn một vẻ không thể nghi ngờ. Ngụy Trinh, nơi này là trấn phủ ti, không phải ngươi binh bộ thượng thư phủ. Ngươi như muốn gây chuyện, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Đương nhiên, ngươi như lại muốn, chúng ta trấn phủ ti cũng phụng bồi tới cùng. Chương 218, Ngụy Trinh tối lui. Bối cảnh thông thiên hạ tuyển. Chương 218, Ngụy Trinh tối lui. Bối cảnh thông thiên hạ tuyển. Đạo này thanh âm vang lên một khắc này, cả tòa hoàng thành trấn phủ ti nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, giống như rơi vào hầm băng đồng dạng. Trong nháy mắt, cho dù là thất giai tông sư, cũng bởi vì cái này thấu xương băng hàn mà run lẩy bẩy. Nhưng Ngụy Trinh hùng sư chi thế cũng là nhận lấy ảnh hưởng. Cỗ này cường hãn chi thế cũng bị đông lại, ngưng kết. Cái kia khiến Giang Huyền cảm thấy mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác cũng rốt cục tiêu tán. Là trấn phủ ti cường giả xuất thủ. Giang Huyền không cần nghĩ, liền đoán được cái này một khả năng. Dù sao, đặt tới tông sư về sau, võ giả ở giữa tầng thứ càng phát ra rõ ràng. Có thể đối kháng tông sư, chỉ có tông sư. Bát giai đại tông sư cũng là tương đồng. Có thể đối kháng đại tông sư, chỉ có đại tông sư. Ý niệm tới đây, hắn lúc này hướng lên tiếng phương hướng nhìn lại. Một đạo lãnh diễm thân ảnh nhất thời đập vào mi mắt. Đó là một tên dung nhan thanh mỹ nữ tử, da thịt vô cùng mịn màng, dáng người vừa đúng. Cho dù là cái kia một thân màu tím sậm quan phục, cũng che giấu không được nàng tuyệt sắc. Nàng đứng ở hư không bên trong, cùng Ngụy Trinh giằng co. Lấy nàng làm trung tâm, một cỗ cực hạn băng lãnh chính hướng ra phía ngoài phát ra. Thì liên bốn phía không khí cũng đều bị đông cứng thành hàn xương. Phát giác được Giang Huyền đám người ánh mắt, Tiết Tuyết Ngưng cũng là nhẹ nói, vị này cũng là trấn phủ ti trấn thủ sứ, Hạ Tuyển, Hạ đại nhân, yên tâm đi, có nàng tại, Ngụy Trinh là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trấn phủ sứ Hạ đại nhân. Nghe được Tiết Tuyết Ngưng giới thiệu, mọi người không khỏi tâm thần khẽ động, lập tức càng thêm hết sức chăm chú tra xét hai vị đỉnh cấp nhân vật giằng co. Hạ Tuyển, sát hại con ta, không nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng sao? Cho dù đối mặt Hạ Tuyển, Ngụy Trinh phẫn nộ vẫn như cũ khó tiêu. Dù sao, nhiều năm qua, hắn dưới gối không con, liên tiếp mấy vị phu nhân sinh hạ em bé đều là nữ hoa. Bởi vậy, cho dù Ngụy Tường chỉ là con tư sinh của hắn, hắn cũng phá lệ sủng ái. Nếu không lấy hắn thân phận cùng thiên tư, tại không có Ngụy Trinh tiếp tế tình huống dưới, sao có thể trở thành một tên thất giai tông sư? Lúc này, hắn chết, hắn làm sao có thể tiếp thu được? Ngụy thượng thư, ta hy vọng ngươi rõ ràng, Ngụy Tường ngoại trừ là ngươi huyết mạch, vẫn là đại chu truy nã trọng phạm. Hắn phạm phải sai lầm ngất trời, ta trấn phủ ti giết hắn là chuyện đương nhiên. Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi tại nữ đế trước mặt là nói như thế nào sao? Hạ Tuyền có thể không có ý định để cho Ngụy Trinh. Cái khác người sợ hắn, nhưng nàng cũng không sợ. Một câu tiếp một câu nói lấy, nói đến Ngụy Trinh không khỏi cắn chặt răng. Ngụy Tường án này hoàn toàn chính xác bị phóng tới chiều đường phía trên thảo luận qua. Nhưng lúc đó, hắn nghĩ là, cho dù mình cùng Ngụy Tường phủi sạch quan hệ, có thể dựa vào lấy hắn làm máu của mình mạch, đại chu bên trong không có khả năng có người dám can đảm xuống tay với hắn. Chỉ bất quá, hắn bạn bạn nghĩ không ra, trấn phủ ti vậy mà thật sự có lá gan này. Bây giờ người đã tử, thị phi sai lầm, Ngụy Trinh cũng lười cùng Hạ Tuyền tranh luận. Hắn thanh âm đạm mạc, nhưng lại kiên định nói, đã như vậy, vậy liền đều thối lui một bước. Giao ra sát hại còn ta người kia, ta cứ vậy rời đi, không lại đã quấy rầy. Nghe thấy lời này, mọi người không khỏi đều nhìn Giang Huyền liếc một chút. Ngụy Trinh mà nói rất rõ ràng, hắn có thể không lại tính toán, nhưng đại giới cũng là tự tay chém giết Ngụy Tường Giang Huyền. Cái này cũng tại bọn hắn dự liệu bên trong. Như thế nào đi nữa, Ngụy Trinh đều là binh bộ thượng thư, cũng không thể để hắn tay không mà về a. Nhưng là khi bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, Hạ Tuyền thanh âm cũng là vang lên. Một bước này lui không được, ta trấn phủ ti bên trong người truy sát trọng phạm, đó là thiên kinh địa nghĩa. Muốn ta giao người, đó là tuyệt đối không thể. Lời vừa nói ra, không chỉ có Ngụy Trinh sửng sốt, chứ hiểu rõ Hạ Tuyền Tiết Tuyết Ngưng, thần sắc không có gì thay đổi bên ngoài. Những người khác là sợ ngây người cái cảm. Bọn hắn vị này hạ trấn phủ sứ, thế mà cứng như vậy sao? Trực tiếp cùng Ngụy Trinh cứng rắn a. Xem ra, tự mình lựa chọn gia nhập trấn phủ ti, là thật không có tật xấu a. Nhìn lấy cùng Ngụy Trinh cứng rắn Hạ Tuyền, Giang Huyền nhất thời biết, chính mình gia nhập trấn phủ ti quyết định, quả thực chính xác vô cùng. Như thế bao che cho con địa phương, chính mình đi đâu còn có thể gặp phải. Mà Ngụy Trinh cũng là lấy lại tinh thần, thanh âm càng càng lạnh lẽo. Hạ Tuyền, ngươi thật muốn một điểm chỗ chống công lưu, cùng ta vạch mặt sao? Nói, Ngụy Trinh trên thân khí thế lại lần nữa bạo phát. Bát giai đại tông sư uy thế như mênh mông đại hải, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa trấn phủ ti. Dường như chỉ cần Hạ Tuyền trả lời không cho hắn hài lòng, một giây sau, hắn liền đem chính thức gặp thủ, cùng Hạ Tuyền khai chiến. Ngụy thượng thư như muốn xuất thủ, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng. Chỉ cần Ngụy thượng thư cảm thấy chịu được. Hạ Tuyền thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, vẫn chưa đem vị này binh bộ thượng thư để ở trong lòng. Làm lục bộ thượng thư một trong, Ngụy Trinh có thể ngồi vững cái này vị trí, hắn thực lực tại hoàng thành một đám bát giai đại tông sư bên trong cũng thuộc về thượng du, nhưng nàng Hạ Tuyền thực lực cũng là không kém, huống chi nàng còn có át chủ bài. Mà nghe được Hạ Tuyền đáp lại, Ngụy Trinh lại là trầm mặc. Hắn không có lập tức xuất thủ, cũng không có nói cái gì, cũng chỉ là dừng ở chỗ đó, dường như cân nhắc lợi hại đồng dạng. Thế nào, Ngụy thượng thư còn không muốn thu tay lại sao? Đã như vậy, Hạ Tuyền lời còn chưa nói hết, Ngụy Trinh sắc mặt nhất thời nhất biến, thì liên đối Hạ Tuyền xưng hô cũng đều phát sinh biến hóa. Hạ đại nhân, chuyện hôm nay như vậy bỏ qua. Ngụy Trinh cứ thế mà đi. Tiếng nói vừa ra, Ngụy Trinh thân ảnh cứ thế biến mất. Cái kia bao phủ cả tòa trấn phủ ti trầm trọng uy áp cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Mà nhìn lấy cái này một màn, ngoại trừ Tiết Tuyết Ngưng bên ngoài, một đám tiên hộ đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn đều không hiểu rõ cái này là làm sao chuyện này. Mới vừa tới đến lúc đó Ngụy Trinh, có thể nói là phách lối vô cùng. Có thể vừa mới qua đi bao lâu, tựa như cùng xương đánh cả tím đồng dạng, thậm lực rời đi. Bởi vậy, Giang Huyền không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Tuyết Ngưng. Vị này có tuổi đời, biết được khẳng định so với hắn muốn hơn rất nhiều. Gặp Giang Huyền quăng tới ánh mắt, Tiết Tuyết Ngưng cũng biết hắn đang nghi ngờ thứ gì, lúc này cười một tiếng. Hạ trấn phủ sứ, thế nhưng là nữ đế tự mình bổ nhiệm chính tam phẩm quan viên. Tuy nhiên quan chức không bằng chính nhị phẩm, nhưng những cái kia chính nhị phẩm quan viên cũng đều phải tới bình khởi bình tọa. Đương nhiên, chủ yếu nhất là hạ trấn phủ sứ phụ thân, cũng chính là tiền nhiệm trấn phủ sứ, mấy năm trước vừa mới đột phá cửu giai, thành tựu võ thần. Trước mắt thế nhưng là đại chu ngũ đại trấn quốc võ thần một trong. Có tấm này át chủ bài tại, Ngụy Trinh làm sao có thể lỗ mãng? Nghe được Tiết Tuyết Ngưng, bao quát Giang Huyền ở bên trong, một đám thiên hộ cũng không khỏi há to miệng. Nữ đế tự mình bổ nhiệm còn chưa tính, còn có một vị võ thần phụ thân. Cái này hạ trấn phủ sứ bối cảnh, không khỏi cũng quá thông thiên. Khó trách có thể đem Ngụy Trinh dọa cho chạy. Kịp phản ứng về sau, bọn hắn cũng đều ào ào hiểu rõ. Đừng nói là Ngụy Trinh, cho dù là bọn hắn đứng tại Ngụy Trinh vị trí, đối mặt như thế một vị bối cảnh vô địch đối thủ, cái kia cũng chỉ có nước chạy trốn a. Tuyết Ngưng, ngươi lại tại cùng mới tới nói lung tung. Theo một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, mọi người quay đầu nhìn qua, lúc này mới phát hiện Hạ Tuyền đã từ trên trời giáng xuống, đi vào bọn hắn phụ cận. Chương 219, ba môn địa cấp võ học, Thiên Linh Đao. Chương 219, ba môn địa cấp võ học, Thiên Linh Đao. Gặp qua hạ trấn phủ sứ, vừa mới Hạ Tuyền biểu hiện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, tùy tiện liền đem Ngụy Trinh quát lui. Nhất là Tiết Tuyết Ngưng nói tới thông thiên bối cảnh, càng là làm bọn hắn lòng sinh cảm thán. Lúc này thấy đến chân nhân, cũng không khỏi cung kính hành lễ chào hỏi, sợ có chỗ lãnh đạm. Mà vừa mới còn chăm chỉ không ngừng Tiết Tuyết Ngưng, lúc này cũng là dừng ngừng câu chuyện. Ngay trước Hạ Tuyền trước mặt, nàng có thể không dám nói thêm gì nữa. May ra Hạ Tuyền cũng không có nói cái gì, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Giang Huyền, cười hỏi: "Vừa mới Ngụy Trinh xuất hiện, không có quấy nhiều đến ngươi đi?" Thân là trấn phủ sứ, Ngụy Tương chính là Giang Huyền giết chết tin tức, Hạ Tuyền tự nhiên rõ ràng. Mà nàng ân cần thăm hỏi, cũng là để Giang Huyền thụ sủng nhược kinh, đội vàng lắc đầu. Dù sao, Ngụy Trinh vừa mới chỉ là động xuất thủ suy nghĩ, Hạ Tuyền liền kịp thời xuất thủ, giúp hắn chặn cái kia hùng sư chi thế. Bởi vậy, hắn cũng không có bị một điểm ảnh hưởng. Vậy là tốt rồi, không cần sợ hai đối phương. Ngươi còn tại trấn phủ ti một ngày, Ngụy Trinh cũng không dám đối với ngươi hạ thủ. Vô luận là giống như ngày hôm nay tự mình xuất thủ, vẫn là tại sau lưng làm các loại tối tâm thủ đoạn. Hắn có dám? Thật sự là thật là bá đạo lời nói. Nghe được Hạ Tuyền, Giang Huyền không khỏi ở trong lòng cảm khái một tiếng. Trong lòng đối Tiết Tuyết Ngưng vừa mới cũng là nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Dù sao, nếu là không có lực lượng lời nói, Hạ Tuyền làm sao có thể nói ra bá đạo như vậy? Được rồi, trước không đề cập tới hắn. Lần này ngươi đang tuyển chọn làm bên trong biểu hiện không tệ. Theo Hứa Thiên Hộ nói, ngươi cực hảo võ học. Hoàn thành trấn phủ ti không nói những cái khác, nhưng võ học tồn kho phương diện, tuyệt đối là thiên hạ nhất đẳng tồn tại. Đây là ta vì ngươi lựa chọn ba môn địa cấp võ học. Nói, Hạ Tuyền ống tay áo vung lên, ba bản phong cách cổ xưa điện tịch nhất thời đã rơi vào Giang Huyền trong tay. Ba môn địa cấp võ học, cảm thụ được trong tay ba bản điện tịch xúc cảm, Giang Huyền không khỏi sương sở. Vạn bạn không nghĩ đến, kinh hỉ lại đến mức như thế đột nhiên. Ba môn địa cấp võ học, đây chính là đầy đủ hắn đột phá thất giai tam trọng số lượng, thì dễ dàng như vậy là được. Vừa mới dập tắt suy nghĩ, nhất thời tại Giang Huyền trong lòng lại lần nữa hiện lên. Gia nhập cái này hoàng thành trấn phủ ti, thật sự là lại chính xác bất quá lựa chọn. Mà tại hắn trong lòng ý nghĩ hiện lên lúc, Hạ Tuyền giới thiệu thanh âm cũng theo đó vang lên. Đệ nhất môn võ học chính là đao pháp Liệt Địa Huyền Ma Phách, uy lực vô cùng, chấn thiên liệt địa, là một môn sát lực cực mạnh đao pháp. Đệ nhị môn võ học thì là thân pháp Tự Tại Hư Không Quyết, mượn nhờ thiên địa lực lượng qua lại không gian bên trong, thân hình như thần vị khó dò. Đệ tam môn võ học thì là một môn hoành luyện pháp tên vì Đại Địa Bình Chướng, lấy thiên địa lực lượng thối luyện thân thể, cấu tạo một đạo cẩn trọng bình chướng, vạn pháp bất xâm. Cái này ba môn võ học ngươi đều còn hài lòng? Cái này ba môn địa cấp võ học đều là Hạ Tuyển tự mình chọn lựa. Chọn lựa thời gian thì là tại Ngụy Trinh đến trấn phủ ti lúc, cũng là bởi vì này Hạ Tuyền mới không có trước tiên xuất hiện. Dù sao, Giang Huyền một thân một mình, chém giết Ngụy Tường, như thế phục tùng mệnh lệnh, lại bối cảnh người sạch sẽ, không thể nghi ngờ rất thích hợp trở thành thân tín của nàng. Đối đãi thân tín của mình, nàng tự nhiên không có chút nào keo kiệt. Đa tại trấn phủ sứ, Giang Huyền cảm kích khôn cùng. Giang Huyền vội vàng lên tiếng, không người thi lễ một cái. Thấy thế, Hạ Tuyền khẽ bước cằm, hiển nhiên đối Giang Huyền phản ứng coi như hài lòng. Nàng lại lần nữa phát triển ống tay áo. Nhất thời, một thanh sáng bóng trường đao lại xuất hiện ở Giang Huyền trước mặt. Cái này trôi đao ước trường Giang Huyền cánh tay dài ngắn, thân đao trong trẻo rõ ràng, dường như mặt kính phản chiếu lấy Giang Huyền đôi mắt. Đồng thời, đơn thuần nhìn như vậy lấy, Giang Huyền đều có thể cảm nhận được cây đao này sắc bén. Càng quan trọng hơn là, Tại cái này trôi đao trên thân đao, còn khắc dấu lấy một đạo đạo kỳ dị đường vân. Những đường vân này cũng không phải là trang sức tác dụng, bởi vì tại Giang Huyền cảm giác bên trong, những đường vân này giống như hô hấp đồng dạng, đang không ngừng đem bốn phía thiên địa linh khí hút vào trong đó. Hiển nhiên, đây là một thanh phi phàm binh khí. Đây là thất giai binh khí, Thiên Linh Đao. Trong hoàng thành đoán tạo đại sư chế tạo thành tinh phẩm. Ngoại trừ thân đao toàn thân, đều dùng hiếm thấy thiên linh vàng thật bên ngoài. Trên thân đao còn minh khắc tụ linh đường vân, có thể càng tốt hơn hấp thu thiên địa linh khí, bộc phát ra cường đại uy lực. Nghe Hạ Tuyền giới thiệu, Giang Huyền ánh mắt dần dần hòa nhiệt. Lấy hắn thực lực, nếu là có thể đạt được cái này chôi đao, cái kia không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Mà Hạ Tuyền đã đem cái này chôi đao thả ở trước mặt mình. Giang Huyền nội tâm không khỏi hiện lên một cái to gan ý nghĩ. Hạ đại nhân, đây là. Không đợi Giang Huyền nói hết lời, Hạ Tuyền liền mở miệng cười nói, cái này chôi đao cũng là ngươi đánh giết Ngụy Tưởng khen thưởng. Còn hài lòng? Hài lòng, quả thực rất hài lòng. Đây chính là một thanh thất giai binh khí a. Nghe thấy Hạ Tuyền, Giang Huyền liên tục không ngừng nói, đa tạ trấn phủ sứ. Nói, Giang Huyền cũng là hai tay đem Thiên Linh đao tiếp nhận, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Mà lúc này, cái khác thiên hộ nhìn lấy Giang Huyền trong tay Thiên Linh đao, cũng đều một mặt ước ao ghen tị, trong lòng đều tại hối hận. Nếu như mình dẫn đầu quyết định đánh chết Ngụy Tưởng, như vậy, đạt được trôi này thất giai binh khí, có lẽ chính là bọn họ. Vừa mới cái kia ba môn địa cấp võ học, bọn hắn cũng không đỏ mắt. Dù sao, mỗi người tinh lực có hạn, có thể đem một môn địa cấp võ học luyện tốt, đột phá tông sư, đã là chuyện rất khó khăn. Chớ nói chi là luyện thêm tốt cái khác địa cấp võ học. Có thể thất giai binh khí không giống nhau a, một thanh thất giai binh khí, vô luận phóng tới vị nào tông sư trong tay, đều là cường đại chiến lực. Nói là như hổ thêm cánh, không có không đủ. Huống chi vẫn là một thanh khắc dấu tụ linh đường vân thất giai binh khí. Chỉ tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận ăn. Hạ Tuyền tự nhiên chú ý tới những thứ này thiên hộ phản ứng, mà cái này cũng tại nàng tính kế bên trong. Như nếu không có ở trước mặt ban thượng, những người này làm sao có thể biết trấn phủ ti tốt? Hiện tại cho Giang Huyền ban thượng, cũng có thể làm cho những người này càng thêm trung tâm. Cứ như vậy, mới có thể vì nàng sử dụng. Nàng vẫn chưa nói thêm gì nữa, chỉ là hướng Tiết Tuyết Ngưng dặn dò. Tuyết Ngưng, những thứ này mới lên cấp thiên hộ, thì đều giao cho ngươi mang theo. Ta đi trước một bước. Nói xong, Hạ Tuyền liền cũng không quay đầu lại rời đi, mà ở tại đi xa, tan biến tại trong tầm mắt. Tiết Tuyết Ngưng cũng mới mở miệng nói ra, sáng sớm ngày mai, các ngươi liền chính thức đi vào trấn phủ ti báo danh. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn dẫn các ngươi, quen thuộc các ngươi phải chịu trách nhiệm sự vụ. Các ngươi hiện đã vì trấn phủ ti thiên hộ, nội thành bên trong thiên hộ phủ, nên cũng cho các ngươi phân phối hoàn tất. Sau đó đem có chuyên gia mang các ngươi tiến về. Giới thiệu sơ lược hết một số vụn vặt sự tình về sau, Tiết Tuyết Ngưng mới tuyên bố giải tán. Giang Huyền cũng là dựa vào Tiết Tuyết Ngưng chỉ lệnh, tìm được một vị kết nối chuyên gia. Lập tức, mới cất Thiên Linh đao cùng ba môn địa cấp võ học, rời đi hoàng thành trấn phủ ti. Chương 220, hợp tác. Đột phá thất giai tam trọng. Chương 220, hợp tác. Đột phá thất giai tam trọng. Hoàng thành, nội thành. Lớn như vậy thiên hộ trước phủ. Giang thiên hộ, căn này thiên hộ phủ, liền là lúc sau ngài ở chi điểm. Đây là trận pháp lệnh bài, nếu có người điều tra được phủ. Trận pháp kiểm chắc đến dị thường về sau, đem thông qua lệnh bài tiến hành phản hồi. Tiếp nhận trước mặt bách hộ sở đưa tới lệnh bài, Giang Huyền không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không hổ là đại chu lớn nhất trung tâm chi điểm. Thì liên chỗ ở động phủ đều cao cấp như vậy. Giang thiên hộ nếu như cảm thấy động phủ trống trải, cần hạ nhân thị nữ lời nói. Ta bên này cũng có thể lập tức sắp xếp cho ngài. Nghe thấy bách hộ, Giang Huyền lắc đầu. So sánh có người hầu hạ, hắn vẫn là càng vui một người sinh hoạt. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Ngài có bất kỳ cần, tùy thời phân công ta là được. Gặp Giang Huyền bộ dáng như vậy, tên kia bách hộ cũng không bắt buộc. Cáo lui một tiếng về sau, liền rời khỏi nơi này. Đợi hắn đi xa, Giang Huyền cũng mới bước vào tòa này chiếm diện tích không ít phủ đệ. Cùng hắn tại Hắc Nham thành chỗ ở tiểu viện so sánh, có thể nói là một cái là thiên, một cái là địa. Phủ đệ bên trong, một phái tự nhiên tươi mát khí tức. Ao nước róc rách, lục thực phồn thịnh, mà các loại thiết bị cũng là đầy đủ mọi thứ. Nhà bếp, đình viện, tu luyện trường. Trọng yếu nhất chính là, một bước tiến tòa này thiên hộ phủ, Giang Huyền liền có thể cảm giác được. Bốn phía thiên địa linh khí biến đến vô cùng nồng đậm. Nếu như nói, tại bên ngoài, thiên địa linh khí là phân ly ở trong không khí. Như vậy, tại thiên hộ phủ bên trong, thiên địa linh khí nồng nặc cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, pha trộn tại Giang Huyền quanh thân. Đây chính là Tiết Thiên Hộ nói tới tụ linh trận pháp sao? Quả thật bất phàm. Phổ thông bát giai đại tông sư tại này tu luyện một ngày, sợ là bù đắp được bên ngoài khổ tu 10 ngày. Cái này cũng không cần lo lắng, nhiều lần đột phá dẫn phát qua động tĩnh lớn. Nghĩ như vậy, Giang Huyền lúc này bước nhanh đi vào đỉnh viện bên trong. Hôm nay quan sát hết Ngụy Trinh cùng Hạ Tuyền giao phong, hắn nội tâm ngoại trừ rung động tại hai người thực lực, cũng có một tia hướng tới cùng gấp gáp. Thất giai tông sư, tại Yên Châu đã là kiệt xuất thực lực, thậm chí toàn bộ Yên Châu đều đếm không ra mấy cái. Có thể vừa tới hoàn thành, hắn cứ như vậy thủy linh linh gặp được hai vị đại tông sư giao phong. Tại Ngụy Trinh khóa chặt chính mình thời điểm, cho Giang Huyền mang đến áp lực khổng lồ, càng là trước nay chưa có. Thực lực, vẫn là thực lực. Ta muốn tiếp tục để thăng chính mình. Mang theo ý nghĩ như vậy, vừa vào đến trong đình viện, Giang Huyền liền lật ra Hạ Tuyền đưa cho ba môn địa cấp võ học, bắt đầu đọc qua học tập, đem ghi vào hệ thống bên trong. Cùng lúc đó, binh bộ thượng thư phủ, Ngụy đại nhân, sự kiện này tuyệt không thể tính như vậy. Coi như nắm không được trấn phủ ti, nắm không được Hạ Tuyền, nhưng đối thiếu gia người ra tay, cũng nhất định phải trả giá đắt. nhất định phải lấy này an ủi thiếu gia trên trời có linh thiêng. Nghe được Tâm Phúc, Ngụy Trinh cười lạnh. Tâm Phúc nói, làm sao không là trong lòng hắn suy nghĩ. Thế nhưng là hắn đối Hạ Tuyền thực sự kiêng kỵ, không ngừng kiêng kỵ nàng cùng nữ đế quan hệ cá nhân, càng kiêng kỵ nàng vị kia võ thần lão cha. Thất giai tông sư, thân thức thủy biến, trưởng không thiên địa chi lực. Đạt tới bát giai đại tông sư, tự thân lại lần nữa tiến hóa, nắm giữ tuyệt không thể tả thế. Mà cửu giai võ thần, đó là tại nhục thân cùng thần thức đều đi đến cực hạn. Từ đó diễn biến thành vị vô địch trí cảnh. Cũng bởi vậy, mỗi một vị võ thần mới có lấy chấn quốc võ thần danh xưng. Như thế tồn tại, một người đủ để địch quốc. Muốn tiêu diệt hắn vị này bát giai đại tông sư, cái kia chính là một tay trị sự tình. Mà lại, như thế tồn tại đem hắn mạt sát, cho dù là nữ đế biết được, cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Dù sao, dù là rộng lớn như đại chu, cũng chỉ có 5 vị cửu giai võ thần. Nhưng giống Ngụy Trinh dạng này bát giai đại tông sư, tuy nhiên số lượng cũng không nhiều, nhưng cũng không có ít ỏi như thế. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên cũng là tự hiểu rõ. Có điều hắn không có vội vã phản bác Tâm Phúc, mà chính là nhàn nhạt nói một tiếng. Chuyện này, ta tự có định đoạn. Ngươi đi xuống trước đi. Có thể làm được binh bộ thượng thư cái này một chính nhị phẩm quan viên vị trí. Ngụy Trinh tâm trí, tất nhiên là không cần nhiều lời. Hôm nay chỗ lấy làm ra tiến về trấn phủ ti chuyện ngu xuẩn, cũng là bởi vì bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Bây giờ tỉnh táo lại nghĩ lại, cũng biết đúng là không công oan. Trong lòng bụng rời phòng về sau, hắn lúc này mới trở lại bàn trước, quất ra một phần bị áp đến tận dưới đáy bức thư. Lại lần nữa phun ra một miệng thật sâu chọc khí về sau, Ngụy Trinh tự lẩm bẩm một tiếng. Hợp tác à? Rộng rãi trong thư phòng, chỉ còn lại hắn một tiếng này tự nói xoay quanh. Trong chớp mắt, hai tuần thời gian thoáng qua tức thì. Giang Huyền Thiên Hộ phủ bên trong, lớn như vậy thiên hộ trong phủ, trừ Giang Huyền bên ngoài không có một ai. Nhưng nếu có cái khác người tại này, liền có thể phát hiện. Thiên hộ phủ bên trong quần quận như hải linh khí, lại như cùng một cái đầu du tẩu chi xả, hướng đình viện mà đi. Lúc này, đình viện bên trong, Giang Huyền trước mắt cũng lóe qua hai đạo hệ thống nhắc nhở. Đại điệu bình chướng đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến thất giai tam trọng. Nương theo lấy hai đạo nhắc nhở rơi xuống, Giang Huyền thiên linh chỗ thần thức liền bắt đầu tấn mãnh tăng trưởng. Đầu kia lao nhanh thần thức sông cũng đang không ngừng mở rộng, hướng về vô biên giang hải phát triển mà đi. Lớn nhất trực quan biểu hiện cũng là thần thức phạm vi bao trùm đang không ngừng kéo dài tới. Theo bao phủ phương viên 20 dặm, mãi cho đến bao phủ phương viên 30 dặm, vừa rồi ngừng. Giang Huyền một thân kinh khí, cũng tại trong quá trình này lại lần nữa bị áp xúc. Nhỏ hơn dày, gánh chịu lấy càng lực lượng kinh khủng kinh khí tinh thể, cứ như vậy tại hắn thể nội không ngừng chạy. Cho đến Giang Huyền kết thúc đột phá, mở hai mắt ra. Một vệ thần quang theo hắn trong mắt nở rộ, bắn ra. Cái này thất giai tam trọng a. Giang Huyền hư nắm tay trường, phát ra một tiếng cảm khái. Ngoại trừ thần thức càng mạnh mẽ hơn, cùng lại bị sách chất một lần kinh khí tinh thể. Hắn nhục thân cũng theo lần này đột phá, đạt được lại một lần thuế biến. Càng thêm không thì vết, cường hắn hơn. Mà cái này đều đến từ Hạ Tuyển bàn tặng hạ cái kia ba môn địa cấp võ học, cũng không biết khi nào mới có thể tiếp xúc đến nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được công văn đổi lấy địa cấp võ học. Giang Huyền Yên lặng tự nói một tiếng. Theo hắn gia nhập Hoàng Thành Trấn Phụ Ti, trở thành một tên cận thị thiên hộ, đã qua 2 tuần thời gian. Cái này 2 tuần thời gian, tuy nhiên có Tiết Tuyết Ngưng tay đem tay mang theo, bất quá cũng đều là để bọn hắn làm quen một chút Hoàng Thành Trấn Phụ Ti các nơi. Cụ thể tới nói, chính là đánh một chút tạm, sau đó học tập một số thưởng thức. Đến mức cận thị thiên hộ cụ thể chức trách, thực tế cùng Giang Huyền tại Yên Châu lúc cũng không khác biệt. Đồng dạng cũng là hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được công văn, cống hiến có thể dùng tại đổi lấy linh dược, võ học, binh khí, vân vân. Chỗ khác biệt liền là trở thành cận thị thiên hộ, phải đối mặt địch nhân trở nên càng thêm cường đại. Bất quá, có khả năng đổi lấy các loại vật phẩm, cũng muốn so tại Yên Châu trấn phủ ti có thể đổi được, đều càng thêm chân quý. Cho nên nói, đến cùng là ai tại hôm nay không có chuyện gì, y viện nghe hát ta. Giang Huyền âm thầm đoán thầm một tiếng, lập tức liền bước ra thiên hộ phủ, chuẩn bị tiến về hoàng thành trấn phủ ti. Chương 221, có nhiệm vụ. Hắc thiết khoáng trường lưu đồ bí mật. Chương 221, có nhiệm vụ. Hắc thiết khoáng trường lưu đồ bí mật. Hoàng thành trấn phủ ti, trấn phủ sứ điện. Những ngày này, đám kia mới lên cấp thiên hộ biểu hiện như thế nào? Hạ Tuyền ngồi ngay ngắn bàn trước. Tuy nhiên văn kiện trên bàn thật cao lũy lên, nhưng không trở ngại thanh âm của nàng truyền ra. Chỉ có thể nói chung quy chung củ đi. Dù sao, bây giờ còn chưa để bọn hắn làm qua nhiệm vụ. Biểu hiện như thế nào, chỉ có nhiệm vụ mới có thể thấy rõ ràng. Tiết Tuyết ngưng trầm tư một lát, chi tiết đáp. Hạ Tuyền nghe vậy, thì là khẽ bước cằm. Cũng thế, 2 tuần thích ứng kỳ cũng nên đủ. Từ hôm nay trở đi có thể chọn một chút độ khó khăn không cao nhiệm vụ, bắt đầu ban bố cho bọn hắn. Trấn phủ ti cần là người làm việc, mà không phải một đám người không phận sự. Bởi vậy, nghe được Hạ Tuyền, Tiết Tuyết Ngưng cũng liền bận bịu hẳn là. Đúng rồi, còn có một việc. Ngươi còn nhớ đến Diệp Thần đi làm món kia thiết khoáng cơ án? Tiết Tuyết Ngưng hồi tưởng một chút, nhất thời có ấn tượng. Mấy tuần trước, một nhóm thiết khoáng dựa theo thông lệ, từ xe vận tải đội theo Hoàng Châu vận chuyển về hoàn thành. Nhưng là, xuất hiện ngoài ý muốn. Nhóm này thiết khoáng bị người trộm cướp đi, biến mất không thấy gì nữa. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù sao mất tích một nhóm thiết khoáng, cũng không tính nhiều tổn thất lớn. Có thể người nào kết mỏ, mục đích vì sao, vẫn là cần muốn tiến hành tìm hiểu. Sau đó, cái này điều tra nhiệm vụ liền rơi xuống trấn phủ ti trên đầu. Tại Tiết Tuyết Ngưng qua tay về sau, vụ án bị giao cho một vị khác tiên hộ, Diệp Thần. Mà nàng thì y theo Hạ Tuyển chỉ lệnh, đi hướng Chỉ Châu, Yên Châu thăm viếng. Tiết Tuyết Ngưng đối cái này nhiệm vụ, tự nhiên là còn có ấn tượng. Gặp Tiết Tuyết Ngưng gật đầu, Hạ Tuyền thì là tiếp tục nói, Diệp Thần bên kia cho ta phát tới hồi âm, nói là có đại phát hiện, chuyện rất quan trọng, cần bên này phái người trước đi tiếp ứng. Ngươi một hồi tại trong ti tìm một vị thất giai tam trọng thiên hộ, để hắn nắm chặt chạy tới. Đại phát hiện, làm Hạ Tuyền trợ thủ đắc lực. Hạ Tuyền rất nhiều mệnh lệnh đều là từ Tiết Tuyết Ngưng thay truyền đạt. Bởi vậy, nàng cũng đã thành thói quen, sau khi nghe xong nhẹ gật đầu. Gặp Hạ Tuyền không có cái khác chỉ thị, nàng cũng liền rời đi đại điện. Tiết Thiên Hộ mới vừa đi ra đại điện, Tiết Tuyết Ngưng liền cùng Giang Huyền đụng cái đối mặt. Gặp hắn ân cần thăm hỏi, Tiết Tuyết Ngưng khẽ gật đầu, liền dự định đi làm chính mình sự tình. Chỉ bất quá, tại phát giác được Giang Huyền trên thân khí tức sau, sắc mặt của nàng không khỏi nhỏ hơi biến hóa, dừng bước. "Giang Huyền, ngươi đột phá thất giai tam trọng rồi." Lấy Tiết Tuyết Ngưng thất giai thất trọng cảm giác bén nhạy, Giang Huyền sau khi đột phá khí tức biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi nàng cảm ứng. Thấy thế, Giang Huyền cũng không có giấu giếm, nhẹ gật đầu. "Chỉ là may mắn đột phá thôi." "May mắn đột phá?" Nghe được Giang Huyền, Tiết Tuyết Ngưng khẽ miệng nhỏ rút. "Cái này gọi may mắn? Có thể may mắn nhiều lần như vậy?" Giang Huyền đột phá tông sư, cùng đột phá thất giai nhị trọng, đều có Tiết Tuyết Ngưng ở một bên chứng kiến. Bởi vậy, nàng thế nhưng là nhớ đến phá lệ rõ ràng. Giang Huyền lần trước đột phá, vẫn là gần một tháng trước. Lần trước nữa đột phá, cũng không cao hơn 2 tháng. Tương đương với theo sơ nhập thất giai, đến đột phá thất giai tam trọng, chỉ dùng không đến gần 2 tháng. Nhanh như vậy tốc độ đột phá, cho dù là Tiết Tuyết Ngưng, cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy. "Chờ một chút, thất giai tam trọng." Tiết Tuyết Ngưng bỗng dưng nghĩ đến Hạ Tuyển vừa mới bố trí nhiệm vụ. Diệp Thần bên kia, chính cần một vị thất giai tam trọng thiên hộ tiến về tiếp ứng. Mà trước mắt mình thì bảy biện như thế một vị. Đây không phải cho mình bất công phu sao? Ý niệm tới đây, Tiết Tuyết Ngưng cũng không có tiếp tục để ý Giang Huyền tốc độ đột phá, mà chính là nghiêm mặt nói: "Ngươi đến rất đúng lúc, Giang Huyền. Ta chỗ này có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi." "Nhiệm vụ?" Nghe thấy lời này, Giang Huyền không khỏi trong lòng vui vẻ. Cái này 2 tuần lễ tại trấn phủ ti bên trong làm việc lặt vặt, cũng là mau đưa sự kiên nhẫn của hắn mài hết. Dù sao, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có thể thu được công văn, đổi lấy võ học. Bây giờ đột phá thất giai tam trọng, hắn chính cần mới võ học đến để thăng cảnh giới. Bởi vậy, nghe được Tiết Tuyết Ngưng, Giang Huyền vội vàng đáp: "Con thỉnh Tiết Thiên Hộ nói tỉ mỉ, Giang Huyền nhất định đem nhiệm vụ này làm được thật xinh đẹp." Cùng lúc đó, Hoàng Châu, Yên Liễu Thành, làm Hoàng Châu giàu có nhất chủ thành. Yên Liễu Thành bên ngoài, khắp nơi đều có giá trị liên thành tài nguyên khoáng sản. Mỗi ngày đều có vô số người tại giếng mỏ bên trong khai thác đào khoáng, cũng liên tục không ngừng vận hướng đại chu các nơi. Bởi vậy, cũng sáng tạo ra Yên Liễu Thành xa hoa lãng phí. Mà tại Yên Liễu Thành một nhà hoa lâu bên trong, một tên thân mang thường phục, có vẻ hơi suy sụp tinh thần nam tử, đang ngồi ở dưới đài nghe ca cơ đàn đấu. Cầm âm bạn hữu, hắn bất động thanh sắc, chỉ là yên lặng uống rượu trong chén. Mà trong bóng tối, một đạo thỉnh thoảng quan sát lấy hắn ánh mắt, cũng rốt cục rời đi hoa lâu. Phát giác được đạo này ánh mắt biến mất, Diệp Thần nhăn đầu lông mày. Nhóm người này còn tại nhìn ta chằm chằm. Bằng một mình ta, muốn bình an theo Yên Liễu Thành rời khỏi, sợ là cũng không đơn giản. Hy vọng Hoàng Thành tiếp ứng có thể sớm một chút tới đi. Tự nói xong, Diệp Thần nhất thời lại khôi phục nguyên dạng, tiếp tục uống rượu trong chén. Bộ dáng vẫn như cũ suy sụp tinh thần, ý nguyên túy sinh mộng tử. Dường như vừa mới bộ kia tự nói bộ dáng, chỉ là hắn ảo giác đồng dạng. Mà cùng lúc đó, ngoài thành, Hắc Thiết khoáng trường bên trong, làm Yên Liễu Thành xung quanh đại quy mô nhất khoáng trường. Hắc Thiết khoáng trường sở sinh hắc thiết, chính là một loại vô cùng chân quý thiết khoáng thạch. Ngoại trừ làm chế tạo thất giai binh khí nguyên liệu, cho dù là pha tạp một điểm, thêm bại phổ thông binh khí chế tạo bên trong, cũng có thể làm binh khí chất lượng nâng cao một bước. Bởi vậy, hắc thiết ở trên thị trường có thể nói là có tiền mà không mua được. Mà lần này thiết khoáng bị cơ án, chỗ kiếp cũng là bị vận chuyển về hoàng thành hắc thiết. Lúc này, khoáng trường một gian nhà trệt bên trong, nghe xong thủ hạ báo cáo, Lâm Báo khoát tay áo, ra hiệu đối phương lui ra. Làm trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng một người khác về sau, hắn mới mở miệng nói ra: "Sở Phi, ta liền nói ngươi nghĩ đến quá nhiều. Cái kia Diệp Thần mỗi ngày không phải trà trộn hoa lâu, cũng là dạ dạ sinh ca. Lần kia kiếp hát thiết sự tình, chúng ta làm được như vậy bí ẩn, làm sao có thể bị hắn phát hiện manh mối? Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn lộng khéo thành vụ." Nghe được Lâm Báo, Sở Phi lắc đầu: "Việc này chuyện rất quan trọng, không có khả năng như thế lừa gạt. Diệp Thần cái gì đều không tra được còn tốt. Nếu là thật sự tra được cái gì, cũng đem tin tức mang về hoàn thành, bại lộ chúng ta đại kế, vậy coi như xong. Bởi vậy, nhất định phải đem hắn lưu tại Hoàng Châu. Bây giờ đại nhân chính tại cái khác châu trắng trận bố cục, chết một cái thiên hộ, trấn phủ ti cũng vô pháp như vậy để bụng." Nghe được Sở Phi nghiêm túc như vậy, Lâm Báo cũng có chút không thể làm gì. Bất quá, hắn cũng biết, đối phương tại kế sách phương diện này hoàn toàn chính xác ở trên hắn. Hắn nói muốn giết, cái kia giết chính là cái kia Diệp Thần cùng ta hai một dạng, đều là thất giai nhị trọng. Bằng vào hai ta đối phó, còn chưa đủ bước vàng. Lão đại cùng lão nhị hộ tống hết nhóm này hàng hóa, cũng nên trở về. Chờ bọn hắn hai người trở về, cũng là cái kia Diệp Thần tự kỳ. Nghe Lâm Báo, Sở Phi khẽ bước cằm, ánh mắt lóe lên một vẻ dứt khoát. Chương 222, đặc thù gặp mặt phương thức. Bốn người xuất động. Chương 222, đặc thù gặp mặt phương thức. Bốn người xuất động. Mấy ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Hoàng Châu, Yên Liễu Thành. Giang Huyền Thân mang một bộ phổ thông áo đen, lái một con tuấn mã. Trà trộn tại người tới lui nhóm bên trong, không có gây nên mảy may chú ý, cứ như vậy tiến vào Yên Liễu Thành bên trong. Cái này chính là tiếp ứng người đặc thù yêu cầu. Hy vọng Giang Huyền có thể lấy tầm thường nhất phương thức, đi vào Yên Liễu Thành bên trong. Tiếp đó, cũng là cùng tên kia Diệp Thiên Hộ gặp mặt. Bất quá bây giờ còn không phải lúc. Nhưng là, loại này gặp mặt phương thức, thật sự là người có thể nghĩ ra được sao? Giang Huyền nhìn thoáng qua còn sớm sát trời, nghĩ lại nghĩ đến Tiết Tuyết Ngưng giao cho hắn gặp mặt phương thức, không khỏi tức sạm mặt lại. Một mực chờ đến lúc đêm kia, Giang Huyền lúc này mới căn cứ Tiết Tuyết Ngưng đưa cho địa điểm, đi vào một gian hoa lâu trước mặt. Tốt Thanh Tú tiểu ca, mau vào nhìn một cái, nhìn xem có không có vừa ý cô nương. Tại một đám cao lớn thô kệch hán tử bên trong, Giang Huyền cái kia tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt, có thể nói là vô cùng bắt mắt. Bởi vậy, bên ngoài ôm khách tú bà chú ý tới hắn, liền không khỏi chào hỏi lên. Nghe thấy lời này, Giang Huyền cũng là thở sâu dựa theo Tiết Tuyết Ngưng đưa cho mà nói thuật mở miệng nói: "Ta tìm Thúy Nhi cô nương." "Thúy Nhi cô nương a?" Gặp Giang Huyền hô lên Thúy Nhi cô nương danh hảo, tú bà không khỏi lắc đầu. "Tiểu ca, ngươi nhìn nhiều không kéo a. Thúy Nhi cô nương những ngày này đều tại hầu hạ một vị khách quý, muốn không ngươi thì đổi một vị đi." Nghe thấy lời này, Giang Huyền vẫn chưa đáp ứng, mà chính là nói ra: "Ta liền muốn Thúy Nhi cô nương, ngươi giúp ta đi hỏi một chút vị kia khách quý, có nguyện ý hay không cùng một chỗ. Nếu như nguyện ý, ta không ngại." Giang Huyền thanh âm không nhỏ. Bởi vậy, phàm là tiếp cận tại người chung quanh, đều nghe được hắn. Trong lúc nhất thời, không khỏi ào ào trừng to mắt, hướng hắn ném đi ánh mắt. Giống như là nói, cái này tiểu ca nhìn lấy tuổi không lớn lắm, chơi như thế nào đến như thế hoa. Cho dù là kiến thức rộng rãi tu bà, lúc này cũng không khỏi đến ngây người. Sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, lập tức nói ra: "Được rồi khách quan, ta cái này thì giúp ngươi hỏi một chút vị kia khách quý." Nói, tú bà liền chạy lên lầu. Chỉ bất quá, trong ngày thường đi qua hàng trăm hàng ngàn lần thang lầu, lại là suýt nữa đem nàng trượt chân. Chỉ có thể nói, Giang Huyền vừa mới là thật là cho nàng mang đến vô cùng rung động. Mà lại, không chỉ là vị tú bà kia, liền tại chàng cái khác người nhìn lấy Giang Huyền ánh mắt cũng đều ào ào biến hóa. Cứ việc Giang Huyền trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng ở trong lòng cũng đã đem vị kia Diệp Thiên Hộ mắng cái ngàn lần trăm lần. Thật không biết là dạng gì đâu, có thể nghĩ ra loại này gặp mặt phương pháp. Tại hắn một ngày bằng một năm đợi sau khi, cái kia tú bà thì là một bộ gặp quỷ biểu lộ, từ trên lầu đi xuống, lập tức mới hướng Giang Huyền nói ra: "Vị tiểu ca này, vị kia khách quý đáp ứng, ngài theo ta lên đây đi." Nói, tú bà liền đi tại đằng trước, vì Giang Huyền dẫn đường. Giang Huyền cũng là đi theo. Chỉ còn lại có tại trường cái khác người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đồng đều một bộ xôn xao bộ dáng. Ta không nghe lầm chứ? Tiểu tử kia muốn cùng một người khác cùng một chỗ dạy vào Thúy Nhi cô nương, kết quả người kia còn đáp ứng. Những người vây xem này nhưng không biết, Giang Huyền cùng Diệp Thần là vụng trộm gặp mặt. Nhìn lấy Giang Huyền rời đi bóng lưng, nghĩ đến vừa mới hắn nói tới những lời kia, bọn hắn đều ảo ảo não bổ ra một trận bộ phim, lộ ra một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng. Cùng lúc đó, đem Giang Huyền đưa đến trước của phòng tú bà, cũng là một mặt quái dị, nhưng vẫn là thi lễ một cái, nói ra: "Tiểu ca, Thúy Nhi cô nương cùng vị kia khách quý liền tại bên trong, ta sẽ không quấy rầy các ngươi." Nói xong, tú bà liền bước nhanh hơn, rời khỏi phòng. Tối nay gặp cái này việc sự tình, tại nàng hành nghề kiếp sống bên trong, cũng là nhìn mà than thở một lần. Mà đợi tú bà rời đi về sau, Giang Huyền cũng là đẩy cửa phòng ra, đi vào phòng bên trong. Vừa vào cửa, hắn liền gặp được ngồi tại trước bàn, một thân tiểu khí chính là Diệp Thần. Cùng phía sau hắn trên giường lớn, chính đang say ngủ các kỹ. "Chỉ ngươi một người sao?" Gặp Giang Huyền lẻ loi một mình đi tiến gian phòng, Diệp Thần không khỏi có chút thất vọng. Nhất là Giang Huyền xem ra còn như thế trẻ tuổi. Mà nghe thấy lời này, Giang Huyền cái chán hắc tuyến không khỏi càng nhiều. "Diệp Thiên Hộ, ngài còn muốn cần bao nhiêu người tiến căn phòng này?" Diệp Thần nhất thời rõ ràng bạch Giang Huyền ý tứ, cũng không nhịn được bồi cười một tiếng. "Giang Thiên Hộ, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Cái này không phải cũng là không có cách nào nha. Tự mình đi vào Hoàng Châu, bắt đầu điều tra thiết khoáng cướp án bắt đầu, vẫn có người tại nhìn ta chằm chằm. Nếu không dùng loại biện pháp này, bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện ngươi." Nói đến chính sự, Giang Huyền cũng không có lại tính toán, mà chính là nhíu mày dò hỏi: "Ngươi nói bọn hắn là ai?" Diệp Thần thì là lắc đầu: "Bọn hắn là ai, ta cũng không rõ ràng. Bất quá bọn hắn bên trong, khẳng định có tông sư cấp bậc tồn tại, mà lại còn không chỉ một vị. Nếu không trận kia thiết khoáng cướp án, cũng không có khả năng thuận lợi như vậy. Cho nên, ta mới một mực đợi ở chỗ này, không dám có cái gì gió thổi cỏ lay. Không ngừng một vị tông sư." Nghe nói như thế, Giang Huyền cũng mới biết được, Diệp Thần vì gì cẩn thận như vậy cẩn thận. Bất quá, hắn cũng không quan tâm Diệp Thần chỗ trêu chọc phiền phức. Hắn lần này đến đây, vì cái gì chỉ là tiếp ứng Diệp Thần. Bởi vậy, hắn cũng là trực tiếp hỏi: "Diệp Thiên Hộ, đến đón lấy chúng ta cái kia như thế nào làm?" "Lập tức ra khỏi thành là được. Một mực tại giám thị ta người, cũng không phải là tông sư cấp nhân vật. Ta biến mất một hồi, bọn hắn cũng rất khó phát hiện." Diệp Thần chỗ lấy một mực tại Yên Liếu thành ngợi, không có gấp rời đi, chính là sợ bị hậu trường hắc thủ để mắt tới. Hắn dù sao cũng là lẻ loi một mình, mà cái kia hậu trường hắc thủ lại không ngừng một vị tông sư, cho nên hắn mới có thể hướng Hoàng Thành trấn phủ ti cầu viện. Hiện nay Giang Huyền đi vào, hắn cũng có rời đi lực lượng. "Vậy chúng ta bây giờ liền đi." Giang Huyền cũng không phải không quả quyết người. Nghe thấy Diệp Thần lời này, lúc này đồng ý, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau rời đi. Hai người đẩy ra căn phòng cửa sổ, lách mình mà đi. Dù sao đều là nhân vật cấp bậc tông sư, không có nhắc lên bất luận cái gì động tĩnh, nhẹ nhàng liền rời khỏi nơi này. Mà cùng lúc đó, bốn đạo thân ảnh cũng ngay tại Yên Liếu thành bên trong đi nhanh. Trong đó ngoại trừ Sở Phi cùng Lâm Báo, liền là vừa vận chuyển hết hàng hóa, trở về Trương Dương cùng Vương Hạo. "Lão đại, chúng ta thật muốn trong thành động thủ sao? Như thế náo ra động tĩnh thế nhưng là cực lớn." Đi nhanh đồng thời, Lâm Báo không quên hướng Trương Dương nói ra. Nhưng lời này rất nhanh bị Trương Dương phản bác. Giết một tên trấn phủ ti thiên hộ, vốn chính là kiện đại sự. Những thứ này việc nhỏ không đáng kể, ngược lại là không cần để ý. Thực sự không được, phía sau đại nhân vật sẽ xuất thủ. Trương Dương từ tốn nói. Nhưng tại đạo này tiếng nói vừa ra lúc, hắn cùng Vương Hạo Mi đầu, lại là đồng thời nhíu một cái. Hai người đều là thất giai tam trọng. Bởi vậy, phương viên 30 dặm cảnh tượng đều hiện lên hiện tại trong đầu của bọn hắn bên trong. Giang Huyền cùng Diệp Thần theo cửa sổ rời đi, hướng ngoài thành mà đi thân ảnh, cũng bị hai người trước tiên phát giác. Chương 223, bốn người truy sát. Đợi lâu. Chương 223, bốn người truy sát. Đợi lâu. Xem ra, đúng như lão Tam nói tới, tên kia gọi Diệp Thần thiên hộ, hẳn là tra được một chút đồ vật. Vương Hạo, để Lâm Báo cùng Sở Phi không hiểu ra sao. Bọn hắn hai người tu vi chỉ có thất giai nhị trọng. Trương Dương cùng Vương Hạo có thể nhìn đến, đều tại bọn hắn điểm mù. Cho nên, Trương Dương cũng là giải thích nói, các ngươi nói cái kia Diệp Thần, trốn ra Hoa Lâu, bên người còn theo một cái khác tiểu tử, chỉ sợ là trợ thủ của hắn. A, tới sớm thật là không bằng đến đúng lúc. Vừa tốt thì ở ngoài thành giải quyết bọn hắn. Nói xong, Trương Dương cùng Vương Hạo tăng tốc cước bộ, lần theo hai người rời đi phương hướng đuổi theo. Mà Lâm Báo cùng Sở Phi cũng là đội vàng theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Yến Liễu Thành một bên khác, cùng là thất giai tam trọng. Tại Trương Dương cùng Vương Hạo phát giác được bọn hắn rời đi lúc, Giang Huyền thần thức cũng điều tra đến bọn hắn động tĩnh. Diệp Thiên Hộ, ngươi phán đoán ít. Cái này Yến Liễu Thành đang ngó chừng ngươi, khoảng chừng 4 vị tông sư, cùng không ngừng một vị, kém đến hơi nhiều a. Nghe thấy Giang Huyền, Diệp Thần không khỏi sững sờ. Nhưng hắn triển khai thần thức, điều tra đến lại là dấu vết. Có thể Giang Huyền không có lý do cầm loại lời này cùng hắn nói đùa. Bởi vậy, Diệp Thần cũng là kịp phản ứng. Giang Huyền tu vi muốn ở trên hắn, nhưng lúc này hiển nhiên không phải tính toán những thứ này thời điểm. Hắn lấy bội hỏi, "Giang Thiên Hộ, bọn hắn thực lực phân bố như thế nào? Ngươi có nắm chắc đối phó sao?" Giang Huyền khẽ bước cằm. Trong đó hai người là thất giai tam trọng, hai người khác không rõ ràng, nhưng thực lực muốn tại bọn hắn phía dưới. Đối phó, không tính phiền phức. Giang Huyền tu tập địa cấp võ học, số lượng vốn là viễn siêu thường nhân, đồng thời cũng đều đạt đến đại thành cấp. Đối với hắn chiến lược để thăng có thể rất lớn. Bởi vậy, cho dù đối diện có hai vị giống như hắn thất giai tam trọng, hắn cũng vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, vẫn chưa để ở trong lòng. Có thể đối phó vậy là tốt rồi. Nghe thấy Giang Huyền, Diệp Thần một thời gian cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng cũng tại may mắn chính mình hướng hoàng thành bên kia cầu viện binh. Nếu không, nếu là một thân một mình ứng đối cục diện này, vậy nhưng thật đó là một con đường chết a, đường lộ hãm, chúng ta đi đến ngoài thành, miễn sẽ phải đợi trong thành động thủ, gây nên động tĩnh quá lớn. Lúc này, Diệp Thần đã đem Giang Huyền coi như người đáng tin cậy giống như tồn tại. Nghe thấy hắn, liên tục gật đầu hẳn là. Hai người thân ảnh cứ như vậy tại Yên Liễu thành trên không xuyên thẳng qua, cho đến vượt qua cổng thành, bước vào Yên Liễu thành ngoài thành địa giới. Bọn hắn ngừng. Mà tại cùng thời khắc đó, Vương Hạo chú ý tới, tại đến ngoài thành về sau, Giang Huyền cùng Diệp Thần liền dừng bước, giống như là đang đợi cái gì. Bởi vậy không khỏi lộ ra vẻ chần chờ, sợ có cái gì bấy dập. Thấy thế, Trương Dương thì là khẽ cười một tiếng. "Lão nhị a, ngươi quá đa nghi. Bọn hắn chỉ có hai người, mà chúng ta có bốn người. Ngươi cảm thấy, cái kia thanh niên có thể là đối thủ của chúng ta sao? Ưu thế tại chúng ta." Nói xong, Trương Dương lại nhìn về phía Lâm Báo cùng Sở Phi, trầm giọng nói ra. Hai người kia ở ngoài thành dừng lại, hẳn là có cái gì tiếp ứng. Đợi lát nữa không cần lưu thủ, toàn lực xuất thủ, đem bọn hắn cấp tốc chém giết. "Lão nhị, ngươi nghe rõ chưa?" Gặp Vương Hạo cũng kịp phản ứng, nhẹ gật đầu. Trương Dương cũng không nói thêm gì nữa. Bốn người như là mũi tên, trên không trung xẹt qua quy tích, cấp tốc hướng Giang Huyền cùng Diệp Thần phương hướng mà đi. Bọn hắn tới. Đối với thất giai tông sư mà nói, 30 dặm khoảng cách có thể nói là gần trong gang tấc. Bởi vậy, làm bốn người dần dần tới gần về sau, thất giai nhị trọng Diệp Thần cũng rốt cục cảm giác được bốn người tồn tại. Trên mặt vẫn là không khỏi lộ ra hoảng sợ. "Nhìn nha, lão nhị, ta mới nói, thu thập bọn hắn có thể là việc khó gì." Chú ý tới Diệp Thần biến hóa biểu lộ, Trương Dương cười ha ha, biểu lộ hơi có chút không kiêng nể gì cả. Sở Phi cùng Lâm Báo hai người, trên mặt cũng đều lộ ra nhẹ nhàng cười chi sắc. Dường như đã thấy, Giang Huyền cùng Diệp Thần tại bọn hắn trước mặt vùng vây dây chết bộ dáng. Chỉ bất quá, cùng bọn hắn khác biệt. Nhìn lấy Giang Huyền cái kia bình tĩnh thần sắc, Vương Hạo trong lòng cái kia mặt dự cảm bất tường, thủy chung vẫn là khó có thể rút đi. "Các người rốt cuộc đã đến, thật đúng là để cho ta đợi thật lâu." Đợi Trương Dương bốn người đã tìm đến trước người lúc, cùng bối rối đến cơ hồ nói không ra lời Diệp Thần khác biệt. Giang Huyền bình tĩnh mở miệng, lạnh nhạt nhìn lấy bốn người. Dường như tới cũng không phải là chính mình định nhân, mà chính là đã lâu không gặp lao hưu đồng dạng. Nghe thấy lời này, Diệp Thần không khỏi giật mình trong lòng. Mà Trương Dương thì là trêu tức cười một tiếng. "Đúng là đợi lâu. Hiện tại, ta thì đưa các ngươi đi chết. Muốn trách, thì quái trình các ngươi. Muốn nhúng chàm chút chính mình không nên biết đồ vật. Đều cho ta phía trên. Sư tử bồ thỏ, cũng toàn lực ứng phó." Trương Dương mặc dù cảm thấy ưu thế tại hắn, nhưng sắp ra tay lúc, vẫn là thét ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt, bốn đạo rõ ràng tiếng quát khẽ, dễ dàng cho bốn phía vang vọng. Phiên Vân Phúc Vũ Trưởng, Cầm Long Thủ, Thủy Long Thác Nước, Quan Tinh Hoàn Toàn Chi Thương. Theo này từng đạo âm thanh vang lên, từng đạo tràn ngập thiên địa kinh khủng ba động, cũng nhất thời giấy lên. Thiên địa lực lượng phun trào, giống như cái thế. Đầu tiên là một đạo như là tiểu sơn cự trưởng, hoành không đánh tới. Dường như không cách nào ngăn cản đồng dạng, quét ngang mà đi, muốn đem vạn vật trấn áp. Lập tức, là một thứ từ trong bầu trời đem dò ra hiểm nguy cự thủ. cự thủ như là nhắm ngay một dạng, thẳng tắp hướng Giang Huyền cùng Diệp Thần chụp tới. Phản phất muốn giống bóp nát các khối như thế, đem Giang Huyền cùng Diệp Thần bóp nát. Sau đó là một đạo như là thác nước truy ảnh. Một truy này bao phủ xuống, giống như kín không kẽ hở đồng dạng, mang theo không cách nào ngăn cản ý vị. Sau cùng thì là lóe sáng như tinh thần một thương. Mũi thương sáng chói, trực tiếp đem toàn bộ bầu trời đêm đều cho thắp sáng, sáng ngời giống như ban ngày. Mỗi một đạo công kích đều là một vị thất giai tông sư toàn lực xuất kích. Vô biên sắc khí, theo bốn phương tám hướng hướng hai người dũng manh lao tới. Lúc này, Diệp Thần đã bị dọa đến run lẩy bẩy, mở to hai mắt nhìn. Tại cái này bốn đạo cường hành công kích trước mặt, hắn cơ hồ không sinh ra ý niệm phản kháng. Bởi vì, vô luận phản không phản kháng, đều là một kết quả. Cái kia chính là chết ở chỗ này. Chỉ có Giang Huyền, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ không hề bận tâm, thậm chí còn ngậm lấy một vệt nhàn nhạt cười. Chỉ có loại này trình độ sao? Cũng tốt. Vừa tốt thử một chút ta mới nắm giữ võ học. Đại địa bình chướng. Theo Giang Huyền quát khẽ một tiếng, thiên địa bốn phía linh khí như là bị triệu hoán, ào ào tụ tập mà đến. Rồi giao linh khí hội tụ ở trung quanh, ngưng tụ thành một đạo cẩn trọng bình chướng, đem hắn cùng Diệp Thần vây quanh. Nhìn qua, tựa như một tầng kín hộ thuẫn một dạng. Coi là cho mình bộ cái xác rùa đen thì có thể ngăn cản chúng ta công kích sao? Thật sự là si tâm vọng tưởng a. Thấy thế, Trương Dương không khỏi khẽ cười một tiếng. Sở Phi cùng Lâm Báo cũng phát ra đồng dạng chế giễu. Có thể chờ bốn đạo công kích rơi vào đại địa bình chướng phía trên, bộc phát ra vô cùng ánh sáng nóng ánh sáng về sau. Một màn trước mắt khiến Trương Dương bốn người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chương 224, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng ca ngợi. Chỉ là chăm chỉ. Chương 224, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng ca ngợi. Chỉ là chăm chỉ. Theo bốn người sát chiêu tận suất, bầu trời đêm như được thắp sáng, biến đến sáng chói vô cùng. Cường hãn sát chiêu mang theo kinh khủng chi uy, hướng Giang Huyền bao phủ xuống, đánh vào đại địa bình chướng phía trên. Cường đại uy lực, thậm chí khiến toàn bộ không gian đều đang rung động. Nhưng tại Trương Dương bốn người ánh mắt hài hước bên trong, theo lấy bọn hắn sát chiêu uy lực tiêu tán, cái kia đã nhận lấy bốn người sát chiêu đại địa bình chướng, lại hoàn hảo không chút tổn hại mà hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Thậm chí trong đó Giang Huyền cùng Diệp Thần cũng chỉ là góc cáo nhỏ tạm, một bộ chẳng có chuyện gì bộ dáng. Cái này một màn không khỏi làm bọn hắn nụ cười trên mặt ngưng kết. Cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao lại bình yên vô sự? Trương Dương dẫn đầu kịp phản ứng, quá sợ hãi. Cho dù thất giai tam trọng hắn đối chính mình thực lực tự tin vô cùng, thế nhưng là nếu là đổi thành hắn đến ngăn cản bọn hắn bốn người liên thủ một kích, cái kia là tuyệt đối một con đường chết. Nhưng lúc này Giang Huyền lại là tiếp nhận một kích này, điều này không khỏi làm bốn trái tim con người đều hung hăng run lên một cái, trong lòng thật sự là khó có thể tin. Cùng lúc đó, đứng tại Giang Huyền bên cạnh thân Diệp Thần, ngoại trừ rung động bên ngoài, chính là tràn đầy an tâm. Vừa mới bị cái kia bốn đòn sát chiêu bao phủ, hắn thậm chí coi là chính mình thì phải chết ở chỗ này. Có thể bạn bạn không nghĩ đến, cái kia đại địa bình chướng đúng là như thế không thể phá vỡ, trực tiếp đem bốn người công kích đều một mực ngăn cản, không có sinh ra một điểm gợn sóng. Xem ra ta còn đánh giá thấp vị này Giang Thiên Hộ thực lực. Diệp Thần trong lòng lại là rung động, lại là kinh hỉ. Rung động tại Giang Huyền vô song thực lực, kinh hỉ tại nhìn như vậy đến, chính mình hơn phân nửa là không cần phải lo lắng chết ở chỗ này. Đáng chết, ta liền biết tiểu tử này không thích hợp. Lúc này, cái kia dự cảm bất tường triệt để ứng nghiệm. Vương Hạo cũng là không chịu được mắng một tiếng. Liền hắn đều còn như vậy, thì càng không cần nói thực lực yếu hơn Sở Phi cùng Lâm Báo. Đại ca, nhị ca, tiểu tử này có chút quá mạnh. Muốn không, chúng ta vẫn là rút lui a. Sở Phi cùng Lâm Báo đã bắt đầu sinh thoái ý, bọn hắn một bên nói, một bên cước bộ đã lùi về sau đi. Mà Trương Dương cùng Vương Hạo cũng không có phun bọn hắn đủ rũ lời nói. Dù sao, bọn hắn hai vị thất giai tam trọng võ giả đều tự nhận, nếu như bọn hắn là Giang Huyền, quả quyết không có khả năng theo vừa mới thế công phía dưới sống sót. Nói cách khác, Giang Huyền thực lực khẳng định phải tại bọn hắn phía trên, cùng lưu lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sát thực không bằng chạy khỏi nơi này, cầu được một đường sinh cơ. Thế mà, còn không đợi hai người mở miệng, liền nghe đến Giang Huyền tiếng gầm. Các ngươi bobo, nói cái gì đó, đều chết cho ta. Giang Huyền cũng sẽ không cho bọn hắn chạy trốn cơ hội. Tiếng nói vừa ra, hắn liền từ bên hông rút ra thiên linh đao. Trôi này thất giai binh khí vừa ra, nhất thời đem bốn phía thiên địa linh khí đều hấp dẫn mà đến. Thân đao trong nháy mắt bộc phát ra nóng rực quang, dường như liệt diễm giấy lên. Long viêm phệ nhiệt đao. Giang Huyền gào thét mà ra, nâng đao phách xuống. Trong nháy mắt, đốt ngày hỏa quang phát sáng lên, đem trọn mảnh bầu trời đêm chiếu lên lóa mắt. Sau một khắc, hỏa nhiệt như rồng diễm đao quang nhất thời rơi xuống, hướng về Trương Dương bốn người phủ tới. Một đao này phạm vi bao phủ cực lớn, căn bản không cho người né tránh cơ hội. Bởi vậy, Trương Dương bốn người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một đao kia tới gần, lại không chỗ có thể trốn, cũng vô pháp đào thoát. Đừng lo lắng, đều động thủ cho ta, ngăn trở một kích này. Một kích này đều nhanh áp vào trên mặt. Bị dọa sợ Sở Phi cùng Lâm Báo nghe thấy Trương Dương thanh âm, cũng mới phản ứng được. Bốn đạo uy lực vô cùng sát chiêu, nhất thời hướng đạo kia đào quang bay đi. Có thể kết quả lại là hạt cát trong sa mạc. Cái kia như rồng diễm đồng dạng đao quang, dường như thế bất khả kháng đồng dạng. Bốn người phát ra sát chiêu chỉ là thân cận, liền bị cái kia kinh khủng diễm hỏa thôn phệ, tan rã. Cho đến sau cùng cản không thể cản, triệt để bị cái kia cường đại nóng rực đao quang thôn phệ trong đó. A, từng tiếng thống khổ kêu rên theo Trương Dương bốn người trong miệng phát ra, nhưng vẫn chưa tiếp tục bao lâu, liền im bặt mà dừng. Cái kia cơ hồ chiếu sáng toàn bộ chân trời đao quang, cũng nơi này cắt triệt để tiêu tán, chỉ còn lại bốn cỗ toàn thân đen nhánh sát chết cháy. Tại Diệp Thần giữa tầm mắt, ngã xuống mặt đất. Mà lúc này, Diệp Thần lại một lần ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm cái này bốn cỗ ngã xuống thi thể. Thì, cứ thế mà chết đi. Diệp Thần nhìn xem Giang Huyền, lại nhìn lấy cái này bốn bộ thi thể. Khó có thể nói hết rung động, nhất thời theo đáy lòng của hắn tuôn ra. Đây chính là hai vị thất giai nhị trọng, hai vị thất giai tam trọng. Tuy nói cũng chỉ là thất giai sơ kỳ, thế nhưng cũng thực lực không tầm thường. Giang Huyền đón lấy bốn người liên thủ một kích, lông tóc không thương còn chưa tính. Hiện tại càng là một đao giết chết bọn hắn. Cái này hoàn toàn cũng là hai khái niệm. Hắn thật là người sao? Diệp Thần chấn kinh đến một mép đều đang run rẩy. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, có thể làm được đây hết thảy Giang Huyền, thực lực đến tột cùng được bao nhiêu thâm bất khả trắc. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn cần bọn hắn còn sống sao? Thu hồi thiên linh đao sau, Giang Huyền nhất thời tiến lên mấy bước, thu hồi bốn người càn khôn túi. Lập tức, hắn liền nhìn đến Diệp Thần thần sắc cổ quái. Hắn còn tưởng rằng Diệp Thần là muốn thẩm vấn những người này, theo bọn hắn sáo thoại trong miệng, nhất thời không khỏi nhíu mày. Dù sao, người cũng đã chết rồi, hắn cũng không thể để bọn hắn phục sinh, sau đó để Diệp Thần thẩm vấn đi. Không có, không cần. Ta chỉ là đang nghĩ, Giang Thiên Hộ thực lực thật sự là kinh người. Diệp Thần lắc đầu, cảm khái một tiếng. Như thế thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng ca ngợi, cũng để cho Giang Huyền khỏe miệng có chút khó áp. Không khác, chỉ là chăm chỉ mà thôi. Giang Huyền lạnh nhạt nói. Dù sao, hệ thống chăm chỉ, vậy cũng gọi chăm chỉ nha. Nói xong lời này, hắn cũng không có nhiều trò chuyện cái này một lời đề, mà chính là hướng Diệp Thần tiếp tục nói. Những thứ này không có hảo ý người, đã bị ta giải quyết. Tiếp theo lộ trình, hẳn là một đường đường bằng thẳng. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian, trở về Hoàng Thành đi. Giang Huyền mà nói chính bên trong Diệp Thần ý muốn. Hắn nhẹ gật đầu, phụ họa Giang Huyền một tiếng. Lập tức, hai người liền lại lần nữa đạp vào rời đi đường. Không biết đi qua bao lâu, thiên tướng sáng không sáng, nhưng đã có ánh sáng mông lung rơi xuống, chiếu sáng lấy thế gian vật vật. Giang Huyền cùng Diệp Thần mỗi người tìm con ngựa, lao vụt tại đường lớn bên trong. Một bên đi đường, Giang Huyền một bên khác cũng không nhàn rỗi. Mượn dâng lên ánh nắng, bắt đầu lật lên xem chuyến này lấy được chiến lợi phẩm. Phiên Vân Phúc Vũ Trưởng, Cầm Long Thủ, Thủy Long Bộc, Quán Tinh Triệt Địa Chi Thương, bốn môn địa cấp võ học, thật đúng là đại thu hoạch a. Nhìn lấy theo trong túi càn khôn lật ra địa cấp võ học, Giang Huyền trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kích động. Bây giờ, hắn chính là thất giai tam trọng, muốn đột phá đến thất giai tứ trọng, liền cần đem bốn môn địa cấp võ học tu luyện đến đại thành cấp. Bây giờ lại ở chỗ này nhặt được có sẵn, cái này bốn tên truy sát giả, thật đúng là người tốt a. Giang Huyền cảm khái một tiếng, lập tức liền mượn ánh nắng, bắt đầu lật lên xem bốn môn địa cấp võ học, chuẩn bị đưa chúng nó đều ghi vào hệ thống, bắt đầu thêm điểm. Chỉ bất quá, cái này một màn rơi tại sau lưng Diệp Thần trong mắt, lại là biến bị đạo. Chương 225, hạ tuyển khen thưởng. Chỉ hướng Càn Châu. Chương 225, hạ tuyển khen thưởng. Chỉ hướng Càn Châu. Giang Thiên Hộ nói tới chăm chỉ, vậy mà là thế này phải không? Khó trách Giang Thiên Hộ có thể có thực lực như thế. Nhìn lấy một bên cưỡi ngựa, một bên đọc qua võ học Giang Huyền, Diệp Thần nhịn không được cảm khái nói: cái này không học được, thật không học được a. Mấy ngày thời gian, thoáng qua tức thì, hoàn thành trấn phủ thi, trấn phủ sứ điện. Cho nên, ngươi nói là, Giang Huyền tiếp ứng đến ngươi về sau, các ngươi tao ngộ bốn tên thất giai tông sư tập kích. Sau đó, các ngươi giết cái kia bốn tên tông sư. Bàn về sau, nghe Giang Huyền cùng Diệp Thần phục mệnh, Hạ Tuyền hơi kinh ngạc. Tuy nhiên hai người cũng đều là thất giai tông sư, nhưng hai đánh bốn, còn có thể phản sát đối phương, cũng là một kiện vô cùng hiếm thấy sự tình. Hạ trấn phủ sứ, chuẩn xác mà nói, không phải như thế. Càng nói chính xác, là Giang Thiên Hộ một người chém giết cái kia bốn tên thất giai tông sư. Ta chỉ đưa đến một cái ở bên quan chiến tác dụng. Diệp Thần cũng không có nuốt Giang Huyền công lao ý tứ. Bởi vậy, gặp Hạ Tuyền cùng Tiết Tuyết Ngưng nào ảo căng tới ánh mắt, hắn cũng là vội vàng giải thích, đem chọn kiện chuyện đã xảy ra giảng cho hai người. Một người liền chém giết cái kia bốn tên tông sư. Nghe xong Diệp Thần giảng thuật, Hạ Tuyền không khỏi kinh ngạc. Tuy nói chỉ là hai vị thất giai tam trọng, hai vị thất giai nhị trọng, nàng phái ra Tiết Tuyết Ngưng đi cũng có thể giống như vậy trấn áp. Nhưng vấn đề là, Tiết Tuyết Ngưng là thất giai thất trọng, mà Giang Huyền thế nhưng là thất giai tam trọng. Giữa hai người chênh lệch, không thể nghi ngờ là để Giang Huyền phần này chiến tích càng có hàm kim lượng. Điều này không khỏi làm Hạ Tuyền quan sát tỉ mỉ lên Giang Huyền tới. Trước đây không lâu, nàng cùng Giang Huyền cũng có duyên gặp mặt một lần. Đó là bởi vì Giang Huyền chém giết Ngụy Tường, đang tuyển chọn mà biểu hiện ưu dị, cho nên nàng cho hắn không ít khen thưởng. Mà bây giờ đến xem, kẻ này ngoại trừ một viên trung tâm bên ngoài, cái này một thân thực lực cũng là không phải bình thường á. Hạ trấn phụ sứ, Giang Huyền bất quá may mắn mà thôi. Cảm thấy được Hạ Tuyền xem kỹ ánh mắt, Giang Huyền vội mở miệng nói. Thế mà Hạ Tuyền lại là lắc đầu, phủ định hắn thuyết pháp. Giang Thiên Hộ, ngươi thuyết pháp này thế nhưng là mười phần sai. Cho dù là may mắn, cũng là thực lực ngươi một bộ phận. Ta trấn phủ đi sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào tướng tái đắc lực. Lần này ngươi hoàn thành tiếp ứng nhiệm vụ, phần thưởng thụ một kiện thiên hộ công vân, lại thêm chém giết bốn vị có ác ý thất giai tông sư, lại phần thưởng bốn kiện thiên hộ công vân. Đây là phần thưởng lệnh, cầm lấy đi lĩnh thưởng đi. Nói, Hạ Tuyền ký tên đồng ý một tấm phần thưởng khiến nhất thời xuất hiện ở trong tay nàng, giao cho Giang Huyền. Mà nhìn trong tay phần thưởng lệnh, Giang Huyền trên mặt thì là vui vẻ. Hoàn thành trấn phủ ti khen thưởng hệ thống, cùng Yên Châu trấn phủ ti khác biệt. Ở chỗ này, không có công lớn tiểu công phân chia, chỉ có công vân. Tầm thường bách hộ hoàn thành nhiệm vụ sẽ ấn nhiệm vụ độ khó, thu hoạch được bách hộ công vân. Đại bách hộ thì đối ứng đại bách hộ công vân. Cả hai phân biệt tương đương với Yên Châu trấn phủ ti tiểu công cùng đại công. cái trước có thể đổi lấy hoàng cấp võ học, ngũ giai linh dược, ngũ giai binh khí những vật này. Cái sau cũng là tương đồng, chỉ là có khả năng đổi lấy khen thưởng, đồng đều so cái trước cao lên một cấp. Sau đó cũng là thiên hộ công vân. Đây là đổi lấy địa cấp võ học, thất giai linh dược, thất giai binh khí chi vật. Giang Huyền cũng không nghĩ tới, Hạ Tuyền sẽ như thế phong khoáng. Vung tay lên, cũng là 5 kiện thiên hộ công vân. Lần này, chính mình liên đột phá thất giai ngũ trọng võ học số lượng đều có a. Kềm chế trong lòng mừng thầm. Giang Huyền tiếp nhận phần thưởng lệnh, thi lễ một cái. Đa tạ trấn phủ sứ ban thưởng. Nghe vậy, Hạ Tuyền vẫn chưa nhiều lời, chỉ là khẽ bước cằm. Nếu như không có chuyện gì khác, thì đi xuống trước đi. Ta cùng Diệp Tiên Hộ còn có đường lời muốn nói. Vâng. Khen thưởng đã tới tay, Giang Huyền lúc này hẳn là. Lập tức, hắn liền lui ra, rời đi trấn phủ sứ điện. Độc lưu Diệp Thần một người, đối mặt Hạ Tuyền cùng Tiết Tuyết Ngưng. Nói một chút đi, ngươi đến tột cùng tra được cái gì? Một cọc thiết khoáng cơ án, thế mà dính đến 4 vị tông sư. Đây cũng không phải là kiện việc nhỏ tính a. Chờ Giang Huyền lui ra về sau, Hạ Tuyền lúc này mở miệng dò hỏi. Diệp Thần cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, không dám thất lễ. Ta đến Hoàng Châu về sau, trước tiên đi hướng tiếp mỏ hiện trường. Nhưng hiện trường ngoại trừ tông sư xuất thủ dấu vết, hết thảy manh mối đều bị xóa đi. Hạ Tuyền khẽ bước cằm. Tông sư cường đại phá hư lực, đủ để bơ nát hết thảy. Đây cũng là tra án chỗ khó chỗ. Mà nói đến cái này, Diệp Thần thì là lời nói xoay chuyển. Ý thức được truy tra kiếp mỏ hiện trường, hơn phân nửa là không có có tác dụng gì về sau. Ta đem điều tra phương hướng nhắm ngay lần này rơi mất chi vật, hắc thiết khoáng. Có thể lại có một cái phát hiện kinh người. Hắc thiết khoáng trường năm gần đây hắc thiết tồn kho, vốn hẳn nên chứa đựng được thật tốt, không người đi động. Nhưng trên thực tế, khố phòng bên trong lại căn bản không có hắc thiết tung tích. Nghe xong Diệp Thần báo cáo, Hạ Tuyền cùng Tiết Tuyết Ngưng đều không khỏi nhíu mày. Tiết Tuyết Ngưng càng là nhịn không được mà hỏi thăm. Ý của ngươi là, những thứ này hắc thiết khoáng đều không cánh mà bay rồi? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Cứ việc có chút không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là ta nói dạng này. Trong lúc nhất thời, trấn phủ sứ trong điện trầm mặt một lát. Sau đó, Hạ Tuyền mới lên tiếng nói ra. Nói cách khác, lần này cướp án chỉ là vì che giấu. Trên thực tế, lần này vận chuyển vốn là không có cách nào thuận lợi tiến hành. Đã Hoàng Châu địa phương cũng bị mất hắc thiết tồn kho, kia liền càng đừng đề cập đưa tới hoàn thành. Cho nên, mới muốn tạo ra cái này khởi kết án, để cho chúng ta đem trọng điểm đặt ở hắc thiết bị cướp đi trong chuyện này, mà không phải hắc thiết biến mất phía trên. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Hạ Tuyền phỏng đoán, cũng chính là hắn suy nghĩ. Chẳng lẽ, liền không có cái khác đầu mối sao? Tiết Tuyết Ngưng không khỏi lên tiếng hỏi. Manh mối là có, chỉ là cũng không rõ. Ta tra duyệt hàng năm hắc sản lượng sắt sổ sách, phát hiện những năm gần đây hắc thiết sản lượng cùng một chi đi ra bên ngoài thương đội có chỗ đối ứng. Rất có thể, chi này thương đội cũng là đánh cắp hắc thiết tồn kho tặng. Nhưng ngoại trừ biết chi này thương đội chỗ cần đến, chính là Càn Châu bên ngoài. Còn lại đầu mối hữu dụng, trước mắt ta tạm thời không có phát hiện. Càn Châu. Nghe được Diệp Thần, Tiết Tuyết Ngưng ánh mắt không khỏi co rụt lại. Tại Đại Chu thập cửu châu lý, đặc thù nhất một châu cũng là Càn Châu. Đại Chu hoàng triều đối Càn Châu cường độ trưởng khống, kém xa tít tắp những châu khác. Bởi vì Càn Châu chính là Đại Chu thập cửu châu lý một vị duy nhất thân vương đất phong. Càng nói chính xác, hẳn là trước đây thân vương. Càn Châu danh tiếng cũng là tới từ hắn phong hảo. Mà hắc thiết làm một loại trọng yếu chiến tranh vật tư, hướng chạy Càn Châu. Cái này không thể nghi ngờ để Tiết Tuyết Ngưng có một loại nào đó không tốt phỏng đoán. Ngươi nói những thứ này, ta đều biết. Chuyện này, ngươi tạm thời không cần phải để ý đến. Đi xuống trước đi. Trầm ngâm một lát sau, Hạ Tuyền nhàn nhạt mở miệng. Diệp Thần ứng tiếng là, lập tức liền lui ra rời đi, đi ra trấn phủ sứ điện. Trong điện, liền chỉ còn lại có Hạ Tuyền cùng Tiết Tuyết Ngưng. Chương 226, muốn tạo phản. Thiên Du thành thú triều. Chương 226, muốn tạo phản. Thiên Du thành thú triều. Muốn nói liền nói, lại không người ngăn đón ngươi. Gặp Tiết Tuyết Ngưng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Hạ Tuyền không khỏi bật cười, mở miệng nói ra. Cho dù lúc này đại điện bên trong chỉ có bọn hắn hai người, nhưng Tiết Tuyết Ngưng tại mở miệng trước đó, vẫn là không khỏi nhìn quanh bốn phía liếc một chút, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đại nhân, ngươi nói cái này Càn Vương, không phải là muốn tạo phản a? Tiết Tuyết Ngưng lời này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Dù sao, cái này hắc thiết thế nhưng là chiến tranh vật tư. Võ giả tầm thường chế tạo binh khí bình thường cũng cực ít dùng đến. Thường thấy nhất công dụng, vẫn là dùng tại chế tạo binh giáp. Chớ nói chi là khổng lồ như thế số lượng hắc thiết. Nếu là chế tạo thành binh giáp, đủ để vũ trang không ngừng một chi quân đội. Đồng thời, trong khoảng thời gian này tại Đại Chu hoàng triều nhấc lên rất nhiều phản loạn. Trấn phủ ti truy căn Tố Nguyên, sau cùng hết thảy manh mối cũng đều chỉ hướng Càn Châu. Mà ngoại trừ vị kia Càn Vương bên ngoài, cái khác người liền xem như muốn chống đỡ những thứ này phản loạn, cũng là hữu tâm vô lực. Cứ không hắc thiết một án, cũng là như thế. Đủ loại dấu hiệu xếp cùng nhau, thực sự rất khó không để người hoài nghi Càn Vương động cơ. Đây cũng là Tiết Tuyết Ngưng như thế suy đoán nguyên do. Nghe xong Tiết Tuyết Ngưng, Hạ Tuyền cũng là nghiêm sắc mặt. Ý nghĩ của nàng, trên thực tế cùng Tiết Tuyết Ngưng đại kém hay không? Chỉ bất quá, nàng vẫn lắc đầu một cái. Vô luận là các châu phản loạn, vẫn là lần này hắc thiết mất tích, đều chỉ có manh mối chỉ hướng Càn Châu, mà không phải Càn Vương, lại không có thiết thực chứng cứ. Trước mắt đây hết thảy, chỉ có thể nói là khả năng phỏng đoán. Tiết Tuyết Ngưng hơi hơi im lặng. Nàng cũng biết đạo lý này, nhưng tổng không thể bỏ mặc kệ, không hề làm gì a. Bất quá, còn chưa chờ nàng mở miệng, liền nghe được Hạ Tuyền nói ra. Tính toán thời gian, Trần Đêm cũng nên trở lại đi. Thì an bài hắn đi hướng Càn Châu, điều tra nhóm này hắc thiết hạ lạc. Trần Đêm cũng là hoàng thành trấn phủ ti một vị thất giai thất trọng thiên hộ. Đồng thời cùng Tiết Tuyết Ngưng một dạng, đều là Hạ Tuyển trợ thủ đắc lực. Nghe thấy Hạ Tuyển an bài như vậy, Tiết Tuyết Ngưng cũng không dị nghị, rất nhanh đồng ý. Cùng lúc đó, một bên khác, khen thưởng đại điện bên ngoài, Giang Huyền khẽ miệng ngậm lấy ý cười, theo cửa điện đi ra. Có Hạ Tuyển cho phần thưởng lệnh, nhận lấy công văn tự nhiên không có cái gì phiền phức, mà vừa mới dẫn tới công văn, cũng đều thuận lợi bị hắn đổi lấy thành 5 môn địa cấp võ học. Lần này, không chỉ có thể đột phá thất giai tứ trọng, liên đột phá thất giai ngũ trọng đều tạm thời không cần phải gấp. Giang Huyền tự nói một tiếng, đang định rời đi nơi này, mà tại lúc này, liền gặp một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Ba tên thân mang hửng đỏ quan phục thiên hộ vô cùng lo lắng, hướng về ngoài cửa mà đi, cùng Giang Huyền đụng cái đối mặt. Lần này, cũng đúng lúc để cầm đầu tên kia thiên hộ, thấy được Giang Huyền trong tay thiên hộ lệnh bài. Chờ một chút. Hâu ngừng bên cạnh hai người về sau, cầm đầu tên kia thiên hộ đánh giá Giang Huyền liếc một chút. Thấy là một tấm khuôn mặt mới, không khỏi mở miệng dò hỏi. Vị này huynh đài, thế nhưng là vừa mới thăng cấp thiên hộ. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng Giang Huyền không có nói cái gì, nhẹ gật đầu. Xin hỏi là tu vi bậc nào? Thất giai tam trọng. Nghe thấy Giang Huyền trả lời, cầm đầu thiên hộ lúc này lộ ra một vẻ vui mừng, bận điệu giải thích nói: "Rời hoàng thành gần nghìn dặm bên ngoài Thiên Du thành, sắp lọt vào thú triều tập kích. Thiên Du thành đến báo, trong đó hư hư thực thực có thất giai hung thú tung tích, hướng hoàng thành cầu viện. Chúng ta chính là chuẩn bị tiến về trợ giúp. Huynh đài nếu có thì giờ rảnh, không ngại theo chúng ta cùng một chỗ tiến về. Đây cũng là một hạng nhiệm vụ, có công hơn khen thưởng." Giang Huyền nguyên bản không hứng lắm, nhưng nghe gặp hắn nói có công hơn khen thưởng, lúc này đồng ý tốt, đã như vậy, chúng ta nắm chặt xuất phát. Thêm một người, hoàn thành nhiệm vụ cũng liền nhiều một phần nắm chắc. Bởi vậy, thuyết phục Giang Huyền về sau, tên kia thiên hộ không khỏi vui vẻ. Lập tức bốn người liền cùng nhau rời đi trấn phủ ti. Mấy ngày sau, Càn Châu biên cảnh, một chỗ dung nham hỏa núi bên ngoài, bị dẫn lưu mà ra nham tương quần quần lưu động, tản ra kinh người nhiệt khí. Trong sân cốc, nóng rực đến dường như liền không khí đều biến đến bặm mẹo, tràn ngập kinh người nhiệt độ cao. Vô số đánh thanh thúy tiếng vang tràn ngập. Từng người trần trụi cánh tay thiết tượng tay ném cự truy, vô tình rèn lên trước mặt kim loại. Từng chôi đao thương, từng kiện thiết giáp cứ như vậy bị rèn thành. Lập tức lại có chuyên gia vận chuyển mà ra, đưa chúng nó vận chuyển đến khác địa giới. Một tên áo đen nam tử chính ở trong sơn cốc tuần tra, gặp đều không khác thường, hắn cái này mới đi ra khỏi sơn cốc, đi ra thấu khẩu khí. Cho dù thân là bát giai đại tông sư, nhưng ở vào cái này nhiệt độ cao ngột ngạt hoàn cảnh dưới, Chu Viễn tâm tình cũng vẫn là một trận bực bội. Bởi vậy, nhìn đến vội vàng hấp tấp chạy tới thủ hạ, hắn có chút có phần không kiên nhẫn. Có dám thì phóng. Gặp Chu Viễn bộ dáng này, thủ hạ cũng không dám thất lễ, vội nói: "Hoàng Châu bên kia truyền đến tin tức, phụ trách vận chuyển hắc thiết cái kia bốn tên tông sư bị trấn phủ ti bưng. Bây giờ, trấn phủ ti chú ý tới hắc thiết sự tình. Đoán chừng về sau, chúng ta không có đánh tạo binh giáp nguyên liệu chống đỡ." Nghe lấy thủ hạ báo cáo, Chu Viễn không khỏi xì một tiếng kinh miệt. Bị trấn phủ ti bưng, đây thật là một đám rác rưởi. Thủ hạ chỉ có thể nghe, không dám nói câu nào. May ra Chu Viễn ký cũng không phải vung ở trên người hắn. Sau khi mắng một tiếng, liền về tới chính sự phía trên. Lần trước vận chuyển hàng hóa đưa đến thế nào? Ba nhóm hàng đều không xuất sai lầm, đều đã đưa đến. Thủ hạ trả lời chắc chắn, để Chu Viễn hài lòng gật gật đầu. Lập tức hắn mới lần nữa nhìn về phía sơn cốc phương hướng. Nguyên liệu cung ứng phương diện, mất liền mất đi. Nhóm này hàng cũng chính là sau cùng một nhóm. Thúc thúc bọn họ đuổi tiến độ, tăng tốc kỳ hạn công trình. Chu Viễn khoát tay áo, tay phía dưới nhất thời túi đầu hiểu ý, rời khỏi nơi này. Mà Chu Viễn thì là lẩm bẩm một câu: "Như không phải là vì vương gia đại nghiệp, ta mới không có khả năng tại cái này đấu lâu như vậy." Cùng lúc đó, cách hoàng thành gần nghìn dặm bên ngoài, Thiên Du thành, Giang Huyền bốn người khống chế Hàn Huyết Bá Mã đã đi tới Thiên Du thành ngoài cửa thành. Mà tại một bên khác, chân trời đã có từng đạo kinh khủng ba động tràn ngập, thỉnh thoảng có thể thấy được to lớn phi hành hung thú lao xuống đánh giết, cùng từng đạo hung tàn kinh khí phóng lên tận trời, đại sát tứ phương. Xem ra thú triều đã bắt đầu, chúng ta đến tăng tốc điểm tốc độ. Diệp Bắc nói, lúc này tăng tốc ngựa mã, xông vào Thiên Du thành cổng thành. Giang Huyền ba người cũng là không thua bao nhiêu, vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, một đường phi nhanh bốn người liền đã tới trên tường thành, quan sát phía dưới chẳng cảnh. Hung thú như lít nha lít nhít áp điểm, hướng Thiên Du thành thành tường vào tới, số lượng chính là nhưng đã hơn ngàn. Nhưng may ra xuất hiện đều là chút ngũ lục giai hung thú. Tuy nhiên số lượng to lớn, hung ác dị thường. Có thể Thiên Du thành thủ quân cũng không phải ăn chay. Tại bọn hắn đối kháng dưới, cứ việc tình hình chiến đấu cháy bỏng, nhưng lại không sao cả chuyển biến xấu. Nhìn đến không tính tới quá muộn. Diệp Bác tự nói một tiếng. Cùng lúc đó, Thiên Du thành thành chủ cũng chú ý tới mấy người, vội vàng tới ân cần thăm hỏi. Mấy vị thiên hộ đại nhân, các ngươi cuối cùng đã tới. Chương 227, chém giết tự hùng. Cũng quá mạnh đi. Chương 227, chém giết tự hùng. Cũng quá mạnh đi. Cứ việc làm thành chủ, tại Thiên Du thành là trí cao vô thượng tồn tại. Thế nhưng là, cùng thiên hộ so sánh, vậy liền lộ ra đến vô cùng nhỏ bé. Tuy nói tại Hoàng thành trấn phủ ti, kiếm sống cùng Giang Huyền tại Yên Châu trấn phủ ti làm ra, cũng không khác biệt. Nhưng mỗi một vị thiên hộ phóng tới những châu khác, đều là đủ để thống soái một châu tồn tại. Bởi vậy, Thiên Du thành thành chủ đối bốn người, tự nhiên là vô cùng khách khí. Diệp Bắc khẽ bước cằm, hỏi tới nơi đây tình huống. Thú triều là khi nào bạo phát? Nghe thấy đặt câu hỏi, Thiên Du thành thành chủ đội nói: "Thì vào hôm nay rạng sáng, chúng ta hướng Hoàng thành báo cáo lúc, ngoài thành sơn lâm thì có chỗ sao động, hung thú đại quân tiếp cận. Chiếm cứ mấy cái ngày, mới vào hôm nay rạng sáng đột nhiên làm có dễ. Bọn chúng sau lưng, nên là có một vị thủ lĩnh." Nghe Thiên Du thành thành chủ lời nói, Diệp Bắc nhẹ gật đầu. Đồng dạng phổ thông thú triều, cơ bản rất khó có thời gian phản ứng. Chi này hung thú đại quân đã hiểu được xem chừng, cái kia sau lưng khẳng định là có thủ lĩnh thống soái, mà có thể thống soái ngũ lục giai hung thú tồn tại, chỉ có thể là thất giai hung thú. Nếu như cung cấp, thì căn bản không có thống soái khả năng. Cũng không biết có bao nhiêu thất giai hung thú. Diệp Bác tự nói một tiếng, hơi hơi nhíu mày. Mà ngay tại lúc này, chiến trường bên trong cũng là phát sinh biến động. Một trận kêu nhỏ âm thanh từ đằng xa sơn lâm truyền ra. Giống. Đạo này thanh âm mang theo kinh khủng chi thế, vang vọng toàn bộ không gian, nhưng lại dường như kèn lệnh đồng dạng. Vang lên trong nháy mắt, vừa mới còn tại ác chiến một đám hung thú, ào ào không lại ham chiến. Bọn chúng bay người rời đi, chạy vội ẩn nặc tại trong núi rừng. Nhưng đến từ sơn lâm động tĩnh nhưng lại chưa tiêu lui. Cái kia kinh khủng tiếng gầm gừ rơi xuống về sau, từng đợt thanh thế to lớn ba động, lại là chuyển tới. Dường như từng tôn cự nhân, ngay tại trà đạp chạm đất mặt đồng dạng. Nhất thời để Diệp Bắc mấy người cảm nhận được uy hiếp khí tức. Đại gia hỏa tới, chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Bắc nhắc nhở một tiếng. Mà không cần hắn nói, mọi người cũng đem ánh mắt nhìn phía ba động chuyển đến phương hướng. Bốn nói to lớn thân ảnh nhất thời thu vào bọn hắn tầm mắt. Trong đó là hùng vĩ nhất, chính là một đầu cự tượng. Nó thân cao đã cùng thành tường cân bằng, thứ chi cường tráng như trụ. Mỗi lần cất bước đều là khói bụi cuộn cuộn, sơn hà đều chấn. Ở tại bên cạnh thì là một đầu cùng sóng vai gấu xám. Hắn hai mắt tản ra vẻ hung lệ, trong tay móng vuốt tại ngày ánh sáng chiếu rọi dưới, càng là lóe ra hàn mang. Dường như tùy thời đều muốn nổi lên, đột nhiên lấy người tính mệnh. Tại cái này hai đầu cự thú bên cạnh thân thì là một lang nhất hổ. Bọn chúng thể trạng đồng dạng cường tráng to lớn, không phải những cái kia ngũ lục giai hung thú có thể so sánh. Nhưng so với đầu kia cự tượng cùng gấu xám, lại nhỏ hơn phía trên một vòng. Bốn đầu thất giai hung thú. Diệp Bác ánh mắt co rụt lại, nhất thời phát giác được cái này bốn đầu hung thú tu vi. Trong lòng không khỏi một trận may mắn. May mắn, tại chuẩn bị lên đường trước kia, hắn gặp Giang Huyền, đồng thời để hắn gia nhập đội ngũ. Nếu không, để bọn hắn ba người tới đối phó cái này bốn đầu thất giai hung thú, cái kia cũng không phải bình thường hung hiểm. Mà đã bốn đầu thất giai hung thú xuất hiện, Diệp Bác lúc này cũng có quyết sách. Giang Huyền, cự tượng giao cho ta, đầu kia cự hùng giao cho ngươi. Chu Bằng, Điền Đạo, các ngươi đối phó còn lại hai đầu. Bốn người bên trong, chỉ có Diệp Bác cùng Giang Huyền là thất giai tam trọng. Cho nên cái kia hai đầu thất giai tam trọng hung thú, tự nhiên là giao cho bọn hắn đối phó. Hai người khác đối Diệp Bác căn bài, cũng không dị nghị. Tại Diệp Bác chỉ lệnh hạ đạt về sau, bốn người lúc này cùng nhau đạp không mà ra, hướng bốn đầu hung thú đánh tới. Giống, gặp bốn người thân ảnh đánh tới. Cái kia bốn đầu hung thú cảm giác được nguy hiểm, cũng đều cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng. Bọn chúng nào ào phất tay, trong lúc nhất thời, rồi giao thiên địa lực lượng ngưng tụ, trong nháy mắt thẳng hướng bốn người. Diệp Bác ba người ào ào xuất thủ, nỗ lực chống cự một kích này. Mà Giang Huyền thì là khẽ quát một tiếng. Đại địa bình trướng. Theo hắn tiếng nói vừa ra, rồi giao thiên địa lực lượng trong nháy mắt đạt được triệu tập, hóa thành cường hãn đại địa chi lực, tại trước người hắn ngưng tụ ra một đạo đại địa hộ thuẫn. Đầu kia cự hùng móng đuốt vung về xuống, khủng bố lực lượng ngưng tụ thành chảo quang, muốn đem Giang Huyền xé nát, nhưng đang rơi xuống trong nháy mắt, lại bị cái kia đại địa hộ thuẫn ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ, thậm chí một đạo dấu vết đều không có để lại. Gặp tình hình này, đầu kia cự hùng không khỏi có chút hoảng hốt, trong ánh mắt càng là toát ra nhân cách hóa đồng dạng mê mang, mà Giang Huyền lại là không mang theo mảy may do dự, từ bên hông rút ra thiên linh đao trong nháy mắt, thì có thiên địa linh khí tụ đến, bám vào tại thân đao, như lửng hực giấy lên liệt diễm. Long viêm phệ nhật đao. Trong nháy mắt, chân trời dường như giấy lên, tinh hồng liệt diễm chiếu rọi toàn bộ chân trời. Như rồng diễm giống như đao quang nóng rực, tại cự hùng còn chưa kịp phản ứng thời khắc, liền đập ầm ầm xuống. Trên tường thành, Thiên Du thành thành chủ cùng với những cái khác thủ quân đều khẩn trương nhìn lấy bốn người cùng hung thú giao chiến. Dù sao, trong đó phàm là có một người bại, dù là chỉ là một cái thất giai hung thú, cái kia cũng không phải Thiên Du thành có khả năng ngăn cản. Mà cái này, cũng liền mang ý nghĩa cửa nát nhà tan. Tự nhiên không phải bọn hắn nguyện ý nhìn đến. Thành chủ, ngươi nói bốn vị này thiên hộ có thể thắng sao? Thủ quân thủ lĩnh đứng tại Thiên Du thành thành chủ bên cạnh thân, nhỏ giọng hỏi. Lời này, Thiên Du thành thành chủ tự nhiên tiếp không được. Thế nhưng ngay tại vào thời khắc này, hai người đồng tử lại là không tự chủ được quyết trường một chút. Chỉ thấy tại cái kia trung tâm chiến trường bên trong, theo Giang Huyền cái kia đỏ thấm một đao rơi xuống, kinh khủng đao quang cứ như vậy chém tại đầu kia cự hùng trên thân. Một tiếng thê lương kêu rên nhất thời vang lên. A! Đao sắc bén quang dễ như trở bàn tay phá vỡ cự hùng da lông, cắt huyết nhục của nó. Một đạo như khe suối giống như vết thương xuất hiện ở nó bên ngoài thân. Một đao kia chém sâu đậm, cơ hồ chí mệnh, nhưng không có máu tươi chảy ra. Bởi vì tại đao quang chạm đến trong nháy mắt, nóng rực nhiệt độ liền đem cự hùng huyết nhục thiêu đến cháy đen. Máu tươi bởi vì nhiệt độ cao mà sôi trào sấy khô. Đồng thời, cái kia kinh khủng diễm hỏa còn tại lan tràn, thông qua vết thương thiêu đến cự hùng toàn thân. Cho đến, cự hùng cái kia thân thể cao lớn, bị cái này kinh khủng chi diễm thiêu diệt hết thể sinh cơ. Ầm ầm, một tiếng dường như sấm sét vang vọng rơi xuống. Mặt đất khói bụi cuồn cuộn, thật lâu không rời. Thậm chí một bên Thiên Du thành thành tường đều bởi vì trận này chấn động mà lay động không thôi. Đó là bởi vì cự hùng thân thể quá khổng lồ, đến mức nó khẽ đảo dưới thì đã dẫn phát to lớn như vậy phản ứng. Mà cái này một màn cũng đem tại trường ánh mắt của những người khác một mực hấp dẫn. Vừa mới còn tại lên tiếng nói chuyện với nhau thành chủ cùng thủ lĩnh, trực tiếp mắt tròn váng. Hai người thậm chí sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, một mặt bất khả tư nghị nói ra: "Cái này sao có thể? Mới đi qua bao lâu, đầu này thất giai hung thú liền chết, liền xem như giết một đầu súc sinh, cũng không có nhanh như vậy a." Hai người nhìn lấy ngã xuống đất tự hùng, lại nhìn một chút còn tại kịch chiến mặt khác ba vị thiên hộ. Rốt cục kịp phản ứng, cái này không phải là ảo giác. Đầu này cường hãn thất giai hung thú, thật cứ thế mà chết đi. Trong lúc nhất thời, bọn hắn không chỉ có cùng nhau hít sâu một hơi. Vị này thiên hộ thực lực cũng quá mạnh đi. Chương 228, rút lui. Trong núi sâu bạch xà. Chương 228, rút lui. Trong núi sâu bạch xà. Chính trong lúc kịch chiến ba tên thiên hộ cùng cái kia ba đầu thất giai hung thú, tự nhiên cũng đều chú ý tới cự hùng vẫn lạc tình huống. Dù sao, cự hùng ngã xuống động tinh thực sự quá lớn, thì coi như bọn hắn không muốn chú ý, cũng rất khó không chú ý đến. Ba vị thiên hộ có thể nói là trực tiếp thấy choáng mắt. Cái này không đúng sao? Diệp Bắc run rẩy miệng, ngu ngơ nhìn phía dưới cháy đen thi thể. Lấy bình thường thì bản, đồng cấp giao chiến, không phải là liệu đến thế lực ngang nhau, đánh cho một mảnh hỏa nhiệt. Sau đó lại lấy chi tiết thủ thắng, đoạt được thắng lợi sao? Làm sao đến Giang Huyền nơi này, trực tiếp liền đem đối diện cho miểu sát rồi? Người thất giai tam trọng, ta thất giai tam trọng. Bề ngoài như có chút không giống nhau lắm a. Mà ba đầu thất giai hung thú, lúc này trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một vẻ kinh khủng chi sắc. Thực lực tương cận đồng bọn, trong thời gian ngắn như vậy liền bị giết. Cái này chẳng phải là nói, ở tên này nhân loại trong tay, bọn hắn cũng không kiên trì được bao lâu thời gian sao? Đặt tới thất giai, cho dù là hung thú, cũng cầm giữ có chút thần trí, hiểu được suy nghĩ, mà không phải chỉ bị bản năng khu xử tồn tại. Cho nên, lúc này bọn chúng cũng đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng lại tại Giang Huyền đưa ánh mắt nhìn về phía bọn chúng thời điểm, sơn lâm bên trong lại truyền tới một trận tiếng vang. TT. Đạo này tiếng vang tuy nhiên không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng, giống như là thả ra tín hiệu gì đồng dạng. Nghe được trong nháy mắt, ba đầu thất giai hung thú nhất thời không lại ham chiến, thay đổi phương hướng, thì hướng về sơn lâm phương hướng bỏ chạy. Tốc độ nhanh đến, gần như không cho Diệp Bắc bọn người phản ứng tình huống. Làm sao cái này liền chạy? Giang Huyền thấy thế, không khỏi hơi hơi tiếc nuối. Ngoại trừ ra đến hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được nhất định công văn bên ngoài. Nhiệm vụ bên trong biểu hiện cũng là ảnh hưởng thu hoạch công văn một điểm. Có thể giết càng nhiều hung thú, thu hoạch công văn cũng sẽ càng nhiều. Nguyên bản, hắn đại có thể trực tiếp truy giết tới. Nhưng vừa mới xuất hiện TT âm thanh, lại không hiểu để hắn cảm nhận được uy hiếp, sau đó từ bỏ ý nghĩ này, về thành trước trên tường đi. Lúc này thời điểm, Diệp Bắc mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Sau khi nói xong, liền dẫn đầu bay hướng thành tường. Giang Huyền mấy người cũng là theo sát phía sau. Chỉ bất quá, đang rơi xuống trên tường thành lúc, từng đạo ánh mắt phức tạp, lại là đều rơi vào Giang Huyền trên thân. Dù sao, vừa mới hắn xuất thủ hình ảnh, thật sự là quá mức kinh diễm. Một đao liền đánh chết một đầu thất giai hung thú. Cho dù là Diệp Bắc, lúc này hồi tưởng lại cũng không khỏi thất thần một lát. Hít vào một hơi về sau, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra. Cái kia ba đầu thất giai hung thú, ta đoán chừng chỉ là tạm thời rút đi. Ta đoán chừng bọn chúng sẽ còn lại lần nữa xâm phạm. Bởi vậy, xem ra chúng ta còn phải lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Nghe vậy, mấy người ngược lại là đều không có điều gì dị nghị. Lấy bọn hắn thần thức cũng có thể điều tra được. Ngay từ đầu rút đi những cái kia ngũ lục giai hung thú, vẫn chưa triệt để rời đi, chỉ là ẩn nặc tại trong núi rừng. Hiển nhiên, bọn chúng cũng không vì lần này thất bại mà từ bỏ công kích Thiên Du thành kế hoạch. Còn có vừa mới đạo kia thanh âm, cái kia bốn đầu thất giai hung thú, chỉ sợ không phải chân chính chủ sử sau màn. Chân chính chủ sử sau màn, cần phải còn ẩn nặc tại sơn lâm bên trong. Lấy thực lực của chúng ta, khả năng không phải là đối thủ. Một tên khác thiên hộ lúc này cũng mở miệng nói ra. Vừa nghe thấy cái kia đạo TT tiếng vang, cái kia ba đầu thất giai hung thú cơ hồ không do dự, liền rời đi hiện trường. Rất hiển nhiên, đó mới là tàng tại hậu trường chủ mưu. Vừa mới xuất hiện ba đầu thất giai hung thú, chỉ là quân cờ. Đến mức vì sao tăng thêm khả năng hai chữ? Là bởi vì cái này thiên hộ cũng không xác định. Là đạo này tiếng vang chủ nhân mạnh, vẫn là Giang Huyền thực lực càng hơn một bậc. Mà Diệp Bắc nghe vậy, cũng là nhẹ gật đầu. Ta sẽ lập tức hướng hoàng thành bên kia truyền tin, xin trợ giúp. Một đoàn người rất nhanh thương định tốt đơn giản kế hoạch. Hiện tại có khả năng làm, ngoại trừ tĩnh quan kỳ biến, cũng không có khác. Ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Như có động tĩnh, ta sẽ kịp thời chạy đến. Hướng Diệp Bắc nói một tiếng về sau, Giang Huyền liền bay xuống thành tường, tiến về tìm kiếm một khối yên lặng địa phương. Hắn làm như thế, cũng không phải bởi vì không lo lắng ngoài thành tình huống, mà là bởi vì hắn mắt nhìn hệ thống mặt bảng. Đệ tứ môn địa cấp võ học thuần thục độ, sắp điểm đầy. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn sắp đột phá. Thiên Du thành không phải thiên hộ phủ, không có tụ linh trận pháp cùng ẩn nấp trận pháp. Làm phòng náo ra quá lớn động tĩnh, hắn chỉ có thể dạng này. Mà Diệp Bắc ba người chỉ là yên lặng nhìn lấy hắn rời đi, không nói thêm gì. Dù sao, tại đám người bọn họ bên trong, có thể một đao chém giết đầu kia cự hùng Giang Huyền, không thể nghi ngờ là chân chính đại cha. Đừng nói hắn muốn nghỉ ngơi một chút, coi như hắn muốn rời đi Thiên Du thành, Diệp Bắc bọn người cũng không dám nói thứ gì. Cùng lúc đó, tại Thiên Du thành xa xa sơn lâm bên trong, cái kia ba đầu chật vật chạy trốn thất giai hung thú, lúc này đã về tới thâm sơn bên trong. Tại cái này vắng vẻ nơi cực sâu, một tòa phát ra hàn khí hàn đàm, yên tĩnh nằm ở chỗ này. Mà tại cái này trong hàn đàm, một đầu thân cao cùng đầu kia cự tượng ngang hàng bạch xà, đang lặng lặng sừng sững nơi này. Nó như cùng một căn thông thiên chi trụ đồng dạng, toàn thân hiện đầy lóe sáng lân phiến, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đỉnh đầu càng là mang theo hai cái giống như lộc giác đô lên. Một đôi thâm thúy hoàng kim mắt, tiên tính ngắm nhìn ba đầu thất giai hung thú, bình tĩnh mà uy nghiêm. Tại nó nhìn soi mói, ba đầu thất giai hung thú vô cùng túi đầu thấp xuống, giống làm chuyện sai lầm hại tử một dạng. Đầu này bạch xà, mới là chỗ này núi rừng bên trong chân chính vương. Một tôn cực hạn cường đại thất giai hung thú. mà lấy nó cường hãn thần thức, cho dù là thân ở chỗ này Hàn Đảm, nó cũng có thể cảm thấy được Thiên Du Thành bên trong cảnh tượng. Vừa mới đại chiến, cũng là tại nó nhìn chăm chú phía dưới. Lúc này, nó vẫn như cũ chú ý đến Thiên Du Thành, nhưng vẫn chưa có bất kỳ nóng nảy biểu hiện, chỉ là yên tĩnh nhận nút lấy chờ đợi lấy cơ hội. Rất nhanh, chính là một ngày thời gian trôi qua. Thiên Du Thành trên tường thành, xem hết trong tay dạy nội dung bức thư, Diệp Bắc biểu lộ hơi khó coi. Gặp hắn bộ dáng này, hai gã khác tiên hộ cũng đều kịp phản ứng. Hoàng Thành truyền về, khẳng định không phải tin tức tốt gì. Quả thật đúng là không sai. Để xuống bức thư về sau, bọn hắn liền nghe được Diệp Bắc nói ra. Hoàng Thành bên kia, trong thời gian ngắn phái không ra những người khác tay. Gần nhất thất giai tứ trọng tiên hộ, muốn đuổi hai ngày thời gian mới có thể đến cái này. Hai ngày này, cần chúng ta chính mình chống đỡ. Nghe được Diệp Bắc, hai người khác cũng đều trầm mặc. Đây không thể nghi ngờ là cái gian khổ nhiệm vụ. Nhất là, bọn hắn phải đối mặt, vẫn là một đầu tu vi tại bọn hắn phía trên hung thú. Đầu hung thú này, hẳn là dạng sách lược. Trước đó Thiên Du Thành án binh bất động, liền bị nó nắm lấy cơ hội, khởi xướng thế công. Tổn thất một đầu thất giai hung thú về sau, nó lựa chọn tiếp tục cần nút. Hy vọng có thể chống đến hai ngày thời gian đi. Diệp Bắc thở dài một cái. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể làm như thế mong mỏi. Nhưng ngay tại tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, thiên địa ở giữa đột nhiên dâng lên một trận cuồng phong. Chương 229, đột phá thất giai tứ trọng. Bạch Sa đột kích. Chương 229, đột phá thất giai tứ trọng. Bạch Sa đột kích. Cuồng phong tự chân trời mà đến, hướng Thiên Du Thành trong thành mà đi. Càng nói chính xác, là bốn phương tám hướng thiên địa linh khí, chính hướng Thiên Du Thành trong thành dũng mãnh lao tới. Tại Diệp Bắc ba cảm giác con người bên trong, một chỗ to lớn vô cùng linh khí vòng xoáy, chính ở trên bầu trời ngưng tụ. Chỗ rót thành linh khí hùng lưu, thì tuân hướng Thiên Du Thành một gian vắng vẻ tiểu viện. Đây là đột phá chi tượng, cùng là thất giai tông sư. Cái này vừa đột phá lúc dị tượng, Diệp Bắc bọn người tự nhiên có thể đầy đủ nhận ra. Có thể mấu chốt là người nào tại đột phá. Chỗ đó, tựa hồ là Thiên Du Thành thành chủ cho Giang Huyền tìm vị trí. Trong đó một vị thiên hộ ủng ục một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Có chút khó có thể tin nói ra, là Giang Huyền tại đột phá. Nghe thấy lời này, Diệp Bắc cùng một vị khác thiên hộ cũng không nhịn được mắt trợn tròn. Nguyên lai, Giang Huyền chỗ lấy không có cùng bọn hắn cùng một chỗ, mà là chính mình tìm chỗ địa phương nghỉ ngơi. Là bởi vì hắn muốn đột phá sao? Trong lúc nhất thời, ngoại trừ trầm mặc bên ngoài, ba người lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Mà cùng lúc đó, nơi núi rừng sâu xa, nguyên bản bình tĩnh Hàn Đảm lại là đột nhiên vang lên xoạt tiếng nước. Đó là bạch xà từ trong đầm hiện thân, đưa tới tiếng vang. Lúc này nó mở to một đôi mắt vàng, kinh nghi bất định nhìn về phía Thiên Du Thành phương hướng. Mãnh liệt như vậy linh khí dị tượng, nó tự nhiên không có khả năng không phát hiện được. Đồng thời, tại cái này linh khí mãnh liệt sau khi, nó càng nhiều cảm nhận được, vẫn là một vẻ nguy hiểm ý vị. TT. Nghĩ như vậy, bạch xà không khỏi ngửa đầu, phun ra lưới rắn. Theo đạo này thanh âm vang lên. Tại sơn lâm ở giữa nghỉ ngơi ba đầu hung thú ào ào theo mỗi cái phương hướng chạy đến. Sau đó, bạch xà thân thể lội nước mà ra. Nó vốn chỉ là lộ ra một nửa người, đã cùng bên cạnh cự tượng đồng dạng cao. Còn có hơn phân nửa thân thể giấu tại trong mặt nước. Lúc này, hoàn toàn hiển lộ về sau, so cự tượng còn cao lớn hơn thân thể nhất thời hiện lên. Nó long hành hổ bộ, được tại phía trước nhất, hướng Thiên Du Thành phương hướng mà đi. Đến mức cái kia ba đầu thất giai hung thú, thì lại như cùng nó phụ thuộc đồng dạng, tùy tùng tại phía sau của nó. Cùng lúc đó, Thiên Du Thành, Giang Huyền chỗ trong tiểu viện, Quán Tinh Triệt Địa Chi Thương đã đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến thất giai tứ trọng. Theo đạo này hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mắt, một cỗ rồi rào thương pháp ký ức nhất thời tràn vào Giang Huyền trong đầu. Tùy theo mà đến, chính là thần thức tăng vọt. Thiên linh chỗ dường như lại bị mở rộng một dạng, thần thức như nước sông, tại đầu này tăng vọt sông dài bên trong quần quần hiện lên, có khả năng bao trùm phạm vi, từng giờ từng phút tăng trưởng. Rất nhanh, liền từ ban đầu bao phủ phương viên 30 dặm, đạt đến 40 dặm. Tại thần thức phi tốc tăng trưởng đồng thời, Giang Huyền đối thiên địa linh khí cảm ứng cũng càng lên hơn một bậc thang, càng phát như cá gặp nước. Thể nội kinh khí cũng tại đột phá quá trình bên trong, lại lần nữa đạt được chiết xuất. Nay đã bị áp xúc đến cực hạn kinh khí tinh thể. Theo thiên địa linh khí tràn vào, lại lần nữa đạt được tinh mịn áp xúc. Cứ việc nói, mỗi một viên kinh khí tinh thể, so cắt sỏi cũng còn muốn nhỏ bé. Nhưng trong đó năng lượng ẩn chứa, lại là dồi dào cùng cực. Thậm chí trình độ cứng cáp đều có thể cùng một số chân quý khoáng vật bằng được. Từ đó thể nội kinh khí lại lần nữa hoàn thành áp xúc, tại thể nội tuần hoàn lưu chuyển. Giang Huyền lúc này mới mở hai mắt ra, khôi phục tâm thần, nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Cái này thất giai tứ trọng, hiện tại ta đã cùng Hứa Thiên Hộ tu vi nhất trí. Giang Huyền tự lẩm bẩm một tiếng, thanh âm bên trong mang theo một chút cảm khái. Đi theo Tiết Tuyết Ngưng đi vào Hoàng Thành trấn phủ ti mới bao lâu, hắn tu vi liền đã đuổi kịp Hứa Thanh Sơn. Thậm chí, đây chỉ là tạm thời. Rất nhanh, hắn liền đem siêu việt đối phương. Ý niệm tới đây, Giang Huyền gọi ra hệ thống mặt bảng. Tại cùng Diệp Bắc đợi người tới hướng Thiên Du Thành trên đường. Theo khen thưởng đại điện chỗ đổi lấy 5 môn địa cấp võ học, liền đã bị hắn ghi vào trong hệ thống. Ký chủ, Giang Huyền tu vi thất giai tứ trọng, hám nhạc trưởng chưa nhập môn, long nguyên quyền chưa nhập môn, phi yến tạo diệp thối chưa nhập môn, lưu tinh cản nguyệt kiếm chưa nhập môn, vô ảnh tùy phong bộ tiểu thành cấp 1231-4000, mà đợi cái này 5 môn địa cấp võ học đạt đến đại thành cấp lúc, cũng là hắn đột phá thất giai ngũ trọng ngày. Tại Giang Huyền suy nghĩ rơi xuống lúc, một đạo cường hãn khí tức lại là xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong. Cái này đạo khí tức nơi phát ra phương hướng chính là Thiên Du Thành bên ngoài, là đầu kia hư hư thực thực thủ lĩnh tồn tại sao? Có điều hiện tại ta cũng không sợ ngươi. Tại còn chưa đột phá thời điểm, Giang Huyền cảm ứng được cổ này khí tức lúc còn có một cỗ uy hiếp cảm giác, nhưng bây giờ đột phá tới thất giai tứ trọng về sau, cỗ uy hiếp này cảm giác lúc này đã không còn sót lại chút gì. Nghĩ như vậy, Giang Huyền lúc này rời đi khu nhà nhỏ này, hướng về Thiên Du Thành thành bên ngoài phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Du Thành thành tượng, địch tập đều cho ta đề phòng. Nhìn qua nơi xa ngóc đầu trở lại hung thú đại quân, Thiên Du Thành thành chủ tê cả da đầu, liên thanh quát chói tai. Dưới sự chỉ huy của hắn, Thiên Du Thành thủ quân rất nhanh cũng chuẩn bị xong, vận sức chờ phát động. Trận địa sẵn sàng đón quân địch trông coi những thứ này đột kích hung thú. Cảm giác có chút không đúng. Những này hung thú có vẻ như không giống như là muốn tiến công dáng vẻ, làm sao càng giống là đang nên tiếp cái gì? Diệp Bắc nheo mắt lại, trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy đoán, mà hắn ý nghĩa vừa mới rơi xuống, cái kia đầy khắp núi đồi hung thú liền cùng nhau hướng về hai bên tản ra, chống đi một miếng đất lớn. Một cỗ quen thuộc thanh thế to lớn từ đằng xa lan tràn đến Thiên Du Thành thành tượng, khiến đứng ở phía trên Diệp Bắc bọn người đều cảm nhận được hơi hơi chấn cảm. Chẳng lẽ là cái kia ba đầu thất giai hung thú lại tới sao? Trong đó một vị thiên hộ mở miệng, nhìn về phía nơi xa sơn lâm phương hướng, ánh mắt có chút kiêng kỵ. Sợ là không thôi. Diệp Bắc ứng hắn một tiếng, thần sắc hơi hơi ngưng trọng. Cái kia bốn đầu thất giai hung thú lúc đầu xuất hiện lúc, những này hung thú cũng không phải bộ dáng này, mà chính là ảo ảo nhược bộ. Bây giờ cảnh tượng như vậy, khó tránh khỏi để hắn có dự cảm bất tường. Mà rất nhanh, cái này dự cảm bất tường liền quang tốc ứng nghiệm. Không tốt, các ngươi mau nhìn. Theo một vị thiên hộ kinh hô, Diệp Bắc lúc này ngẩng đầu, lần theo sơn lâm phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét, trong nháy mắt để hắn đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy một đầu to lớn bạch xà xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Thân hình to lớn, thậm chí viễn siêu trong rừng những cái kia đại thụ che trời. Thì liền vô cùng hùng vĩ cự tượng cùng nó so sánh, cũng kém hơn một chút. Ba đầu cường hãn thất giai hung thú, lúc này như tiểu đệ đồng dạng, đi theo tại bạch xà sau lưng. Đồng thời, tại bạch xà xuất hiện lúc, cái kia khí thế hung hăng, khuôn mặt dữ tợn mấy ngàn hung thú, lại đều nửa người nằm rạp trên mặt đất, như nên đón bọn chúng quân vương, thành kính mà chân thành tha thiết. Thất giai tứ trọng hung thú, nó mới là thống soái bọn này hung thú, chân chính vương. Nhìn lấy đầu này vĩ nạn bạch xà, lại nhìn một chút một đám thần phục hung thú. Diệp Bắc nuốt xuống ngụm nước bọt, gian có nói, mà tại vào thời khắc này, đầu kia bạch xà cũng hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía thành tường phương hướng, nhìn chăm chú Diệp Bắc đám người thân ảnh. Chương 230, kinh khủng thổ tức. Giang Huyền đổi tới. Chương 230, kinh khủng thổ tức. Giang Huyền đổi tới. Đối lên cặp kia uy nghiêm sáng chói mắt vàng, Diệp Bắc ba người không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy một cỗ bản năng e ngại. Cỗ này e ngại đến từ tu vi ở giữa trên lệnh. Bọn hắn không phải đầu này bạch xà đối thủ. Vẹn vẹn cái nhìn này, Diệp Bắc nhất thời liền có thể xác nhận. Chúng ta nên làm cái gì? Nhìn lấy đầu kia dần dần tới gần bạch xà, trong đó một tên thiên hộ không khỏi đặt câu hỏi. Còn có thể làm sao, ngăn trở nó, hoặc là chết. Tối thiểu chống đến Giang Huyền đi bảo. Diệp Bắc khẽ quát một tiếng, ánh mắt kiên định. Cậy vào tên kia hoàng thành điều tới thất giai tứ trọng, lộ ra nhưng đã là không còn kịp rồi. Hy vọng duy nhất thì là vừa bật đột phá Giang Huyền. Chỉ có thể hy vọng hắn cảm nhận được đầu này bạch xà khí tức về sau, kịp thời đi bảo. Giống. Ba người nói chuyện với nhau lúc, đầu kia bạch xà cũng càng ngày càng gần, đã tới Thiên Du Thành bên tường thành phía trên. Nó phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nộ hống, giống như là thị uy. Cái này gầm lên giận dữ, kéo theo lấy sau lưng ba đầu thất giai hung thú theo gào thét. Lập tức là cái kia đầy khắp núi đồi sơ giai hung thú, nối thành một mảnh tiếng gầm gừ, mang theo khó nói lên lời uy áp, làm cho Thiên Du Thành dưới cửa thành thủ quân liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, Diệp Bắc ba người cũng biết, cái kia là chính mình hiện thân thời điểm, cùng tiến lên. Theo Diệp Bắc cắn răng hừ ra một tiếng, ba người thân ảnh nhất thời đạp không mà đi, hướng cái kia đầu bạch xà mà đi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục. Vô luận là trên tường thành bọn người, vẫn là phía dưới Thiên Du Thành thủ quân, đều nhìn chăm chú lên bọn hắn, chờ mong lấy bọn hắn có thể như lúc trước một dạng, đem cái này bốn đầu thất giai hung thú đánh lui. TT. Mà nhìn lấy đến gần Diệp Bắc ba người, đầu kia bạch xà thì là TT một tiếng, tựa hồ không để bụng. Uy nghiêm thâm thúy mắt vàng bên trong, thậm chí hiện lên một vẻ vẻ đùa cợt, giống như là đang giễu cợt Diệp Bắc ba người không biết lượng sức đồng dạng. Sau đó, nó mở ra miệng to như chậu máu, chỉ một thoáng, linh khí trong thiên địa nhất thời đạt được dẫn dắt, bị nó hấp dẫn mà đến. Tại trong miệng nó thai nghén thành một đạo cường hãn kinh khủng thổ tức. Không tốt, đồng loạt xuất thủ. Đạo này thổ tức ngưng tụ trong nháy mắt, Diệp Bắc ba người liền bản năng cảm thấy một trận uy hiếp. Diệp Bắc không dám thất lễ, liền vội mở miệng. Rồi giao thiên địa linh khí nhất thời cũng được đến điều động, ngưng tụ tại quanh người hắn. Hai gã khác thiên hộ thực lực không bằng Diệp Bắc, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được tình huống không ổn. Sau đó cũng cùng Diệp Bắc một dạng, toàn lực ứng phó. Nhất thời, ba đạo cường hãn sát chiêu liền vút không mà ra, cùng nhau hướng về đầu kia bạch xà đánh tới. Đối mặt ba đạo vọt tới sát chiêu, bạch xà thì là ngật nhưng bất động. Nó chỉ là mở cái miệng rộng, chút xuống lối ra bên trong dựng dục kinh khủng thổ tức. Ầm ầm, minh thanh như sấm, vang vọng chân trời. Bạch xà chỗ phun ra kinh khủng hồng lưu, mang theo hàn khí thấu xương, chạm đến trong nháy mắt, liền đem ba người sát chiêu dường như đóng băng đồng dạng, ngưng kết tại hư không. Lập tức, chính là từng đạo tiếng tạch tạch vang. Ba người sát chiêu như là hàn xương đồng dạng, cứ như vậy biến mất tại thiên địa ở giữa. Bị bạch xà cái kia kinh khủng thổ tức tùy tiện bài trừ. Mà lúc này, bạch xà thổ tức còn tại quyết chí tiến lên, hướng về ba người đánh tới. Không tốt. Diệp Bắc ba người nhất thời ý thức được không ổn. nhưng tại cái này cường hãn một kích trước mặt, lại là căn bản khó có thể ngăn cản. Chỉ là trong nháy mắt, ba người liền bị đạo này kinh khủng thổ tức đánh trúng, thân ảnh như là diều đứt dây một dạng, bỗng nhiên hướng sau lưng bay ngược mà đi. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo nột ngạt thanh âm vang lên. Đó là Diệp Bắc ba người bị đập bay, thân ảnh khảm vào thành tường phát ra tiếng vang. Kinh khủng cự lực, thậm chí khiến nguy nga thành tường đều ngăn không được lay động. Phúc. Diệp Bắc mặt trắng như tờ giấy, khắc chế không được phun ra một ngụm máu tới. Liên thất giai tam trọng hắn đều còn như vậy. Hai vị khác chỉ có thất giai nhị trọng thiên hộ, thì càng là không cần nhiều lời. Bọn hắn thân thể dọc theo thành tường trượt xuống, cho đến ngã nhào trên đất. Đã ngất đi, không có một chút ý thức. Đây chính là thất giai tứ trọng A. Thư nhược Diệp Bắc nhìn lấy Bạch Xà cái kia thân thể cao lớn, một mặt cười khổ. Nếu như là thất giai tứ trọng võ giả, lấy hắn tu vi, tuy nói không cách nào chiến thắng, nhưng tối thiểu lượn vòng một chút, chỉ hoãn chút thời gian là không có vấn đề. Có thể đầu này thất giai tứ trọng hung thú, thực lực hơn xa tại bình thường đồng cấp võ giả, liền xem như thất giai tứ trọng võ giả đi vào, sợ đều chỉ có thể đánh cái ngang tay. Huống chi là chưa đến thất giai tứ trọng bọn hắn, làm sao lại như vậy? Mấy vị tiên hộ đại nhân cứ như vậy thua, vậy còn có người nào có thể là bọn hắn đối thủ? Trên tường thành, Thiên Du thành thành chủ một mặt hoảng sợ nhìn lấy đầu kia Bạch Xà. Diệp Bắc mấy người đã là bọn hắn mời tới tối cường chiến lực, liền bọn hắn cũng không là đối thủ. Lần này, Thiên Du thành chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Không đơn giản Thiên Du thành thành chủ nghĩ như vậy. Trước cửa thành, một đám thủ quân cũng đều mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn không biết nên như thế nào chiến thắng địch nhân trước mắt. Tâm tình tuyệt vọng giống như là thủy triều, pha trộn trong không khí, đem bọn hắn bao phủ. Bạch Xà cũng không để ý tới suy nghĩ của bọn hắn. Cặp kia thâm thúy mắt vàng bên trong, hiện ra một vẻ nghi hoặc, dường như đang suy tư, chính mình cảm ứng được cái kia đạo cường đại khí tức, làm sao không ở nơi này? Nhưng nó vẫn chưa hám sâu cái này nghi hoặc nghi ngờ bên trong, mà chính là một lần nữa mở ra miệng to như chậu máu, lại lần nữa thai nghén một đạo băng hàn thổ tức, nhắm chuẩn mục tiêu, vẫn là Diệp Bắc ba người, như muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt đồng dạng. Không nghĩ tới, thế mà phải chết ở chỗ này. Từ tại một đầu xúc sinh miệng xuống, Diệp Bắc cười khổ một tiếng. Vừa mới chưa thua thương lúc, hắn cùng hai người khác liên thủ, đều không chặn được cái này một cái thổ tức. Chớ nói chi là lúc này bản thân bị trọng thương. Đồng thời, hai gã khác thiên hộ cũng đều trọng thương hôn mê. Loại này tình huống phía dưới, hiện nhiên chỉ có một con đường chết, mà tại hắn suy nghĩ vừa dứt hạ thời khắc, đầu kia Bạch Xà cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Thổ tức như tiễn, theo trong miệng nó phun ra, mang theo cực hạn nhiệt độ thấp, như muốn đem hết thảy đóng băng đồng dạng. Chỉ một thoáng, kinh thiên hàn khí tràn ngập tại chân trời, đồng thời còn có cực mạnh sát lực bạo phát, hướng về Diệp Bắc bắn tới, muốn đem hắn tại chỗ giết chết. Cứ như vậy đi. Đang lúc Diệp Bắc tuyệt vọng bảy nát, nhìn lấy cái kia đạo thổ tức tới gần lúc, một đạo thanh âm trầm ổn, lại là bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đại địa bình chướng. Nghe thấy đạo này thanh âm quen thuộc, Diệp Bắc ánh mắt đống nhiên sáng lên, lập tức cảm thấy được một trận không kém hơn Bạch Xà xuất chiêu uy năng đang từ bốn phương tám hướng tụ đến, cũng tại trước người mình hình thành một đạo vô cùng cẩn trọng bình chướng. Cái này lớp bình phong như hộ thuẫn đồng dạng, đem Diệp Bắc bảo hộ ở sau lưng. Tại cái kia đạo khủng bố thổ tức rơi xuống lúc, bình chướng kiên cố chặn cái kia đạo sát lực kinh khủng thổ tức, mặc kệ cái kia kinh khủng băng lãnh hồng lưu như thế nào chút xuống, cũng là thủy chung không cách nào phá vỡ đại địa bình chướng, giết tới Diệp Bắc bên ngoài thân, cho đến cái kia kinh khủng thổ tức triệt để trôi đi hết, tiêu tán ở thiên địa. Đại địa bình chướng cũng mới rốt cục tiêu tán, quy về hư vô. Một đạo thân mang hừng đỏ quan phục thẳng tắp thân ảnh, cũng mới theo Thiên Du thành đi ra, đứng ở hư không bên trong. Chính là mới vừa rồi đột phá Giang Huyền.